chương 135, xoa bóp thánh thủ, cổ thần quật lệ ổng. 2, chương 135, xoa bóp thánh thủ, cổ thần quật lệ ổng. 2. Bên cạnh sảnh phòng họp, cổ thần giống quan sát động vật một dạng nhìn qua trước mắt chật vật khách đầu tư tổ 6 người. Làm mỏ hệ ổ cuối cùng xuất hiện tại phòng họp sau, mấy người nhìn nhau không nói gì, riêng phần mình sửa sang lấy xốc xếp trang phục, duy trì lấy sau cùng thể diện. Hai phe nhân mã lần nữa gặp mặt, tâm cảnh lại cùng trước đó lại lớn không giống mới, đơn giản có thể nói là lòng trời lở đất. Nhìn thấy cổ thần đến, mỏ hệ ổ như trước vẫn là trước tiên mở miệng, chúng ta nhận thua, khế ước đã ký, sau đó nên làm như thế nào, còn xin đoàn trưởng tiên sinh bạch ra cái đạo đạo đến. Cổ thần cười nhạt nói, hay là dựa theo trước đó ta nói qua điều kiện đi hoàn thành là được. Các ngươi vì ta cung cấp thành bang thiếu hụt tài nguyên, ta cũng sẽ giao cho các ngươi hợp lý thù lao, sẽ không để cho các ngươi khó làm. Dù sao chúng ta còn muốn lâu dài hợp tác xuống dưới, ta cũng không muốn các ngươi bị sau lưng gia tộc hoặc là tổ chức phát giác được cái gì dị dạng. Một tấm có khắc họa tinh linh cổ tộc phù văn linh hồn khế ước thế nhưng là rất khó được, ta cũng không muốn cứ như vậy không công lãng phí hết. Mặc dù cổ hấn lời nói có chút hỗn đản, nhưng vẫn là để 6 người trên mặt thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Chỉ cần không phải cưỡng bức bọn hắn đào sau lưng mình thế lực góc tường, vậy liền còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đơn giản là không có khả năng giống như trước như thế, lợi dụng tài nguyên chia cắt thành phố cùn tỷ bạ tổ quyền lực. Mò hệ ổ quản lý mở miệng nói, thương hội ủ nhỉ còn hậu cần tuyến đường có thể tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, nhưng đơn độc vạch ra một đầu, để cho ngươi một ngoại nhân tự mình nắm giữ, chuyện này ta không làm chủ được. Cô thần gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi chỉ cần giúp ta liên lạc có thể làm chủ người, còn lại cũng không cần ngươi quan tâm. Mò hệ ổ quản lý trên mặt trồi lên kinh ngạc, tiểu tử này thế mà cảm thấy dựa vào hắn chính mình có thể cùng thương hội ủ nhỉ còn nói tiếp một đầu hậu cần tuyến đường. Nếu hắn nguyện ý làm như vậy, mò hệ ổ cũng vui vẻ gặp kỳ thành, chỉ cần không phải ép buộc chính mình đi làm chuyện này, vậy liền hết thể dễ thương lượng. Gặp cô hân ngoại ý muốn dễ nói chuyện, ý nổ phi cách giáo chủ cũng mở miệng, khác đều tốt nói, chỉ là linh hồn này được nghị. Có chút khó khăn à, đây là giáo hội chúng ta định ra tới quy củ, ta chỉ là một cái giáo chủ, không tốt vi phạm. Cổ hân ngự khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, giáo chủ tiên sinh, ngươi cũng không nên ngang ngạnh, ta nếu là nhớ không lầm. Đoạ lạc giáo hội bên trong căn bản cũng không có am hiểu linh hồn khế ước siêu phẩm giả, ngươi cùng những nông dân kia cùng nô lệ ký kết linh hồn khế ước, đều là lén giáo hội, cùng hắc ma pháp xúc vụng trộm làm giao dịch đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có ý nổ phụ kẹt giáo chủ sắc mặt đột biến, liền ngay cả bên cạnh hắn còn lại khách đầu tư cũng không nhịn được hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ý nổ phụ kẹt giáo chủ một gương mặt mo lập tức đỏ bừng lên, ngập ngừng nói bậy bạ gì đó, ta nào có bản sự kia, ngươi không cần đống dưng vu oan. Người cổ hận nhẹ nhàng toát ra một câu, không chút lưu tình cho ý nổ phụ kẹt giáo chủ trùng điểm một kích, hàng năm cho hắc ma pháp xúc hỉ gạ giáo sư cung cấp 500 tên nô lệ làm thí nghiệm, đổi lấy 5000 phần nô lệ linh hồn khế ước. Các ngươi là như thế này giao dịch a? Ý nổ phụ kẹt giáo chủ đột nhiên trở nên trắng bệch, nội tâm bí mật bị như thế đường hoàng để lộ, hận không thể đào đất khe hở đào tẩu. Bên cạnh 5 người phát ra cổ quái ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên đối với ý nổ phụ kẹt giáo chủ thế mà cùng hỗn loạn ma châu hắc ma pháp xúc có bí mật giao dịch cảm thấy ngoài ý muốn. Mò hệ ổ quản lý nhìn ý nổ phụ kẹt giáo chủ một chút, dường như thuận miệng hỏi một câu, trước đó cái kia Ivan Petro cùng hỗn loạn ma châu ở giữa mắt đi mày lại, ngay cả ma chủ tín nhiệm nhất diễn tấu ra đều phải tới, cái này sẽ không phải cũng là người một tay thúc đẩy à? Ý nổ phụ kẹt giáo chủ lập tức lắc đầu nói, ta cùng hỉ gạ giáo sư là tư nhân giao tình, ta bản nhân bao quát đoạn lạc giáo hội cùng hỗn loạn ma châu hắc ma pháp xúc không có chút quan hệ nào. Cô thân lệnh giọng ngắt lời nói, tốt, giáo chủ tiên sinh, đây là lần thứ nhất, ta liền không nói nhiều cái gì, về sau lại không trung thực, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía còn lại 4 người. Lý Mạn Tại Ổ, Đờ Dệ Sĩ Tổ Số Lạ Dị cùng kèm vừa nổ sần 3 người đều không có ý kiến gì. Đơn giản là cung cấp một chút tiền tài, vũ khí trang bị cùng công trình kiến thiết đoàn đội, những này đều tại bên trong quyền hạn của bọn hắn phạm vi. Mặc dù cô hân cần vượt xa một cái cấp thấp thành bang cần thiết, bất quá đối với toàn bộ thất lạc chi địa, những vật này còn không để tại trong con mắt của bọn họ. Duy nhất do dự chính là uy tín lâu năm tình báo viên dị đờ gồ lộ. Cô thần đối với dị đờ nói ra, phụ thành chủ thành lập sau, ta sẽ trở thành lập một cái bí mật bộ môn, đối ngoại an toàn tổng cục. Phụ trách thất lạc chi địa chính trị, kinh tế, tình báo quân sự sưu tập, phân tích cùng đánh giá, là thành bang an toàn cùng quyết sách cung cấp tình báo duy trì. Ta hy vọng ngươi có thể tới đảm nhiệm cục an ninh phó cục trưởng. Về phần thù lao, một thành thành bang lợi nhuận không thực tế, như vậy đi, ngươi bây giờ là thất giai, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 10 năm giúp ngươi tấn thăng đến tiểu giai, thế nào? Dị đờ gỗ lộ trên mặt tuân gia kinh sợ, những người còn lại cũng kém không nhiều là đồng dạng thần sắc. Đến hoàng kim giai, có thể nói là nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi tấn cấp một cái cấp bậc đều phải tốn phí giá cả to lớn cùng tài nguyên, thậm chí cần một chút may mắn. Dưới tình huống bình thường, 10 năm tấn thăng nhất giai đều xem như mau. Đối phương thế mà khoe khoang khoác lác, cam đoan chỉ có thất giai dị đờ gỗ lộ trong vòng 10 năm liền có thể đến tiểu giai, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Trên đời này hoàn toàn chính xác có loại kia tu luyện thăng cấp như ăn cơm uống nước giống như đơn giản thiên chi tiêu tử. Thì như 26 tuổi liền nửa bước chuyển kỳ hiệp vương hậu dạ đèo an dìn, thì như một đời tuyệt thế nữ đế sản nịt cờ lìn. Có thể đây đều là treo cao chân trời nhân vật, dị đờ gỗ lộ nếu là có loại thiên phú này, cũng sẽ không hơn 40 còn tại thất giai bên trên giấy ruộng. Húng chi dị đờ gỗ lộ chậm chạp không có đột phá, cùng hắn cá nhân còn thật sự là không có quá nhiều quan hệ. Hắn 30 tuổi ra mặt thời điểm liền đã đột phá hoàng kim cấp, sở dĩ chậm chạp dừng lại tại thất giai, đó là có đặc thù nguyên nhân. Cô thân dạng này nhận lời tự nhiên là vì ân uy tịch thi, cũng là hướng khách đầu tư tổ 6 người biểu hiện ra thực lực của mình.
chỉ dựa vào một phần khế ước chỉ có thể ước thúc bọn hắn không phản bội, lại không thể ngăn cản bọn hắn cho mình lúc làm việc trộm gian dùng mạch lưới mò cá lười biếng. Bởi vậy nhất định phải để bọn hắn minh bạch đi theo chính mình là một kiện đáng giá sự tình. Cô thần đối mặt sáu người chất vấn ánh mắt bình tĩnh nói ra, Dĩ Đở Gô Lô, ngươi nhậm chức nghề nghiệp là võ tăng đúng không? Dĩ Đở Gô Lô gật gật đầu. Cô thần tiếp tục nói, trên đại lục bao quát các ngươi thất lạc chi địa võ tăng có ba cái lưu phái, Tán Đả Tông, Ám Ảnh Tông cùng Tứ Tượng Tông. Có thể ngươi nhậm chức võ tăng không thuộc về cái này ba cái lưu phái, ta nói đúng không? Dĩ Đở Gô Lô đối với cô thần bác học biểu thị tán thưởng, chậm rãi gật đầu nói, ta có chút tin tưởng ngươi không phải tại tín khẩu khai hạ, không sai, ta nhậm chức võ tăng hoàn toàn chính xác không phải đại lục thường gặp ba loại lưu phái. Cô thần ngay sau đó nói ra, là đã hủy diệt lưu phái, thượng cổ võ tăng tông môn, Vinh Vong Tông. Đúng không? Chương 136, trưởng công chúa xuyên đáp lớp học nhỏ, 1, chương 136, trưởng công chúa xuyên đáp lớp học nhỏ, 1, Dĩ Đở Gô Lô trợn to mắt, nội tâm nhấc lên sóng cả mãnh liệt, hắn chân chính bị cô hấn lời nói cho kinh sợ. Không nói đến rất nhiều ngoại nhân đối với võ tăng lưu phái phân chia vốn là biết rất ít, liền ngay cả một chút nhậm chức võ tăng siêu phàm đối với một chút tông phái thời thượng cổ đều không phải là hiểu rất rõ. Đối phương chỉ là nhìn qua chính mình mấy lần xuất thủ, liền có thể cấp tốc đánh giá ra chính mình siêu phàm nghề nghiệp, còn chuẩn xác không sai lầm nói ra chính mình sở thuộc lưu phái, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là Vĩnh Vong Tông cái này đã hủy diệt trên vạn năm võ học tông phái, cơ hồ liền không có mấy người biết tên của hắn. Dĩ Đở Gô Lô cũng là tại thở thiếu thời thám hiểm thời điểm, ngoài ý muốn đạt được mấy quyển có quan hệ Vĩnh Vong Tông tu luyện bí tịch, lúc này mới tiến giai võ tăng. Có thể chờ hắn tu luyện tới hoàng kim giai đằng sau, liền tìm không thấy đến tiếp sau bí tịch. Hắn lợi dụng tự thân nghề nghiệp ưu thế, bốn chỗ sưu tập có quan hệ Vĩnh Vong Tông tình báo, đều không có được cái gì vật có giá trị, chỉ gửi hy vọng ở Cổ Hồn học viện. Thật không nghĩ đến Cổ Hồn lại có thể một ngụm gọi ra tông phái này danh tự, thật là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy một trận kinh hỉ. Mấy người còn lại đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá nhìn thấy luôn luôn trầm ổn uy tín lâu năm tình báo viên lộ ra vẻ mặt như vậy, cũng ý thức được Cổ Hồn có thể là nói ra cái gì khó lường đồ vật. Dĩ Đở Gô Lô hỏi đội, ngươi cũng biết Vĩnh Vong Tông? Cổ Hồn âm điệu trầm ổn hữu lực, ngữ tốc không đội không chậm, Vĩnh Vong Tông võ tăng mê say tại phân tích tử vong kết cấu cùng ý nghĩa. Thời kỳ thượng cổ, bọn hắn bắt các loại động vật, sau đó ghi chép, lý giải bọn hắn tử vong trong nháy mắt. Bọn hắn dùng những kiến thức này đi chỉ đạo võ thuật của bọn họ, từ đó sinh ra chí mạng phong cách chiến đấu. Có thể về sau, bọn hắn không còn thỏa mãn với phổ thông động vật, mà là chuyển thành đi bắt nô lệ, bình dân, thậm chí siêu phẩm giả. Cuối cùng bởi vì làm cho người người oán trách, bị thượng cổ thế lực liên thủ hủy diệt. Dĩ Đở Gô Lô nghe được liên tiếp gật đầu, từ trước đến nay khuôn mặt cứng ngắc biểu tình biến hóa đến 10 phần sinh động, thấy đối với người trước 10 phần hiểu rõ mặt khác mấy vị khách đầu tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai cái này mặt đờ cũng là có thể làm ra như thế phong phú biểu lộ. Dĩ Đở Gô Lô tán thán nói, đoàn trưởng đại nhân là người Cổ Hồn học viện sao? Ta coi là những kiến thức này trừ ta, cũng chỉ có Cổ Hồn học viện còn có dành riêng. Kích động Dĩ Đở Gô Lô liên xưng hô đều không tự chủ thay đổi. Cô Ân lắc đầu nói, ta cùng Cổ Hồn học viện không có quan hệ gì, ta sở dĩ vững tin ngươi có thể tại trong vòng 10 năm đạt tới cửu giai, là bởi vì trừ đoạn này không có tác dụng gì lịch sử, ta còn nắm giữ lấy hai phần bí tịch. Nghe đến đó, Dĩ Đở Gô Lô hô hấp trì trệ, trái tim cơ hồ đều ngừng đập, trong mắt ngậm lấy vội vàng ánh mắt, trông mong nhìn qua Cổ Hận. Cổ Hận bờ môi khẽ mở, nói ra suy nghĩ trong lòng của hắn cái kia hai cái danh tự, Dĩ Đở Gô Lô tiên sinh, ta nắm giữ cái này hai quyển bí tịch, chính là ngươi đau khổ truy cầu mà không thể được, ác sinh tử cùng an giấc ngàn thu nghe được trong lòng đáp án, Dĩ Đở Gô Lô hô hấp đông nhiên dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt phủ tràn ra cuồng nhiệt quang mang, trong vầng hào quang hỗn hợp có khó mà ức chế hưng phấn cùng thật sâu kính sợ. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà khàn khàn, khiêm tốn cung kính cúi người, đại nhân, ta nguyện ý phục tùng ngài hết thảy an bài. Ta chỉ cần một bản hoàn chỉnh ác sinh tử bí tịch. Thanh âm của hắn kiên định thành khẩn, từng chữ đều phảng phất là từ sâu trong linh hồn phát ra lời thề. Vãng sinh chú tác mệnh liêm ác sinh tử an giấc ngàn thu. Là Vĩnh Vong Tông võ tăng từ thanh đồng giai tu luyện tới truyền kỳ giai bốn bản bí tịch. Dĩ Đở Gô Lô không cách nào tại hoàng kim giai tiến thêm một bước, cũng là bởi vì hắn lấy được ác sinh tử bí tịch là không chọn mệnh bản. Về phần truyền kỳ giai an giấc ngàn thu hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không ở ngoài Dĩ Đở Gô Lô kích động như thế thất thố, thế giới siêu phàm, hết thảy vĩ lực quy về tự thân. Siêu phàm đẳng cấp tăng lên, thực lực bản thân cường đại mới là căn bản, về phần quyền lực, tài phú cái gì, đều là vì mục tiêu này phục vụ. Đau khổ truy tìm hơn 10 năm không tin tức bí tịch thế mà xuất hiện ở trước mắt, Dĩ Đở Gô Lô không thể không thất thố. Cô Ân cười nhạt một tiếng, như vậy phó cục trưởng đại nhân, ngày mai ngươi liền có thể đến phụ thành chủ chính thức nhậm chức. Dĩ Đở Gô Lô trịnh trọng nói, tốt, đại nhân. Khách đầu tư mấy người còn lại nhìn xem trong đoàn đội khó khăn nhất câu thông uy tín lâu năm sĩ quan tình báo đột nhiên tới một tay như thế, cảm thấy 10 phần giật mình, ánh mắt giao hội, rơi vào trầm tư. Phủ chấp chính, hiện tại hẳn là đổi tên gọi phủ thành chủ. Sáng sớm, phủ thành chủ chỗ sâu khu sinh hoạt. Chư Hạt Nổn mang theo mặt gẹ gì, thực hiện chính mình cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở tín điều. Vô Tận Chi nhận cả một nhà chính vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, chuẩn bị hưởng dụng phong phú bữa sáng. Người lục tục ngao ngoe đến đông đủ, Gở Dạ Sở cái cuối cùng, ngáp đi đến. Hôm nay Gở Dạ Sở mặc chính là một thân thuần sắc đãng linh bao mông váy liền áo, lộ ra trắng non bóng loáng hai vai. Đẹp đẽ xương vai xanh có chút lõm, giống như hai mảnh khinh vũ rơi vào trên mặt tuyết, để cho người ta nhìn thoáng qua liền hóa vào. Mềm mại vải vóc tại chỗ cổ áo tự nhiên rủ xuống đãng, hình thành giàu có cấp độ cảm giác cùng lưu động cảm giác nhăm nheo. Khinh bạc lụa trắng chất liệu, theo Gở Dạ Sở nhất cử nhất động, cổ áo như linh động sóng nước khẽ đung đưa, trong lúc lơ đãng lộ ra lưỡi biếng mê người phong tình. Váy bao bờ mông dính sát vừa người thể đường cong, đem vợ dạ sơ đầy đặn như hồ lô bờ mông đường cong hoàn mỹ phát họa ra đến, hoàn toàn nổi bật xuất thân tài đường cong đẹp, từ phần eo đến bờ mông quá độ đến trôi chảy tự nhiên. Trên chân giẫm lên một đôi chân sắc đầu nhọn cao gót, lộ ra tuyết trắng ôn nhuận mu bàn chân, hình dáng mê người, tú sắc khả san. Nét thì xiên lặng nhìn thoáng qua, thấp giọng lẩm bẩm một câu, bộ thứ 23. Một bên Phật Dạ cười trộn một tiếng, Nettis tỉ tỉ, người sắp thua. Cô thần nghe được hai người thanh âm, tò mò hỏi một câu, cái gì bộ thứ 23? Phật Dạ nhỏ giọng nói, tiên sinh không có chú ý sao, trưởng công chúa điện hạ mỗi ngày đều muốn đổi một bộ hoàn toàn mới cách ăn mặc. Nettis tỉ tỉ cùng ta đánh cược, điện hạ quần áo có thể hay không một tháng đều không giống nhau. Cô thần lấy làm kinh hãi, hỏi, thật sao, nàng đã đổi 23 bộ khác biệt cách ăn mặc. Nettis cùng Phật Dạ động tác nhất trí gật gật đầu. Cô thần biểu thị khó có thể lý giải được, tò mò nhìn qua Gơ Dạ Sơ. Trưởng công chúa điện hạ chính ưu nhã khoái đều chén sứ trang phục lộng lẫy sữa bò, chú ý tới cổ hận ánh mắt, lưng eo thẳng tắp, trắng non cái cổ trói lọi, tựa như ưu nhã cao quý thiên nga. Vũ mị cười một tiếng, chế nhạo nói, bản cung biết mình rất có mị lực, thế nhưng không cần sáng sớm cứ như vậy nhìn ta chằm chằm. Ta ngược lại thật ra không thế nào để ý, nhưng nơi này còn có nhiều như vậy cô nương đang nhìn, nếu để cho người ta ăn cái gì bay dấm, phá hủy đoàn đội không khí, ta có thể còn không nổi cái nổi này. Cô thần rõ ràng cảm giác được chung quanh nhiều mấy đạo thanh lãnh ánh mắt. Ân, là đến từ biển sổ đeo cùng Asuna. Cô thần khoe miệng có chút co rúm, thuận miệng đổi chủ đề, điện hạ, nghe nói ngươi mỗi ngày cách ăn mặc đều không giống nhau, đây là sự thực sao? Gơ Dạ Sở dùng bằng bạc thìa nhẹ nhàng gõ gõ chén sứ, bày ra một bộ đương nhiên bộ dáng, trả lời, đối với một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân mà nói, mỗi ngày đổi một thân trang phục, đưa nàng mỹ mạo thỏa thích bày ra, không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Tự luyên cuồng. Huỳnh Sô đeo mảnh khảnh ngón tay nắm dao ăn, nhu hòa tinh chuẩn đem mỡ bò bôi ở nóng hôi hổi miếng bánh mì bên trên, thấp giọng đánh giá một câu. Cô thần vị để tránh cho thật tốt phòng ăn sáng diễn biến thành toàn võ hành, liền vội vàng cười ngắt lời nói, cái kia điện hạ nhất định cần một cái rất rất lớn tủ quần áo, ta ngược lại thật ra thật tò mò, dạng gì tủ quần áo có thể chứa được nhiều như vậy quần áo? Gơ Dạ Sơ ném đến một cái liêu nhân mỹ nhãn, phủ môi nghiền ngâm nói, đoàn trưởng đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, hoan nghênh đến phòng ta tận mắt nhìn. Ân, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem trên mặt ngươi tấm kia phá mặt nạ cho gỡ xuống. Cô thần sặc một cái, cười ha hả, làm bộ không có nghe được. Chương 136, trưởng công chúa xuyên đáp lớp học nhỏ 2, chương 136, trưởng công chúa xuyên đáp lớp học nhỏ 2, phong phú bữa sáng ở tại nhạc vui hòa bầu không khí bên trong kết thúc, mọi người lại bắt đầu riêng phần mình bận rộn một ngày. Thu phục khách đầu tư tổ 6 người sau, cổ thần tại trong thành bang bắt đầu khí thế ngất trời kiến thiết làm việc. Thành bang mới xây, sự tình thiên đầu và tự, 10 phần nặng nghề. Chỉ dựa vào chính vụ quan hạ Su Na một người căn bản chơi không chuyện. Mới đến, cổ thần trong tay có thể tín nhiệm nhân thủ cũng có hạn, chỉ có thể ỷ vào trong đoàn đội mấy cô nương này. Bởi vậy mỗi người đều bị cổ thần phân phối một đống lớn nhiệm vụ. Trên cơ bản trừ sáng sớm có thể tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, bình thường rất ít có thể nhìn thấy, mỗi người đều bận rộn đến chân không chạm đất. Ngay tại bận bịu hồ đối ngoại cục an ninh công việc chủ bị cổ hận thu đến ngoại giao quan huyện sổ đeo chuyển về tin tức. Thương Bạch Chi Dược đại biểu cùng với nàng lấy được liên hệ. Nhóm thứ 2 5000 người họ cuối cùng đã tới. Cái này 5000 người vẫn như cũng là máu hổ bộ lạc, cổ thần trực tiếp đem bọn hắn biên đến trong hổ bị quân. Sau đó để quân vụ quan đạt nổn tiến hành tiếp thu, lập tức khai triển đồng tầm chú ấn khắc họa làm việc, cũng nắm chặt thời gian bắt đầu huấn luyện quân sự. Lại gọi tới hậu cần quan Gơ Dạ Sơ, để nàng vào tay quản lý quân đội hậu cần làm việc. Ngay sau đó để tài vụ quan Nẹp thì lại thêm vào một bút kết sổ tiền vốn. Thỉnh cầu Thương Bạch Chi Dược tiếp tục vì bọn họ tại toàn bộ đại lục tìm kiếm học bộ lạc, cũng mua sắm 20000 bộ có thể rèn đúc tinh thần thủ hộ khải vật liệu. Cô thần dưới chỉ thị là nhóm thứ 3 ít nhất phải có 12000 tên học. Hắn có thể không so đo chi phí, nhưng số lượng nhất định phải đầy đủ. Hắn sơ bộ kế hoạch là tổ kiến ra một chi 20000 người học quân đoàn. Cái này 20000 người tại không sử dụng huyết mạch thiên phú bại lộ học thân phận lúc, có thể đạt tới thông thường cấp sức chiến đấu. Một khi kích hoạt huyết mạch thiên phú, có thể nhẹ nhõm đạt tới tinh nhuệ cấp quân đội sức chiến đấu. Duy nhất sầu lo chính là người khác lại bởi vậy nhìn ra cổ hận quân đội binh sĩ thân phận chân thật. Mình có thể tổ huấn luyện C hoặc quân đội bí mật cũng sẽ tùy theo bại lộ. Bất quá thật muốn đến nguy hiểm cho an toàn thời khắc, cũng liền không cần thiết quan tâm những thứ này. Thật muốn đến lúc kia, huyết mạch thiên phú tăng thêm chính mình cờ lệnh hiệu triệu phù văn cường hóa, cho dù là nhiều tiền truyền kỳ giai đột kích, cổ thần cũng không sợ chút nào. Huống chi nơi này hay là thất lạc chi địa, không có nhiều như vậy truyền kỳ giai giáng lâm. Bởi vậy cổ thần dự định là chờ hạt nổn cái này 20000 người quân đội sức chiến đấu thành hình, chính mình liền có thể lấy tay tìm kiếm viên kia dấu ở thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ ngoại vi trật tự hỏa trùng, chờ lấy nhóm lửa trật tự chi hỏa chế tạo ra cái thứ 6 trật tự ốc đảo đến. Cũng không lâu lắm, Huỳnh Sô đeo tự mình đến truyền tin tức. Vị kia thương hội Ú Nhĩ còn mò hệ ổ quản lý tới, còn vị cổ hận dẫn tiến chính mình người lãnh đạo trực tiếp, thương hội Ú Nhĩ còn phụ trách hậu cần nghiệp vụ phó chủ tịch ngân hàng. Mấy người tại phòng khách vào chỗ. Phó chủ tịch ngân hàng mang theo tò mò nhìn qua vị này gần nhất đầu ngọn gió rất lớn vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn trưởng. Bởi vì thành phố Cún Tỷ Vạ Tô đặc thù khu vị ưu thế, rất nhiều người kỳ thật đều trong bóng tối chú ý tòa này trật tự thành. Cầm quyền trăm năm gia tộc tệ chỗ bị người lật đổ, thành phố Cún Tỷ Vạ Tô quyền lực phát sinh to lớn thay đổi, chuyện này rất nhanh liền chuyển khắp thất lạc chi địa. Phó chủ tịch ngân hàng đáp ứng đến đây, hơn phân nửa cũng là nghĩ nhìn một chút vị này thần bí đoàn trưởng. Cô cần đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình tố cầu, ta cần quý thương hội cho chúng ta cung cấp một đầu hoàn chỉnh, có thể đi ngang qua thất lạc chi địa hậu cần tuyến đường. mà lại tuyến đường này nhất định phải có chúng ta Vô Tận Chi Nhận tự mình nắm giữ. Phó chủ tịch ngân hàng che giấu tốt lắm lấy kinh ngạc biểu lộ, bình tĩnh hỏi, ta có thể được đến cái gì? Cô thần khẽ miệng hơi nhếch, trong mắt trồi lên một tia không có hảo ý, ta biết nửa năm trước, các ngươi bị cướp một nhóm kia giá trị mấy trăm vạn kim tệ, chuyển kỳ giai ma dược tài liệu hạ lạc. Phó chủ tịch ngân hàng hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, là thật? Cô thần tự tin gật đầu, nói chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta nói lên điều kiện, ta cam đoan các ngươi có thể một lần nữa tìm về bị cướp đi hàng hóa. Phó chủ tịch ngân hàng không có xoắn xuýt đối phương tại sao phải biết nhà mình hàng hóa bị cướp, những này không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương có phải thật vậy hay không biết, bởi vì những hàng hóa kia quá trọng yếu. Giá trị ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất là nhóm này ma dược là thất lạc chi địa năm chủ một trong danh sách chi chủ đặt hàng. Không có khả năng đúng hạn giao phó hàng hóa, đối với thương hội Uni còn tín dự tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Mà lại những cái kia ma dược vật liệu là bọn hắn thương hội hao phí to lớn nhân lực vật lực, tốn hao rất nhiều thời gian tinh lực thu thập. Thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại đụng đủ một nhóm. Hiện tại toàn bộ thương hội cơ hồ đều tại vì chuyện này bận rộn. Đột nhiên biết được có người biết được nội tình, phó chủ tịch ngân hàng không có khả năng thờ ơ, bất quá hắn hay là hết sức cẩn thận, bởi vì cùng loại muốn thông qua nhóm này hàng hóa đến lừa thương hội Uni còn người thế nhưng là không ít, hắn nhất định phải trước xác định tin tức thật giả. Hắn trầm âm thanh hỏi, ta cần đầy đủ chứng cứ. Cô thần chậm rãi phun ra một cái tên, mê vụ cốc. Đồ đạc của các ngươi là bị mê vụ cốc cướp đi. Phó chủ tịch ngân hàng sững sờ, thanh âm mang theo vẻ mơ hồ tức giận, ngươi đang nói đùa gì vậy? Mê vụ cốc làm sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi có phải hay không muốn châm ngòi ly gián? Cô thần mỉm cười nói, ta biết mê vụ cốc là các ngươi ngân hàng trưởng con rể nhà thế lực. Như vậy đi, ta cho ngươi biết mấy người danh tự, các ngươi đi bắt tới thẩm vấn một chút, liền biết ta nói chính là không phải thật sự. Cô thần cầm lấy giấy bút, viết mấy cái địa chỉ cùng danh tự sau, giao cho đối phương. Các ngươi ngân hàng trưởng con rể kia cược nghiện có chút lớn, thiếu không ít tiền, mà lại chủ nợ lai lịch không nhỏ, không thể làm gì mới ra hạ sách này. Bất quá hắn cũng là coi như cơ linh, không có trước tiên xuất thủ nhóm này hàng hóa. Cho nên nếu như các ngươi hành động nhanh nói, tổn thất còn có thể vãn hồi. Phó chủ tịch ngân hàng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tờ giấy, vội vàng rời đi. Một bên mỏ hệ ổ quản lý đã sớm kinh sợ. Trước khi đi một mặt u ám nhìn Cổ Hần một chút, tựa hồ tại trách cứ đối phương tại sao muốn đem như thế cơ mật tin tức ở ngay trước mặt hắn nói ra. Loại này dính đến thương hội ú nhỉ còn cao tầng chuyện xấu, hắn làm một chút đều không muốn biết, càng không muốn dính vào. Chương 136, trưởng công chúa xuyên đáp lớp học nhỏ, 3, chương 136, trưởng công chúa xuyên đáp lớp học nhỏ, 3, không, có hơn phân nửa ngày thời gian, vị này phó chủ tịch ngân hàng liền dẫn một vị rõ ràng địa vị cao hơn trung niên nhân bí mật đi tới phủ thành chủ. Cô thân cùng Mịn Số đeo cùng một chỗ hội kiến vị này thương hội Uni còn một tay, ngân hàng trưởng Sệ Bạt Sần Côn Giác. Sệ Bạt Sần Côn Giác trên mặt ẩn ẩn đè nén đau lòng cùng phẫn nộ, nhìn thấy Cổ Hần bên người Mịn Số đeo, mới đưa biểu lộ điều chỉnh xong, thanh âm lộ ra tôn kính, "Tôn quý Mịn Mặc, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài." Mịn Số đeo không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Cổ Hần. Sệ Bạt Sần lúc này mới kịp phản ứng chính mình thất lễ, trên mặt lộ ra ấy nấy, đối với Cổ Hần nói, vị này nhất định chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Tận Chi Nhận mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên gia anh tài. Nếu là nhà ta mấy cái mắt còn có thể có ngài một nửa tiền đồ, ta cũng có thể sớm buông tay hưởng thụ về hưu sinh sống. Cô thân mỉm cười đáp lại nói, con cháu tự có con cháu phúc, ngân hàng trưởng tiên sinh ngược lại là cũng không cần quá hà khắc. Sệ Bạt Sần Côn Giác ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý, đúng vậy à, năng lực không đủ còn có thể bồi dưỡng lịch luyện, nhưng là nếu là ra cái khinh bỉ, vậy coi như thật sự là ra môn bất hạnh. Cô thân ngữ khí lạnh nhạt nói, xem ra ngân hàng trưởng tiên sinh đã tra rõ. Sệ Bạt Sần Côn Giác trọng trọng gật đầu, mấy người kia bắt được chính là mấy người bọn hắn hạ thủ. Đã thẩm vấn đi ra hắc thủ phía sau màn, thế mà thật đúng là nữ nhi của ta coi trọng Bạch Nhãn Lang kia. Nói đến còn muốn cảm tạ đoàn trưởng tiên sinh cho chúng ta danh sách, không phải vậy bọn hắn thay hình đổi dạng, nhất thời nửa khắc thật đúng là tìm không thấy. Cô thần không thèm để ý nói tiện tay mà thôi thôi, ngân hàng trưởng tiên sinh không cần quá mức để ở trong lòng. Sệ Bạt Sần Côn Giác trực tiếp xuất ra một phần hợp đồng, giao cho cô thần, nói ra, phía trên này đều theo chiếu ngài nói tới định ra. Xin mời xem qua. Cô thần tiếp nhận hợp đồng, nhìn mấy lần sau tiện tay đưa cho Huỳnh Sô Đeo, hỏi, ngân hàng trưởng hiện tại còn cần ta làm những gì? Sệ Bạt Sần Côn Giác thấp giọng, Bạch Nhãn Lang kia chết không nhận, mà lại thế lực sau lưng hắn cũng không nhỏ, ta cũng không thể tùy tiện cho hắn bên trên cái gì thủ đoạn cường ngạnh. Lại thêm ta cái kia bị mê tâm khiếu cô nương ốc, cho nên liên quan tới đám hàng hóa kia cụ thể hạ lạc, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một hai. Đương nhiên, tốt nhất là có thể. Sệ Bạt Sần Côn Giác đã ngừng lại thanh âm, nhưng Cổ Hần đã nghe được đối phương nói bóng gió. Tốt nhất là có thể đem nhóm này hàng hóa cùng hắn con rể bên kia liên hệ tới. Chỉ có mấy tên thủ hạ kia căn cứ chính xác từ còn chưa đủ, con rể hắn hoàn toàn có thể liều chết không nhận nợ. Sệ Bạt Sần Côn Giác là hy vọng có thể vật chứng, nhân chứng cũng lấy được. Cô thân mỉm cười gật đầu nói, không có vấn đề. Bất quá vẫn là hy vọng ngân hàng trưởng tiên sinh nghe về sau không nên tức giận. Sệ Bạt Sần Côn Giác thần sắc khẽ biến, trầm mặc mấy giây sau nói, ta không thể chỉ quan tâm con cái của mình, ta còn muốn là toàn bộ thương hội hơn bạn tên huynh đệ gia đình phụ trách. Xin nói đi. Cô thần trong mắt lóe ra tán thưởng, chậm rãi nói, ngài con rể kia có một vị bí mật tình nhân, vị này tình nhân còn vì hắn sinh một cái khỏe mạnh nhi tử. Đám hàng hóa kia hiện tại liền cất giữ trong con tư sinh của hắn nơi đó, đây là địa chỉ. Chỉ cần bắt được người kia, ta nghĩ ngân hàng trưởng tiên sinh hẳn là có rất nhiều biện pháp chứng minh hai người bọn họ là phụ tử quan hệ. Nghe Cổ Hân lời nói, Sệ Bạt Sần Côn Giác trên mặt đống nhiên trở nên rất lạnh, một tia làm người sợ hãi sát ý đè nén không được phát ra. Sebastian Cole giật hít sâu mấy hơi, lộ ra mỉm cười, để ngài chết lời, hợp đồng ký xong sau lập tức có hiệu lực. Cô ẩn chậm rãi gật đầu, thật cao hứng có thể cùng ngài hợp tác. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tô đổi chủ tin tức rất nhanh liền như gió một dạng truyền khắp toàn bộ thất lạc chi địa. Quỷ bí châu trung ương, cao vút trong mây tháp vũ sư, đỉnh đại sảnh. Trên vương tọa, một đạo ưu nhã cao quý bóng hình xinh đẹp ngồi cao, danh sách chi chủ bẹn mật tỷ và Annie Art chính nhìn xem một phần tình báo. Bên cạnh là nàng tín nhiệm nhất thủ hạ, danh hiệu linh tính giả mẹ lần thạ tỷ nụ mèo. Hai người nhìn xem do diễn tấu ra mạ vịt tỷ nụ và phát tới tình báo, thấp giọng nghị luận. Mẹ lần thạ cao lại đại mi, nói khẽ, gờ dạ sợ tàng, đâu được đế quốc trưởng công chúa. Nàng thế mà cũng tới thất lạc chi địa, còn cùng cái kia bóng đen chi chủ là cùng một bọn. Bẹn mật tỷ hiển nhiên cũng đối tin tức này cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nói ra, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp người này. Hắn thế mà có thể dựng vào đông vực đế quốc trưởng công chúa đường dây này. Tiểu tử này kỹ năng là đều điểm tại thông đồng nữ nhân xinh đẹp trên thân sao? Mẹ lăng thả nghĩ, nói có thể là giữa bọn hắn bí mật đã đạt thành thỏa thuận gì. Căn cứ hắc mộ ngành tình báo phân tích, vị trưởng công chúa này ở trong nước tình thế cũng không quá tốt. Mặc dù là cao quý đông vực hoàng đế duy nhất độc nữ, nhưng khắp nơi bị biểu đệ của nàng thân vương xưa dù ổ áp chế, muốn an ổn kế thừa hoàng vị độ khó không nhỏ. Nàng tìm kiếm ngoại viện ý nghĩ ngược lại là có thể lý giải, bất quá thế mà tìm được chỉ là thanh đồng. Ân, hiện tại hẳn là bạch ngân giai bóng đen chi chủ. Xem ra trên thân người này hẳn là còn có một số đồ vật là chúng ta không có phát hiện. Bẹt mọt tỉ trong mắt lóe ra không hiểu sát thái, chậm rãi nói, chỉ là thanh đồng sao, cái này thanh đồng thế nhưng là có thể diện sát ngũ giai giải sở. Người này sức chiến đấu không thể khinh thường, loại này vượt cấp chiến đấu thiên phú, không thua gì ngươi cực lực thổi phồng cái kia đẹp vương hậu. Mẹ lắng tha biểu thị tán thành, bất quá đối với toàn bộ thế cục tới nói, cũng vẫn là quá yếu. Coi như hắn hiện tại có bạch ngân đỉnh phong sức chiến đấu, cũng không bay ra khỏi cái gì lớn bọn nước. Hắn dạng này cướp đi thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, có thể thủ được sao? Chẳng lẽ chỉ bằng dưới trướng hắn cái kia 3000 tên thông thường cấp quân đội, coi như hỗn loạn ma châu nơi đó có tỷ tỷ hỗ trợ của nhau, ma chủ sẽ không nhúng tay chuyện của hắn. Trong thành bang những cái kia thường xuyên tại phía sau màn thao bàn dở trò quỷ người, cũng không phải tốt như vậy trung đụng. Ta nhìn sớm muộn hắn muốn bị những người kia cho mất quyền lực, cái nhìn của ta là, không bằng vẫn là chúng ta phái người đi tiếp thu. Miễn cho thành phố Cún Tỷ Vạ Tô lại rơi vào những người kia trong tay. Bẹt Mọt Tỷ lâm vào trầm tư, mẹ lằn thạ lời nói vẫn rất có đạo lý. Nghĩ như vậy, đương nhiên, Bẹt Mọt Tỷ cắm ở nông dân hiệp hội người liên lạc, cái kia danh hiệu nhân viên cửa hàng người cũng trở lại tới tình báo mới nhất. Hai người nhìn xem trên tình báo nội dung. Trên tình báo viết cổ hẩn cái này phụ chấp chính tổ chức hội nghị, tuyên bố mấy đầu chính vụ biện pháp, trọng yếu nhất chính là thành lập hai cái chính phủ cơ cấu, phụ thành chủ đàm phán hòa bình chính viện. Tương đương với đem thành bang quyền lực tập trung vào chính hắn trên tay. Còn có trong hội nghị phát sinh tiểu phong ba. Bẹt Mọt Tỷ hỏi, cái này mỏ hệ ổ quản lý hẳn là đại biểu thương hội ú nỉ còn đi. Mễ Lăn Thạ gật đầu nói, đúng vậy, trước đó Ivan khống chế thành bang lúc, chính là người này lũng đoạn trong thành tất cả ma dược sinh ý. Bẹt Mọt Tỷ trong mắt trồi lên lanh ý. Động tác của bọn hắn thật đúng là nhanh. Hai người tiếp tục nhìn xuống, khi thấy thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ gần nhất phát sinh mấy món sự tình lúc, trên mặt đồng thời tuân ra kinh sợ. Vô luận là mỏ hệ ổ quản lý phía sau thương hội Uni còn tuyên bố từ bỏ đối với ma dược ngành nghề lũng đoạn, hay là đoạn lạc giáo hội đình chỉ truyền giáo làm việc, toàn diện rời khỏi thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Cùng đại tài phiệt tại ổ gia tộc lựa chọn là thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ cung cấp không mang theo bất luận cái gì kèm theo điều kiện lãi tức thấp bay. Đều để biết rõ những này khách đầu tư bản tính bẹn mọt tỷ hai người cảm thấy có chút không thích ứng. Những này phía sau màn thao bàn thủ bọn họ lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Bọn hắn cách làm như vậy đơn giản tựa như là đang làm sự nghiệp từ thiện. Bẹt Mọt Tỷ khôi phục cảm xúc, trong mắt lóe ra vẻ tò mò, nói trên tình báo nói bóng đen chi chủ đã từng mời qua mỏ hệ ổ quản lý đám qua một lần tiệc tối. Sự tình hẳn là tại lần kia trên tiệc tối xảy ra chuyện gì thú vị biến hóa. Hắn dùng một loại nào đó biện pháp, làm cho 6 người này làm ra nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Mễ Lăng Thạ cũng là 10 phần giật mình, nói bằng hắn một cái vừa tới thất lạc chi địa không có mấy ngày người mới, có thể làm cho 6 người này nhượng bộ. Bẹt Mọt Tỷ quyết định thật nhanh, lập tức hướng còn lại 4 nhà thông báo, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ quyền lực giao tiếp là ta ngầm đồng ý bất luận kẻ nào không cho phép lại nhúng tay. Mễ Lăng Thạ đối với Bẹt Mọt Tỷ quyết tâm có chút ngoài ý muốn, phù thủy đại nhân đây là chuẩn bị cứng rắn bảo đảm bóng đen chi chủ. Bẹt Mọt Tỷ thanh âm lộ ra kiên định, nếu hắn có lớn như vậy năng lực, bản tôn liền bảo đảm hắn một lần. Xem hắn còn có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Chương 137, Isabella là ghen tuông quan sát đoàn trấn kinh. 1, chương 137, Isabella là ghen tuông quan sát đoàn trấn kinh. 1, ám ảnh phù đạo, ở vào ngũ đại ốc đảo cấp thế lực, mộ quan cảnh nội. La Lan đại công từ khi vào ở ám ảnh phù đảo sau, xuất lĩnh thủ hạ tinh nhuệ cấp hộ vệ, giúp đỡ phù đảo đảo chủ, huyết tộc chấp sự vệ gặt chinh phục chung quanh hai tòa tương đối nhỏ bé phù đảo. Ngắn ngủi mấy tháng, ba tòa trật tự phù đảo đã thuộc về La Lan đại công phạm vi thế lực. Cái này khiến hắn tại ba bên cạnh tranh bên trong cảm thấy to lớn lòng tin, tự cảm thấy mình đã ở vào xa xa dẫn trước địa vị. Nhưng mà rất nhanh, hắn phần này lòng tin liền bị vệ gặt mang tới một phần đột nhiên xuất hiện tình báo cho phá bỡ. Quỷ bí châu dưới trướng, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ đội chủ, thống trị hai thành bang hơn 100 năm gia tộc vệ chỗ bị hoàn toàn diệt trừ. Tân nhiệm thành chủ là một vị tuổi trẻ nữ tính, đến từ một cái tên là Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn. Nghe nói, nên nữ nhân trẻ tuổi là Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng phu nhân. Khắc, danh sách chi chủ phát biểu tuyên bố, đối với nên Mạo Hiểm Đoàn chính biến hành động biểu thị vô điều kiện toàn lực ủng hộ. La Lan đại công nhìn xem tình báo, chỉ cảm thấy đầu tê dần, lắc đầu thở dài, còn đánh giá thấp tiểu tử này, thế mà nhanh như vậy liền nắm trong tay một tòa trật tự thành. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? thật chẳng lẽ là leo lên danh sách chi chủ đuổi?
Vậy chúng ta còn làm cái gì sức lực? Huyết tộc chấp sự Vệ Gạt mở miệng nói ra, từ nhiều mặt tổng hợp đến xem, phía trước mấy ngày chính biến bên trong, danh sách chi chủ phù thủy đại nhân cũng không có xuất thủ, hết thảy đều là cái này vô tận chi nhận tự tác chủ trương. Thẳng đến chính biến vài ngày sau, phù thủy đại nhân mới phát biểu bệ đứng tuyên bố. Hẳn là bọn hắn đến tiếp sau đã đạt thành giao dịch gì? So với cái này, đại công tước điện hạ, ta chỗ này còn có một đầu không tính quá tốt thương nghiệp tình báo. La Lan đại công giận dữ nói đi, còn có thể có cái gì so biết được đối thủ cạnh tranh đã xa xa dẫn trước chúng ta còn biết bắt hơn tin tức đâu? Vệ Gạt đem vừa mới lấy được một đầu nội bộ thương nghiệp tình báo đưa cho La Lan đại công, nói ra, chỉ sợ muốn so sao còn muốn hỏng bét được nhiều. Vệ Gạt ngữ khí rõ ràng rất trầm thấp, nói ra, đại công tước điện hạ, ta vừa mới nhận được tin tức, thương hội Ủ Nỉ còn liền cái kia tại thất lạc chi địa rất nổi danh ngũ đại thương hội một trong Ủ Nỉ còn quyết định là vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn cung cấp một đầu vượt ngang thất lạc chi địa hậu cần tuyến đường, mà lại đầu này hậu cần tuyến đường đem hoàn toàn do vô tận chi nhận khống chế, thương hội Ủ Nỉ còn không làm bất luận cái gì nhúng tay can thiệp. La Lan đại công trong mắt lộ ra mờ mịt, ngay sau đó cái này mờ mịt liền chuyển được không có thể tư nghị rung động. Hắn vội vàng tiếp nhận tình báo từng chữ từng câu nhìn xuống, rất nhanh, trên mặt lộ ra không thể làm gì cười khổ, lưu lại một đạo thật sâu tiếng thở dài, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, xem ra cái kia hai thành lợi nhuận, chúng ta đoán chừng là không cầm được. Dạ Nguyệt Châu, Hạ Nguyệt Thành, lại là một trận tiếp tục mấy ngày chiến giết. Gia tộc cám dự thứ hai thuận bị người thừa kế Bạ Sino đi lạ, cùng hắn mang tới 300 người tinh nhuệ cấp hộ thương đoàn, rốt cục thành công hiệp trợ huyết lang bang tiêu diệt bên trong Hạ Nguyệt Thành một bang phái. Bây giờ toàn bộ Hạo Nguyệt Thành đã hình thành thế chân bạc. Huyết Lang Bang một vị phó bang chủ cung kính nói, Bạ Xì Nổ thiếu gia đến Hạo Nguyệt Thành bất quá một tháng, đã chiếm cứ thành bang 1/3. Tin tưởng không bao lâu, toàn bộ thành bang đều sẽ khống chế tại trong tay chúng ta. Bạ Xì Nổ trên mặt hiện ra nhàn nhạt đắc ý, một bên răng cũng đồng dạng rung động kích động. Bất kể nói thế nào, hai người bọn họ ở chỗ này công tích cũng là thực sự. Tới chỗ này không đến một tháng, liền có thể khống chế một cái trật tự thành 1/3 lãnh địa, bọn hắn tuyệt đối xứng đáng gia tộc cám dược lớn như vậy bỏ ra. Giang hỏi một câu, cũng không biết mặt khác hai đường là tình huống gì. La Lan đại công bọn hắn cùng huyết tộc có liên hệ, đoán chừng tiến triển cũng sẽ không kém. Cũng không biết cái kia cái gọi là bóng đen chi chủ tiến triển như thế nào. Lúc trước hắn nhưng là bị hàng hải ra tự mình tiếp dẫn đi. Bạ Xì Nổ khoát qua tay, không phải rất để ý, cái này trước đó đã điều tra rõ ràng, bóng đen chi chủ đi quỷ bí châu sau, rất nhanh liền bị mang đến thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Ta nghe nói thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ cầm quyền gia tộc đã ở nơi đó truyền thừa mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Mà lại bởi vì tòa thành bang này đặc thù khu vị ưu thế, thất lạc chi địa còn có lớn bao nhiêu thế lực cũng trong bóng tối chú ý tỏa thành bang này. Chỉ bằng bóng đen chi chủ mang những người kia tay, liền tại nơi đó đặt chân đều rất khó, chớ nói chi là phát triển cái gì thế lực. Giang có chút muốn nói lại thôi, thương bạch chi dực cho bọn hắn những này trưởng quản gia tộc quá nhiều quyền lực cùng địa vị. Đến mức những truyền thừa khác gia tộc người thừa kế đối với ngoại nhân luôn luôn ẩn ẩn mang theo một tia nhìn xuống cùng cao cao tại thượng tâm tính. Bạ Xì Nổ chính đắc chí vừa lòng cùng huyết lang bang cao tầng phân tích tương lai thế cục. Xem ra Hạ Nguyệt Thành còn lại hai nhà kia đã ngửi được mùi vị, sau đó đoán chừng muốn liên thủ đối kháng chúng ta. Bất quá không quan hệ, chờ ta tinh nhuệ cấp hộ thương đoàn chỉnh đốn một đoạn thời gian, ta lại nghĩ biện pháp từ gia tộc điều đến hai tên cao giai hoàng kim giai mấy người thảo luận đến khí thế ngất trời. Đột nhiên, một tên bang phái nhân viên vội vã chạy tới. Phó bang chủ nhìn xem phụ trách tình báo truyền tâu nhân viên trên mặt vẻ lo lắng, liền biết nhất định là có cái gì đại sự phát sinh. Tâm thần siết chặt, liền vội vàng hỏi, thế nào, có phải hay không hai nhà kia chuẩn bị động thủ? Bang phái kia nhân viên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói không, không phải chúng ta Hạo Nguyệt Thành tình báo, là phía ngoài tin tức. Phó bang chủ nhẹ nhàng thở ra, hỏi, bên ngoài nơi nào? Là chúng ta Dạ Nguyệt Châu sao? Bang phái nhân viên nhẹ nhàng lắc đầu, đưa cho phó bang chủ một phong tình báo, nói ra, là đại nhân trước đó một mực để cho chúng ta chú ý có quan hệ ám ảnh phù đảo cùng thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ hai nơi này động thái. Hiện tại có tin tức. Vừa mới, chúng ta nhận được đến từ thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ chuyển tới tình báo khẩn cấp. Nghe được thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, ngay tại thao thao bất tuyệt trần thuật tương lai mình kế hoạch tác chiến gia tộc cám dự thứ hai thuận bị người thừa kế Bạ Xì Nổ đi là nao nao, cùng bên cạnh giam liếc nhau. Chương 137, Y Sạ Bợ Lạ Gen Tuông quan sát đoàn trấn kinh. 2, chương 137, Y Sạ Bợ Lạ Gen Tuông quan sát đoàn trấn kinh. 2, hai người cộng đồng nhìn về phía phó bang chủ tình báo trong tay. Dù sao vượt ngang hai cái ốc đảo thế lực, huyết lang bang có thể thăm dò tình báo rất giản lược, nhưng chính là cái này giải rác mấy dòng chữ, nhất thời làm Bạ Xì Nổ cùng giam lâm vào thật sâu trong trấn kinh. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ phát sinh to lớn quyền lực biến động, khống chế thành bang hơn trăm năm gia tộc tế chỗ bị diệt. Ivan vệ chỗ bỏ mình, 5000 thông thường cấp bảo an toàn quân bị diệt. Bày ra đây hết thảy thế lực là một chi tên là Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn. Trước mắt thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thành chủ do Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng một vị phu nhân đảm nhiệm. Danh sách chi chủ, truyền kỳ giai phù thủy bẹt mật tỷ hoãn ni ạt đối lần này quyền lực thay đổi biểu thị duy trì. Thương hội Unicorn, Sa Đoạ giáo hội, đại tài phiệt gia tộc tại ổ, uy tín lâu năm quý tộc gia tộc số là gì, buôn bán vũ khí gia tộc nổ sần các thế lực, cộng đồng hướng Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn tỏ thiện ý, cũng lẫn nhau thành lập bình đẳng quan hệ hợp tác, ký kết tương quan một loạt có quan hệ thành bang kiến thiết hiệp nghị hợp đồng. Bạ Xì Nổ chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, mấy dòng chữ này mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Hắn không nhịn được muốn chỗ thủng mà ra, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a?
Lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này dựa vào cái gì liền có thể lật đổ khống chế thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ mấy trăm năm gia tộc Petro, lấy được một cái hoàn chỉnh trật tự thành trường không quyền. Mà lại bất khả tư nghị nhất chính là, tất cả mọi người là người mới, dựa vào cái gì nhiều như vậy thế lực lớn lựa chọn cùng hắn hợp tác. Mình tại nơi này đã sinh đã tử, thật vất vả mới chiếm cứ 1/3 địa bàn, tiểu tử này thế mà đã lấy được một tòa thành. Nhất là trào phúng chính là, hắn thế mà để nữ nhân của hắn làm thành chủ. Vậy mình đoạn thời gian này tân tân khổ khổ lấy được thành quả đến tột cùng tính là gì? Ngay cả tư cách cùng người ta so sánh đều không có. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn đắc chí, chú tính kế hoạch tiếp theo. Người ta đều đã giải quyết một tòa trật tự thành, thậm chí còn có nhiều như vậy thế lực lớn, đại gia tộc bệ đứng, mà sau này còn thế nào chơi? Vasino cảm thấy đã bị quất, với bất đắc dĩ. Kém chút liền muốn đạo tâm phá thoái, tâm tính nổ tung, dẫn người trực tiếp trở về gia tộc cắm rực, mặc kệ không làm nữa. Còn tốt một bên giam cấp tốc ổn định tâm tính, mở miệng phân tích nói, nhị ca, đừng hốt hoảng. Chỉ là một tòa cấp thấp trật tự thành mà thôi. Húng chi thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ vị trí địa lý chúng ta đều rõ ràng, lân cận một mảng lớn đất chết căn bản không có cái gì không gian phát triển. Thành bang bản thân cũng chỉ có trồng trọt một hạng này công năng, cùng chúng ta giàu có cường thịnh hạo nguyện thành căn bản không có cách nào so. Khoảng cách quan sát đoàn bình thẩm kỳ hạn còn dài mà, thời gian một năm hiện tại vừa mới qua không đến 1/6. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, trợ giúp huyết lang bang cầm xuống hạo nguyện thành, lại từng bước vững chắc thế lực của mình, hướng ra phía ngoài kéo dài, chiếm lĩnh vài tòa phù đảo. Chưa hẳn liền so với hắn cái kia xa xôi thành nhỏ kém. Giang phân tích cùng thuyết phục 10 phần có hiệu quả, Vasino dần dần bình tĩnh lại, bất quá vẫn là có chút nhụt chí nói, danh sách chi chủ thế mà lựa chọn cùng hắn đứng tại một khối, đây đối với chúng ta thật sự là quá bất lợi. Cái này bóng đen chi chủ muốn thật sự là đạt được một cái truyền kỳ giai phù thủy toàn lực trợ giúp, vậy chúng ta cũng vẫn là không sánh bằng. Giang trong mắt lóe ra tinh quang, chậm rãi nói, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì danh sách chi chủ cao điệu bệ đứng, bóng đen chi chủ ngược lại không chiếm được quá nhiều viện trợ. Không nên quên, thất lạc chi địa cũng không chỉ nguyện rủa phù thủy một cái tôn chủ. Mấy vị khác tôn chủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn phù thủy đại nhân dưới trướng lại xuất hiện một vị đắc lực giúp đỡ. Ta suy đoán danh sách chi chủ lần này sở dĩ cao điệu bệ đứng, rất lớn trình độ là bóng đen chi chủ đỡ được từ còn lại mấy vị tôn chủ áp lực. Thật muốn phát triển thế lực, thành lập đại bản doanh, còn muốn dựa vào hắn chính mình. Giam nhận thức chính xác để vạ xì nổ trên khuôn mặt lại dần dần khôi phục đấu trí, hắn nặng nề mà vô vô giam bà bay, đúng. Ngươi nói có đạo lý. Chúng ta còn không có thua. Cất bước nhanh không có nghĩa là từng bước nhanh. Liên để tiểu tử này cùng một đám chồng chọn máy nhiễu cùng một chỗ đi. Đi, chúng ta tiếp tục đi mưu đồ hạ người thành. Gặp vạ xì nổ lại lần nữa giấy lên đấu trí, giam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong lòng còn ẩn ẩn có lo lắng. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thế nhưng là có 5.000 tên thông thường cấp bảo an, chỉ dựa vào vô tận chi nhận mang tới cái kia 3.000 tên hắc giáp quân đội, là thế nào đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt? Cũng không thể cái kia 3.000 người đều là tinh nhuệ cấp đi, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Tổ kiến 3.000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, đồng thời duy trì hắn thường ngày tiêu hao, cần hao phí tiền tài cùng tài nguyên tuyệt đối là một cái con số trên trời. Mà lại từ tuyển người đến huấn luyện lại đến thành hình, không có thời gian mấy năm căn bản làm không được. Hắn là thế nào làm được? Còn có mấy cái kia lớn tổ chức cùng gia tộc lựa chọn hướng vô tận chi nhận ném đến cành ô liu cũng 10 phần khiến người ngoài ý, bất quá những nghi vấn này hắn đều giấu ở trong lòng không có nói ra. Hiện tại vạ xì nổ chịu không được cái gì đả kích, hắn chỉ có thể lựa chọn lời nói dối toàn không nói, nói thật không được đầy đủ nói. So với nửa đường làm đào binh, dù là cuối cùng thất bại, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. So với huyết lang bang gà mở năng lực tình báo, đến từ thương bạch chi dự quan sát đoàn lấy được liên quan tới vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn tình báo, thì phải kỹ càng được nhiều. Bao quát kim dược chi nữ ỉ xạ bợ là gần giờ ở bên trong, ngũ đại gia tộc đều có một vị đại biểu ở đây. Nhìn qua truyền về tình báo, tất cả đều trầm mặc không nói. Truyền về tình báo đem Cổ Hận một đoàn người tiến vào thất lạc chi địa sau một loạt cử động, không rõ chi tiết ghi xuống. Bao quát Cổ Hận đã từng đi Quỷ Bí Châu, tiến vào danh sách chi chủ tháp vũ sư, cùng phù thủy đại nhân tiến hành qua xâm nhập giao lưu, lại bị hàng hải gia tự mình đưa đến thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Cũng bao quát Cổ Hận một đoàn người tại bên trong thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ một loạt cử động, cùng trong thành bang tổ chức đề kháng dưới đất nông dân hiệp hội liên thủ, lật đổ gia tộc vệ trụ tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ tiếp tục hơn trăm năm thống trị. Suối dục Ivan vệ trụ thủ hạ hai vị bạch ngân giai nông nghiệp học gia, thuận lợi tiếp thu trong thành bang căn cứ nghiên cứu và số lượng đông đảo nông dân, tài người, bảo hộ lương thực cung cấp ổn định. Cùng làm người khác chú ý nhất, bóng đen chi chủ một thân một mình, lấy tam giai thực lực diệt sát ngũ giai siêu phàm. Bóng đen chi chủ bên người kỵ sĩ hộ vệ, thứ giai diệt ngũ giai. Bóng đen chi chủ thủ hạ tướng quân, xuất lĩnh hắc giáp quân hủy diệt 5.000 tên thông thường cấp sức chiến đấu bảo an. Bóng đen chi chủ cùng đi từ hỗn loạn Ma Châu cựu giai diễn tấu ra đặt thành hiệp nghị bí mật, khuyên lui đối phương can thiệp. Vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn ban bố mới biện pháp, đem quyền lực hoàn toàn tập trung, giải trừ trong thành tất cả vũ trang. Bóng đen chi chủ cùng thương hội Uni còn đạt thành hiệp nghị, người sau nguyện ý vô điều kiện cung cấp một đầu do người trước tự mình khống chế hậu cần tuyến đường. Sa đoạn giáo hội, đại tài phiệt gia tộc tại ổ, uy tín lâu năm quý tộc gia tộc số là gì, buôn bán vũ khí gia tộc nổ sẩn, cùng bóng đen chi chủ đạt thành các loại bình đẳng hợp tác hiệp nghị. Chương 137, Isabel là ghen tuông quan sát đoàn trấn kinh. 3, chương 137, Isabel là ghen tuông quan sát đoàn trấn kinh. 3, phía trên này mỗi một cái cọc, mỗi một kiện đều rung động thương bạch chi dự ngũ đại gia tộc đại biểu. Làm vượt ngang ma triều đại lục đế quốc thương nghiệp, những này thương bạch chi dực cao tầng cũng là thấy qua nhiều hàng người. Đã rất ít có thể có chuyện gì làm bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể vị này bóng đen chi chủ trên thân phát sinh mỗi một chuyện, đều đang chọn động lên thần kinh của bọn hắn. bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, vì cái gì một cái mới vừa tiến vào thất lạc chi địa hơn một tháng người trẻ tuổi, có thể làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt như có như không rơi vào trên thân Isabella. Mà bây giờ Isabella cảm thấy trên tình báo mấy chữ đặc biệt trước mắt. Tỷ như, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thành chủ do Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng phu nhân đảm nhiệm. Lại tỷ như, Vô Tận Chi Nhận Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng Hoàng Kim Giai Tinh Linh phu nhân có mặt cùng thương hội Uni còn hợp tác ký kết nghi thức. Cái này mấy chỗ phu nhân xưng hô để Isabella tâm lý mười phần đến cảm giác khó chịu. Mặc dù biết đây chỉ là cổ hấn để cho tiện quản lý cùng đối ngoại tuyên bố, lâm thời vì đó, nhưng vẫn là để Isabella nhịn không được một trận oán hận, rõ ràng là ta phát hiện hắn trước nhất, dựa vào cái gì kết quả là cả đám đều. Isabella oán trách còn không có kết thúc, liền phát hiện tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mình. Nàng bất động thanh sắc che đậy bên dưới dư thừa cảm xúc, bình tĩnh nói, tất cả mọi người nhìn ta như vậy, là có cái gì muốn hỏi sao? Vị kia đến từ Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi rốt cục nhịn không được mở miệng, dẫn đầu hỏi, "Vườn Dở tiểu thư, cái này bóng đen chi chủ thật không phải là các ngươi gia tộc Kim Dực sao?" Isabella đang chuẩn bị trực tiếp phủ nhận, đột nhiên ý thức được cái gì, lâm thời sửa lại miệng, chí ít cho tới bây giờ, hắn không phải người của gia tộc Kim Dực. Gia tộc Cám Dực đại biểu, dù giờ đi là nghe vậy lập tức hỏi, "Cho tới bây giờ, Vườn Dở tiểu thư là không phải là ám chỉ gia tộc Kim Dực ngay tại lôi kéo vị này bóng đen chi chủ?" Isabella không có phủ nhận, bình thản nói ra, "Chúng ta ngũ đại gia tộc không phải đều có truyền thống này sao?" Chúng ta nhà thương nhân tộc đối với xuất thân lại không để ý, vì gia tộc chiêu mộ tuổi trẻ có thiên phú người trẻ tuổi, có vấn đề gì không? Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, đây đúng là không có vấn đề gì, bất quá ta ngược lại là muốn mạo muội hỏi một chút. Vân Dở tiểu thư, ngài cùng vị này bóng đen chi chủ tiên sinh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Isabella biểu lộ vẫn như cũng là như thế bình tĩnh lãnh đạo, nàng trả lời rất nhanh, ta cùng hắn là quan hệ như thế nào, cùng chúng ta quan sát đoàn tới chỗ này công vụ, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hay là nói, Mai gia chỉ thiếu gia, ngài nhất định phải đối ta việc tư cảm thấy hứng thú như vậy sao? Mai Gia Chi, trừ Tử Dực gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế thân phận này bên ngoài, càng là cháu trai kiêm học sinh của người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mai Gia Chi đối mặt ỷ xã bợ là rõ ràng ý cự tuyệt mười phần lời nói, cười khổ lắc đầu nói, là ta mạo muội, ta không có cái gì vấn đề khác. Vô luận nói như thế nào, bóng đen chi chủ có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện, đối với chúng ta toàn cục trung quy là có lợi. Những người còn lại thấy thế, cũng không hỏi tới nữa thứ gì. Mặc dù bọn hắn cũng rất tò mò bóng đen chi chủ thân phận chân thật cùng Kim Dực chi nữ Isabella gần giờ ở giữa chân chính quan hệ. Nhưng gặp Isabella đã đem nói được loại trình độ này, cũng không có tự chuốc nhục nhã, không còn hỏi tiếp. Mấy người bắt đầu trao đổi công sự. Đến từ ngân dực gia tộc Mỹ phụ nói ra, bóng đen chi chủ đã có một đầu hậu cần tuyến đường, đây đối với chúng ta vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến thành lập tuyệt đối là một hạng to lớn tiến lên. Mấy người còn lại cũng gật đầu biểu thị đồng ý gia tộc Cám Dực dù giờ mở miệng nói, bất quá cũng không thể phớt lờ. Dù sao chúng ta tương lai chuyển vận hàng hóa số lượng sẽ 10 phần khổng lồ, mà lại không thiếu chân quý, khi hữu đồ vận. Tại thất lạc chi địa loại địa phương này, nếu là không có một cái mạnh hữu lực thế lực bảo hộ, rất dễ dàng bị người ngầm chiếm. Ta nghe nói trước đó không lâu, thương hội ủ nỉ còn liền tổn thất một nhóm lớn đắt đỏ hàng hóa, đến nay còn không có tìm tới. Đám người tán đồng gật gật đầu, ngân dực gia tộc Mỹ phụ nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem những tin tình báo này chuyển cho còn lại hai phe, cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút số, cho bọn hắn bên trên một chút áp lực. Đám người biểu thị đồng ý rất nhanh. Hội nghị kết thúc, Isabella lại trở lại nghỉ ngơi địa phương. Nàng hiện tại rất muốn tìm lý do xông cô hận phát một trận lửa. Nhưng nghĩ lại, cô hận còn đang vì sự nghiệp của mình liều mạng đâu, trong lòng một trận mềm mại, đành phải âm thầm cho hắn ghi lại một bút, đến tương lai lại cùng hắn tính sổ sách. Nàng cầm truyền về kỹ càng tình báo, hơi trầm tư, xuất ra một khối chuyên dụng đá thông tin, đem tình báo không sót một chữ phát cho một người. Gửi tới đại khái hơn 10 phút, Isabella lại mang theo người thông tin pháp trận liền truyền đến một cơn chấn động. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trên mặt biểu lộ, bảo đảm sẽ không bị đối phương nhìn ra cái gì sau, kích hoạt lên pháp trận. Rất nhanh, trên pháp trận dâng lên một cái nguy nga anh tuấn nam nhân trung niên thân ảnh hư ảo. Nam nhân trung niên vừa xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là tại Isabella trên khuôn mặt nhìn chằm chằm hồi lâu, để người sau cảm nhận được sâu nặng vô hình áp lực. Isabella sát thực không chút nào lui, lấy ánh mắt kiên định đáp lại. Nam nhân trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, phát ra từ tính thanh âm trầm thấp, ngươi gửi tới tình báo ta đã thấy được. Ngươi tiểu tâm tư ta cũng biết. Thật muốn khách quan đánh giá lời nói, nếu như sau lưng của hắn không có thế lực khác duy trì, vậy hắn đích thật là cái rất xuất sắc người trẻ tuổi. Ân, nữ nhi của ta ánh mắt cùng với nàng mẫu thân một dạng tinh chuẩn. Isabella cảm giác câu nói sau cùng thật sự là tạo điểm chẳng đấy, nhưng lại không biết nên từ đâu nó lên. Ngay sau đó, nam nhân trung niên không đợi Isabella đáp lời, liền lời nói xoay chuyển, ngựa khí nghiền ngẫm nói, bất quá có một chút, hắn thông đồng nữ nhân bản sự vi phụ đúng là xa xa không kịp. Có thể đem ý nghệ tập vương tộc chi nữ cho lừa gạt tới tay, ta nên nói hắn là gan to bằng trời hay là thấy sắc liền mở mắt đâu. Isabella phồng lên miệng, tức giận nói, lâm thời xưng hô thôi, hắn không có khả năng cùng một cái ý nghệ tập kết hôn. Nam nhân trung niên hỏi rất nhanh, vậy hắn sẽ cùng ai kết hôn? Isabella khuôn mặt chỉ trệ, trong đầu trồi lên một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Nam nhân trung niên ngay sau đó hỏi, hắn đã có phu nhân, đúng không? Ngươi có phải hay không biết thân phận chân thật của hắn? Tựa hồ hắn vị phu nhân này còn để cho ngươi cảm nhận được một tia thất bại, có thể làm cho nữ nhi của ta cảm thấy áp lực, ta hiện tại thật có mấy phần thăm dò hôn tiểu tử này thân phận chân thật dục vọng. Isabella lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới cho dù là cách thông tin phát trận, phụ thân của mình cũng có thể từ thần thái của mình động tác thượng phân ra đến như vậy nhiều đồ vật. Nàng đội vàng thu liễm lại tất cả cảm xúc, kiên quyết không thể đem Cổ Hận thân phận chân thật cho tiết lộ ra ngoài. Nam nhân trung niên gặp nhà mình nữ nhân cách làm như vậy, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận vô hình, lạnh lùng nói, cho nên ngươi muốn nói cho ta, nữ nhi của ta thích một vị người có vợ, có đúng không? Y Sạ Bợ La biểu lộ 10 phần bình thản, trầm ổn trả lời, là thưởng thức, phụ thân. Như thế một vị ưu tú người trẻ tuổi, ta không nên thưởng thức sao? Trung niên nhân trong miệng phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ cười lạnh, thưởng thức. Đây cũng thật là kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng thấy ngươi thưởng thức cái gì khác phái. Y Sạ Bợ La nhìn cha mình một chút, đổi chủ đề, tốt phụ thân, ngài người thật bận rộn này chủ động gặp ta, sẽ không phải chính là chuyên môn gian dạy ta đi. Trung niên nhân thở dài, nói chuyện này còn không tính xong, ngươi tốt nhất chớ tự làm chủ trương làm ra cái gì bất chấp hậu quả sự tình. Ta gặp ngươi là vì nói cho ngươi một sự kiện, vương quốc xây lần gần nhất có thể muốn phát sinh lớn biến động, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm thất lạc chi địa, bất thời giờ phái người đi chú ý một chút. Y Sạ Bợ La thần sắc hơi động, vương quốc xây lần, phụ thân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên quốc gia này. Quốc gia này cùng gia tộc Kim Dực duy nhất có liên hệ, chính là ở vào vương quốc xây lần cảnh nội, Nam Phun gia nuốt vào trong đạt đến 1 tỷ tấn trình độ bến cảng, Trân Châu cảng. Gia tộc Kim Dực chủ doanh sản nghiệp một trong là lương thực mậu dịch. Tây Bắc đại lục lại là trọng yếu sinh lương khu, hàng năm lương thực trên cơ bản đều muốn thông qua vương quốc xây lần Trân Châu cảng tiến hành vượt biển chuyển vận. Đương nhiên, ở bao hiệp Phỉ Thúy cảng cùng Kim Phạm cảng cũng gánh chịu hai thành vận chuyển. Bởi vậy vương quốc xây lần Trân Châu cảng đối với gia tộc Kim Dực tầm quan trọng không cần nhiều lời. Phụ thân bỗng nhiên nâng lên cái này, chẳng lẽ là Trân Châu cảng muốn xảy ra chuyện gì? Y Sạ Bợ La đối với chuyện này lưu tâm nghĩ, chuẩn bị tìm người đi dò xét một phen. Thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ phát sinh biến động, cũng hướng thất lạc chi địa người bên ngoài loại đại lục huyết tán một chút tin tức. Phần lớn người đối với một cái trật tự thành thay đổi cũng không quan tâm, chú ý chuyện này người cũng không coi là nhiều. Trừ hai nữ nhân, hai cái đồng dạng phong hoa tuyệt đại, địa vị tôn sùng nữ nhân. Chương 138, Vương hậu tỷ tỷ đang tra cương vị. Một, chương 138, Vương hậu tỷ tỷ đang tra cương vị. Một, Image, Vương cung. Vương hậu dạ đoạn dịn kết thúc một ngày bận rộn chính vụ, trở lại tầm cung, chút bỏ hoa lệ rườm rà cung trang, lộ ra thành thục khêu gợi thân thể. Thay đổi áo choàng tắm, trần trụi chân ngọc, bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm tràn ngập mờ mịt hơi nước, như là lụa mỏng giống như đem hết thảy bao phủ. Dạ đưa tay mềm điểm nhẹ, bồn tắm trong khoảnh khắc đổ đầy ấm áp nước. Tiện tay bung ra, trên mặt nước lại trôi nổi lên từng tầng kiểu diễm bức át cánh hoa hồng, giống như là một mảnh màu đỏ rực hải dương. Dạ triệt để rút đi trên thân tất cả quần áo, trần trụi ra kinh tâm động phách đường còn cùng như tuyết trướng mắt trắng. Chậm rãi bước vào phòng tắm, dáng người thướt tha, da thịt như tuyết. Doanh nhuận ngọc túc không vào nước mặt, tiếp theo là trực tiếp trắng non cặp đùi đẹp, đầy đà có thịt ngọc đồn. Sau đó ngay cả tấm kia khuynh thế tuyệt luân dung nhan cũng hoàn toàn bao phủ ở trong nước, trong bồn tắm cánh hoa tùy theo nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Qua vài phút, da từ mặt nước phá xuất, tựa hồ muốn đem trên người mỏi mệt cùng trong lòng lo tự toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Thật sâu hô hấp mấy ngụm không khí, da tựa ở bên hồ tắm, tước nhẹ tóc dài như màu đen tơ lụa giống như tản mát tại phòng tắm bên ngoài. Vương hậu điện hạ có chút nhắm hai mắt, dài mà quyển bệnh lên lông mi tại hơi nước khẽ bước bên dưới có chút rung động. Hai đầu lông mày nhưng thủy chung níu chặt lấy, tựa hồ có tâm sự gì quanh quẩn trong lòng. Có chút mở mắt ra, ánh mắt đảo qua cách đó không xa Cổ Hận đưa cho nàng trận pháp vợ ghi chép. Rốt cục biết được tâm sự này bắt nguồn từ gì. Cổ Hận đã rời đi ẩn tiến về Đông Cảnh Thánh Địa vững chắc khí tức hơn 2 tháng. Hộ tống hắn đi thân vương hột đã đi đầu trở về, còn lưu Cổ Hận một người ở nơi đó. Hơn 2 tháng này đến nay, Dạ Đẹo cũng chỉ có thể từ thân vương hột nơi đó biết được một chút có quan hệ Cổ Hận tu luyện tin tức. Cái này khiến vương hậu điện hạ không khỏi có chút oán hận chi khí. Hơn 2 tháng thế mà một tin tức đều không cùng với nàng liên lạc, để nàng đều muốn coi là Cổ Hận có phải hay không khôi phục ký ức, từ nghe lời hiểu chuyện tiểu đệ đệ, lại biến thành trước đó cái kia lạnh nhạt căm thù nàng nhẹ quốc vương. Lo được lo mất bên dưới, Dạ Đẹo nhẹ nhàng phất tay, một viên màu xanh đá thông tin từ nàng một đống trong quần áo bay ra. Nàng luốt luốt màu xanh đá thông tin. Viên này trên đá thông tin pháp trận là Dạ Đẹo tự tay chế tác. Hết thể liền hai viên, là Dạ Đẹo tại Cổ Hận đăng cơ lúc đưa cho hắn lễ vật. Chứ có thể gửi đi văn tự tin tức, cũng có thể tiến hành giọng nói trò chuyện, mà lại hết thảy đều tại mã hóa phía dưới, cho dù là thánh giả giai xuất thủ, cũng rất khó nghe lén. Vương hậu điện hạ trận pháp thiên phú chính là xuất chúng như thế. Dạ Đẹo trầm tư một lát, hay là lựa chọn kích hoạt pháp trận, hướng một đầu khác Cổ Hận phát khởi giọng nói thông tin tình cầu. Tay ngọc nhỏ dài từ trong nước lấy ra, tiện tay hướng đá thông tin đánh ra một đạo ma lực, nhàn nhạt màu xanh ánh sáng nhạt bắt đầu lóe lên, đồng phát ra tích tích thanh âm, 5 giây, 10 giây đồng hồ. 1 phút đồng hồ đi qua. Dạ Đẹo trên mặt biểu lộ bình thản tỉnh táo, tựa hồ giọt này nhỏ âm thanh đối với nàng cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. 5 phút đồng hồ, pháp trận đầu kia vẫn không có muốn tiếp thu thông tin tình cầu dấu hiệu. Rốt cục, kích hoạt pháp trận ma lực hao hết, màu xanh đá thông tin lâm vào yên lặng. Dạ Đẹo mặt không thay đổi đem đá thông tin để ở một bên, rồi ra mảnh khảnh cánh tay, nâng lên thổi phồng thanh thủy, chậm rãi mang lên đỉnh đầu, để nước từ giữa ngón tay chậm rãi chảy xuống, từ trước ngực khoa trương đường cong ở giữa chảy xuôi đi qua. Ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua một bên đá thông tin, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Tuyệt sắc dung nhan tựa như tuyệt mỹ băng điêu bình thường, biểu lộ vẫn chưa biến, hít sâu một hơi, đem toàn bộ người vùi sâu vào trong nước. Đóng chặt hai con ngươi, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phiến tử lặng lặng dán tại mí mắt bên trên. Hai gò má có chút nâng lên, hiển nhiên một cái manh manh đát sóc con. Tiếp theo từ môi của nàng bên trong bắt đầu phun ra liên tiếp bóng ánh sáng long lanh tiểu phào phào. Một cái sát bên một cái, vui sướng hướng lên lưu động. Nếu như Cổ Hận ở chỗ này thấy cảnh này, tất nhiên sẽ bị Vương Hậu tỷ tỷ dễ thương đại thụ rung động. Sau khi những này tiểu phao phao nổi lên mặt nước mới lộ ra chân dung, cái kia không phải cái gì bong bóng, rõ ràng là từng hạt do cực kỳ tinh khiết băng nguyên tố tạo thành băng cầu. Da được tóc ở trong nước giống như là màu đen cây rồng, theo dòng nước khẽ đung đưa. Đột nhiên, bên cạnh đá thông tin truyền đến một trận ma lực phun trào khí tức, da được từ trong nước trồi lên, vung vẩy lấy tóc, bọt nước vẩy ra ra, giọt nước rơi tại ngọc thể tuyết cơ phía trên, giống như là nát bét chân châu. Nàng tay mềm một chiêu, kết nối đến từ Cổ Hận thông tin tình cầu. Vài phút trước, thất lạc chi địa, thành phố Cún Tỷ Bà Tô, phụ thành chủ chỗ sâu khu sinh hoạt, rộng rãi sáng tỏ phòng khách, Cổ Hận chính cùng Vô Tận chi nhận các cô nương thương lượng thành bằng kế hoạch tương lai. Đại tiểu mỹ nữ thanh âm liễu dĩu bên tai không dứt, riêng phần mình phát biểu lấy ý kiến của mình. Quân bộ phương diện, mới tới 5000 người quân đội, vũ khí trang bị mua sắm, hậu cần vật liệu bảo hộ, thiên nổi và tự. Trọng yếu nhất còn có tân quân đội đồng tâm chú ấn khắc họa cùng huấn luyện quân sự làm việc. Ác Nôn cùng Mặt Ghẹ Gì hai người đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, những ngày này tất cả đều đang bận hộ chuyện này. Chính vụ bên trên, cùng thương hội Ú Nhĩ còn hợp tác đã chính thức đi vào quỹ đạo, cần phải người đi tiếp thu đầu này thuộc Vô Tận chi nhận hậu cần tuyến đường. Trước mắt tạm định là hậu cần quan Gở Dạ Sở Tang. Trưởng công chúa điện hạ vốn chính là đại lục nổi danh hàng xa xỉ thương hội môi đỏ như liệt diễm cổ đông một trong. Đối với mấy cái này, mậu dịch thương nghiệp rất có kinh nghiệm, bởi vậy để nàng đi phụ trách tương lai đầu này thương mậu tuyến đường không có gì thích hợp bằng. Duy nhất lo lắng là Gở Dạ Sở thân phận không có khả năng tùy tiện bại lộ, bởi vậy nên như thế nào che lấp trưởng công chúa điện hạ kinh người mỹ mạo thành đám người xoắn xuýt nan đề. Mặt khác, trong thành bang mấy đại nông nghiệp căn cứ tại xã Phở ổng cùng Oliver dẫn đầu xuống, ngay tại chuẩn bị một lần nữa vận chuyển. Nông nghiệp sinh sản là thành phố Cún Tỷ Vạ Tô đặt chân gốc rễ, cũng quan hệ tương lai của hận thế lực phát triển cơ sở, bởi vậy chuyện này cũng mười phần trọng yếu. Trước mắt bọn hắn liền gặp được một nan đề, có thể dùng đất cày không nhiều lắm. Từ khi Cổ Hận bắt đầu cầm quyền, liền trước tiên công bố nông thần danh sách ma dược phối phương, toàn bộ thành bang siêu phàm giả nhiệt tình đột ngột tăng. Nguyên bản trong thành bang thổ địa lập tức liền lộ ra giật gấu ba bay. Mở rộng đất cày, đề cao lương thực sản lượng cấp bách. Trước đó Cổ Hận sở dĩ có thể cùng hỗn loạn ma châu diễn tấu ra đạt thành hiệp nghị, dựa vào là chính là nhận lời đề cao lương thực chuyển vận cùng đưa cho đối phương ma dược thành hai đầu thành thần đường tắt ma dược phối phương. Người sau đối với Cổ Hận tới nói không phải cái gì độ khó, người trước thì cần muốn Cổ Hận cấp tốc mở rộng sinh sản quy mô. Hắn đã đem tiếp trước diễn đàn đêm bên trong nắm giữ hai loại cao sản số lượng cây trồng hạt giống hợp thành đường tắt nói cho xạ phở ông cùng Oliver, yêu cầu bọn hắn mau chóng hợp thành đi ra. Mặc dù có kỹ càng hợp thành đường tắt, hợp thành thành thục hạt giống, đối với hai tên nông nghiệp học gia tới nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Nhưng các loại thí nghiệm lại cần hao phí thời gian nhất định, muốn thời gian ngắn liền đem mầm móng mới vận dụng đến thực tế sinh sản bên trên cũng không thực tế. Dựa theo cùng thế lực khắp nơi hiệp nghị thương định lương thực chuyển vận kế hoạch, tối thiểu nửa năm về sau liền muốn cung cấp một nhóm tại nguyên bản hạn ngạch trên cơ sở thêm ra hai thành lương thực. Chỉ riêng chờ lấy mầm móng mới đầu nhập sinh sản không quá bảo hiểm, Cổ Hận quyết định bắt đầu trước đi tìm trật tự hỏa chủng. Chờ đến tiếp sau quân đội huấn luyện đứng lên về sau, liền có thể trực tiếp điểm đốt trật tự hỏa chủng có được mới trật tự ốc đảo. Chương 138, Vương Hậu tỷ tỷ đang tra cương vị. 2, chương 138, Vương Hậu tỷ tỷ đang tra cương vị. 2, Cổ Hận đem ý nghĩ của mình cùng mọi người chia sẻ một chút. Quả nhiên đưa tới một đám các cô nương chấn kinh. Gở Dạ Sở nhìn qua Cổ Hận ánh mắt đơn giản tựa như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chất bảo. Nàng biết rõ có thể tại thất lạc chi địa có được một mảnh trật tự ốc đảo thành lập một cái ốc đảo cấp thế lực ý vị như thế nào. Vậy đại biểu nàng có thể đem nơi này xem như chính mình hậu phương lớn, vì tương lai chính mình đoạt đích cung cấp liên tục không ngừng các loại duy trì. Lui một bước nói, coi như mình tương lai tại chính đấu bên trong thất bại, cũng có một con đường lùi có thể đi. Trốn ở thất lạc chi địa, cũng hoàn toàn không cần lo lắng xưa dù ổ phản công thanh toán. Vợ Dạ Sơ hiện tại hận không thể đi tìm tới Y Sa Bơ Lạ, ôm chính mình khuê mật hung hăng đích thân lên mấy ngụm. Thật muốn cảm tạ nàng đem lợi hại như vậy tiềm lực giới thiệu cho chính mình. Cô Hận tinh chuẩn mà nắm chặt ở trưởng công chúa điện hạ ý nghĩ, hợp thời nhắc nhở, ấy, một vị nào đó thân phận tôn quý công chúa điện hạ cũng không nên suy nghĩ lung tung. Chúng ta Vô Tận chi nhận cũng không phải người nào đó dùng để đoạt đích công cụ. Đây là thuộc về mọi người tài sản, cũng không thể là một người nào đó tư tâm gánh vác phong hiểm lớn như vậy. Gở Dạ Sơ lập tức thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh, u oán nhìn Cô Hận một chút, ngựa khí nhơn nhất nói, đoàn trưởng đại nhân làm gì tuyệt tình như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đoàn viên của mình bị người khi dễ, bị người cướp đi thứ thuộc về nàng sao? Cô Hận đã đối với Gở Dạ Sơ bộ dáng này làm dáng miễn dịch. Nghiêm túc trả lời, nếu tương lai Đông Ngực Đế quốc có ta một nửa cổ phần, toàn lực trợ giúp điện hạ đi đối kháng xưa dụ ổ, ngược lại là cũng chưa hẳn không thể. Gở Dạ Sở tinh tế phân biệt rõ Cổ Hận lời nói, rất nhanh kịp phản ứng mình bị đùa giỡn, một nửa cổ phần, đây chẳng phải là muốn làm trượng phu của nàng. Gở Dạ Sở gương mặt nổi lên không dễ phát hiện mà ửng đỏ, nhẹ nhàng gắt một cái, lại đùa giỡn bạc cùng, ta đi tiểu ỷ xả chỗ ấy cáo ngươi trạng. Huyền Sô đeo trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, nhìn chằm chằm Cổ Hận mặt nạ, tựa hồ muốn xem mặc ý tưởng chân thật của hắn. Trầm mặc một hồi, nàng thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền định tại thất lạc chi địa thành lập một cái đại bản doanh? Kia cái gọi là cùng tộc người lồn giao dịch, thu hoạch đá không gian, giúp ta tiến vào nơi đó hứa hẹn, sẽ không phải là gạt ta à? Cô Hân nhìn qua thần sắc không được tự nhiên Huyền Sô Đeo, cười khổ một tiếng, thay đổi ánh mắt chân thành, nhìn chăm chú lên Huyền Sô Đeo, ta thừa nhận ta có như vậy từng kia muốn lợi dụng ngươi. Bất quá tại thất lạc chi địa thành lập đại bản doanh cùng tộc người lồn giao dịch đá không gian hai chuyện này cũng không xung đột. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở chỗ này ổn định lại về sau, liền có thể cùng tộc người lồn bắt đầu bình thường mậu dịch băng lai. chỉ cần đạt được đầy đủ đá không gian, ta theo ngươi đi đi một chuyến. Huống chi, trải qua nhiều ngày như vậy ở chung cùng tinh linh tiểu thư trợ giúp ta, ta có thể vững tin, ngài đã trở thành ta 10 phần tín nhiệm cùng công nhận bằng hữu. Cho dù là vì đoạn này kiếm không dễ tình nghĩa, ta cũng đều vì ngài hoàn thành lời hứa của ta. Cô thần ánh mắt để Uyển Sô đeo có chút chịu không được, nàng có chút quay đầu, giọng nói vô cùng mất tự nhiên nói ra, ta đã biết, lại tin ngươi một lần. Vợ dạ sơ nhẹ xách một tiếng, xem ra hai người các ngươi ở giữa có cái gì nhận không ra người giao dịch. Vị này ăn hàng tinh linh tiểu thư, bản cung hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, có thể tuyệt đối không nên bị vị này ngươi ngay cả mặt cũng chưa thấy qua đoàn trưởng tiên sinh cho ăn xong lau sạch. Uyển Sô đeo không chút lưu tình phản kích nói một vị nào đó tiểu sục cu bất cũng muốn chú ý, đừng kết quả là tân tân khổ khổ đoạt tới hoàng vị, để cho người khác cho phân đi một nửa. Hai người thông lệ cãi nhau, vô tận chi nhận mấy người còn lại đã không cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu này thì sẽ còn phát huy chính ủy nhân vật, giúp hai người nói cùng vài câu. Nàng bây giờ đã minh bạch, vị này đế quốc trưởng công chúa cùng tinh linh vương tộc quý nữ ở giữa trời sinh xung đột, hai người một ngày không nhao nhao cái hai khung căn bản là yên tĩnh không xuống. Cái này đã trở thành vô tận chi nhận thường ngày. Nàng hiện tại đã học được cùng ạ Suna đàng hoàng ở một bên ăn dưa, không còn dính vào chuyện của bọn hắn. Cũng liền tại lúc này, cô Hần đã thông tin có động tĩnh. Vừa mới bắt đầu cô Hần còn tưởng rằng là trong nước có cái gì biến động, là đến từ thân vương hột hoặc là hờ mạn đưa tin. Kết quả phát hiện, truyền đến ma lực cảm ứng là đến từ vương hậu rất sớm trước đó đưa cho một phần của mình lễ vật. Viên kia màu xanh nhạt đã thông tin. Khi thấy là giọng nói trò chuyện thỉnh cầu lúc, cô Hần cảm giác buồng tim của mình đều ngưng đập một chút. Hắn thật sâu hô hấp mấy lần, đội vàng lên tiếng ngăn lại ngay tại liễu diễu mấy vị cô nương. Đang chuẩn bị kết nối, đột nhiên nghĩ đến, thân phận chân thật của mình đối với Uyển Sô đeo cùng gờ dạ sở hay là ở vào giữa bí mật giai đoạn. Không có khả năng lại nơi này ở ngay trước mặt bọn họ cùng vương hậu tỉ tỉ thông tin. Hắn lại thuận miệng bàn giao vài câu, đội vàng rời đi phòng khách, tìm một gian ẩn nấp mật thất. Chờ cô Hần một lần nữa yên ổn ở sự tỉnh, bên kia xin mời đã gây mất. Cô Hần trong lòng chợt lạnh, cho dù kiếp trước không có nói qua yêu đương, hắn cũng biết không tiếp lao bà điện thoại hậu quả là cái gì. Hít sâu một hơi, làm tốt đối mặt các loại tình huống dự án sau, cô Hần lại lần nữa kích hoạt pháp trận, cùng vương hậu tỉ tỉ thành lập giọng nói thông tin. Đốt. Thông tin thành công. Cô Hần đầu tiên nghe thấy một trận ào ào tiếng nước. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vương hậu tỉ tỉ sẽ không phải đang tắm đi. Ân, điểm thời gian này không sai biệt lắm. Rất nhanh, bên kia truyền đến đã lâu thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm, cô Hần cảm giác cả người đều buông lòng rất nhiều, giống như mình tại trong nơi này hết thảy phấn đấu đều có ý nghĩa. Bên kia giả đẻo vuốt vuốt trong tay đá thông tin, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Muốn mắng hắn một trận sao? Hai tháng không có một cái tin tức, cùng hắn thông tin lại không có trước tiên nhận được. Giả đẻo trong lòng bao nhiêu là có chút không thoải mái. Có thể lời đến khỏe miệng còn nói không ra, dù nói thế nào cô Hần ký ức tâm trí cũng chỉ là một cái 6 tuổi. Ân, lập tức liền là 7 tuổi hài đồng. Giả đẻo lâm vào xoắn xuýt. Bất quá rất nhanh cô Hần thay nàng giải quyết vấn đề khó khăn này, hắn chủ động nói ra, tỷ tỷ. Ta vừa rồi tại bế quan, không có cảm giác được đá thông tin phản ứng. Tỷ tỷ có chuyện gì không? Chương 138, Vương hậu tỷ tỷ đang tra cương vị. 3, chương 138, Vương hậu tỷ tỷ đang tra cương vị. 3, có cổ Hân mở màn sau, Dạ Đeo nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cũng không có gì lớn, mà lại cũng cảm thấy cổ Hân rất vất vả, vì tu luyện liên đá thông tin đều không thể cảm ứng được, đối phương cố gắng như vậy, chính mình cũng không nên quá nhiều trách móc nặng nề chính mình. Huống chi nàng hiện tại còn nhớ cổ Hân lời nói, hắn cố gắng tu luyện là vì bảo vệ mình Vương hậu tỷ tỷ. Dạ Đeo tâm tình không hiểu trở nên tươi đẹp rất nhiều, mở miệng quan tâm một chút cổ Hần sinh hoạt, tình huống tu luyện. Nghe Vương hậu tỷ tỷ trong ngôn ngữ toát ra không dễ dàng phát giác quan tâm cùng tình cảm, cổ Hần trong lòng phun lên một cô hướng nàng nói thẳng ra hết thảy xúc động. Vô luận là từ học sinh, đệ đệ, trợ phu, quốc vương, cái nào thân phận tới nói, hắn tựa hồ cũng không nên lừa gạt một cái như vậy toàn thân tâm đối đại nữ nhân của mình. Nhưng rất nhanh, cảm giác kích động này liền bị kiếp trước trận kia kinh thiên náo động lớn cho chôn bụi. Không được, hiện tại chính mình còn không thể bại lộ. Vương hậu bên cạnh tỷ tỷ nhất định có nội gian. Một cái tương đương với truyền kỳ giai chiến lực vương hậu tiếp thân bảo hộ đều không thể tránh cho cô Hần gặp thủ. Nếu như lúc này bại lộ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, nói không chừng sẽ còn cho vương hậu tỷ tỷ mang đến không cũng biết nguy hiểm. Trước như vậy đi, cùng lắm thì về sau cho vương hậu tỷ tỷ nhiều nhận mấy cái sai là được. Nấu thời gian thật dài điện thoại cháo cô Hần nghe thanh âm, tựa hồ Dạ Đeo bên kia ngay tại lau chùi thân thể. Quả nhiên, vừa rồi vương hậu tỷ tỷ thế mà ở một bên tắm rửa một bên cùng hắn thông tin. Cô Hần hiện tại không gì sánh được hối tiếc, thông tin này thạch tại sao không có video thông tin công năng? Bất quá rất nhanh, vương hậu tỷ tỷ thanh âm liền phá vỡ hắn kiểu diễm tâm tư. Đúng rồi, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đề cập với ngươi từng tới cái kia bóng đen chi chủ sao? Cô Hần trong lòng hơi động, thân phận giả của mình tại sao lại bị vương hậu tỷ tỷ chú ý tới? Chẳng lẽ thất lạc chi địa sự tình cũng truyền đến phủ? Hắn bất động thanh sắc trả lời, nhớ kỹ, tỷ tỷ nói hắn rất lợi hại, còn muốn triệu kiến hắn. Dạ Đeo nói ra, không sai, hắn quả thật có chút bản sự. Ta ban ngày thu đến tình báo, hắn bây giờ tại thất lạc chi địa, hơn nữa còn xông ra không nhỏ thanh danh. Hắn dù sao cũng là từ chúng ta phủ đi ra. Tóm lại có một phần hương hỏa tình. Vậy hạ nếu như bế quan kết thúc lời nói, ta đi mời hột vương thúc, để hắn nghĩ biện pháp liên lạc một chút bóng đen chi chủ, vậy hạ đi gặp hắn một chút, thế nào? Cô Hần sửng sốt một chút, lại là ta gặp chính ta. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Dạ Đeo hồ cảm thấy một cái 7 tuổi hài đồng khả năng không thể nào hiểu được phức tạp như vậy sự tình, dứt khoát ngay thẳng nói, vậy hạ hẳn là cũng biết, trước mắt chúng ta trong nước thế cục không quá ổn định. ta mặc dù cũng sẽ thời khắc bảo hộ bệ hạ an toàn, nhưng dù sao luôn có sơ suất thời điểm. Cái này bóng đen chi chủ vô luận tiên phú hay là thế lực sau lưng, đều là một cô không thể khinh thường lực lượng. Ta hy vọng bệ hạ có thể cùng hắn thành lập hữu nghị, thật đến nguy cơ thời điểm, hắn cũng có thể giúp ta bảo hộ bệ hạ. Ân, đương nhiên cũng không thể không công mời người ta hỗ trợ, ta sẽ để cho Hột Vương thúc mang lên một chút hắn cần thiết đồ vật. Tin tưởng những vật này có thể trợ giúp bệ hạ cùng hắn thành lập được nhất định hữu nghị. Nếu như bệ hạ nguyện ý, ta ngày mai liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị chuyện này. Cũng đừng có tại email, người nơi đó nhiều nhãn tạp, dễ dàng tiết lộ phong thanh. Thất Lạc Chi địa khoảng cách Đông Cảnh cũng không xa, ta để Hột Vương thúc đem hắn hẹn đến Đông Cảnh, hai người các ngươi gặp mặt một lần, thuận tiện đem đồ vật chuyển giao cho hắn. Cô Ấn lại trầm mặc, lần này cũng là bị Dạ Bèo cảm động. Cái này khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, nhưng xưa nay không còn ngoại nhân trước mặt hiện hiện nữ nhân, để cổ họng của hắn thật giống như bị cái gì cứng đờ ra đó giống như, lòng tràn đầy đều là không cách nào nói lời cảm động. Chính mình mấy năm trước thật sự là quá hỗn đản, thế mà hoàn toàn không có nhìn ra Vương hậu tỷ tỷ khổ tâm, còn cùng với nàng làm mặt lạnh, hung hăng đả thương nàng tâm. Cô Ấn hận không thể cho mình hai bàn tay. Cô Ấn lấy lại tinh thần, che giấu bên dưới trong thanh âm cảm xúc, trả lời, có thể nha, vậy ta tại Đồng Cảnh chờ đợi Vương thúc. Tốt. Hai người lại hàn huyên một chút khác. Sau đó tại cổ hẩn lưu luyến không rời bên trong, Dạ Bèo gián đoạn thông tin. Không cần nghĩ, Vương hậu khẳng định là trong đêm đi chuẩn bị cổ hẩn đi gặp bóng đen chi chủ lúc mang đồ vật. Cổ hẩn lúc này cũng có chút hiếu kỳ, Vương hậu tỷ tỷ chuẩn bị lấy cái gì đồ vật đi đả động bóng đen chi chủ? Nếu hoàn toàn lấy bóng đen chi chủ lập trường đến xem, tựa hồ có rất ít đồ vật có thể đánh động như thế một vị người trẻ tuổi, đi bảo hộ một cái ngu dại quốc vương, dính vào loạn tượng mọc thành bụi đẹp cục diện chính trị. Bất thời giờ đi hỏi một chút Hột Vương thúc, Vương hậu tỷ tỷ chuẩn bị xong đồ vật hẳn là sẽ giao cho hắn. Ân, nhà mình tỷ tỷ cho đồ vật, không cần thì phí. Thật sự là không nghĩ tới, nhìn chằm chằm bóng đen chi chủ áo lót cũng có thể được đến từ Vương hậu biện trợ. Quả nhiên, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, chính mình cùng Vương hậu chính là một đôi trời sinh. Cô thần vui vẻ nghĩ đến, hoàn toàn không biết tại chính mình sau khi đi, phòng khách phát sinh sự tình. Nguyên bản phòng khách, mấy người nhìn thấy cô hận đội ba sau khi rời đi, đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Vợ Dạ Sở nhắm lại mắt phượng, cũng mất cùng ỉn sổ đeo cái nhau tâm tư, thấp giọng nói, rất ít. Không, phải nói từ khi bản cung tới chỗ này, cho tới bây giờ chưa thấy qua đoàn trưởng trên mặt xuất hiện lo lắng như vậy thân sắc. Ân, ta vừa rồi cảm nhận được đá thông tin ma lực ba động, là có người muốn cùng hắn tiến hành thông tin sao? Hắn tại sao muốn tranh chúng ta? Lúc này nghe Gở Dạ Sở phân tích, Asuna, Netis cùng Phật Dạ ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương một loại nào đó suy đoán. Có thể làm cho cổ hận như vậy vội vã tránh đi đám người thông tin, có lẽ chỉ có nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, hai lớn một nhỏ ba vị cô nương lại lộ ra đồng dạng thất lạc cảm xúc. Huyền Sô đeo bình tĩnh trả lời, có lẽ có thể đem bọn họ bỏ đi, đoàn trưởng nói không chừng chỉ là vì tránh đi ngươi. Gở Dạ Sở khẽ cười nói, tựa hồ ngươi cũng không có so ta nhập bọn nhiều sớm, mà lại ngươi cũng không biết đoàn trưởng thân phận chân thật đi. Nói xong, hai người thế mà vô cùng có ăn ý lẫn nhau, sau đó cộng đồng đem ánh mắt rơi vào Asuna, Netis cùng Phật Dạ ba người. Đột nhiên bị hai vị cường đại hoàng kim giai để mắt tới, ba người lập tức cảm thấy một cô áp lực vô hình. Huyền Sô đeo tựa hồ tại nói một mình, ân, ba người bọn họ, trong đó hai người trên thân tựa hồ có linh hồn khế ước kết thúc, một cái khác. Netis tiểu thư, căn cứ ta đối với bóng đen chi chủ điều tra, nàng hẳn là sớm nhất đi theo đoàn trưởng, thậm chí nguyện ý cùng đoàn trưởng cùng một chỗ đối kháng truyền kỳ giai. Bởi vậy nàng không cần linh hồn khế ước ước thúc cũng có thể thông cảm được. Như vậy linh hồn này khế ước thúc rất có thể là vì đối với đoàn trưởng thân phận chân thật giữ bí mật. Huyền Sô đeo có phán đoán, nói cách khác, ba vị này tiểu thư đều rõ ràng bóng đen chi chủ thân phận chân thật. Đúng không? Chương 139, nữ đế mưa nước, 1, chương 139, nữ đế mưa nước, 1, nghe Huyền Sô đeo lời nói, trong lòng ba người đồng thời giật mình, đối với nàng cường đại năng lực phân tích cảm thấy vẻ khâm phục. Cái này ý nghĩa trừ gương mặt xinh đẹp cùng thực lực cường đại bên ngoài, trí thông minh cũng là rất online. Asuna đối mặt ánh mắt hai người, bất động thanh sắc trả lời, hai vị tỷ tỷ nếu như hiếu kỳ đoàn trưởng thân phận, có thể tự mình đi hỏi hắn. Về phần chúng ta, đã ký linh hồn khế ước, không có khả năng nhiều lời. Một bên Vợ Dạ Sở không cam lòng, uy, ta cũng ký nhà, dựa vào cái gì không nói cho ta. Huyền Sô đeo thì đưa ánh mắt chuyển hướng Nephthys, các nàng đều ký khế ước, ta không làm khó dễ các nàng, ngươi đây. Nephthys khẽ cười nói, ta không có khả năng cô phụ tiên sinh đối ta tín nhiệm, đề nghị của ta cùng Asuna tỷ tỷ một dạng. Nếu như hai vị thật muốn biết tiên sinh thân phận, vì cái gì không chủ động đến hỏi hắn đâu? Hỏi ta cái gì? Cô thần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hắn đi vào phòng khách, phát hiện mấy vị cô nương không khí có một tia không nói được quỷ dị. Nghe được cô thần thanh âm, Huyền Sô đeo trong nháy mắt thu lại tất cả cảm xúc, bất động thanh sắc nói ra, hỏi ngươi với ai thông tin đâu, thần thần bí bí, còn muốn giấu giếm mọi người. Cô thần mỉm cười trả lời, ta phu nhân, nói điểm việc tư. Nghe được cô thần trả lời, trừ đã biết cô thần chân thực thân phận Asuna, Netis cùng Phật Dạ bên ngoài, Gở Dạ Sở cùng Huyền Sô đeo hai người đồng thời lâm vào mờ mịt. Người trước lập tức một bộ khiếp sợ ngữ khí hỏi, ngươi, ngươi đã kết hôn rồi? Huyền Sô đeo trong mắt cũng tràn ngập ra kinh dị. Cô thần gật gật đầu, nói cái này có cái gì kỳ quái, ta nam nhân ưu tú như vậy, kết hôn không nên rất bình thường sao? Gở Dạ Sở miệng há, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi thế mà kết hôn, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đùa bỡn tiểu y xạ tình cảm? Cô hần vội vàng ngắt lời nói, cái gì đùa bỡn tình cảm, xin đừng nên phát huy không có chút nào căn cứ tưởng tượng, ta cùng y xạ bợ là ở giữa là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Mặt khác, nàng cũng biết ta có phu nhân sự tình. Gở Dạ Sở biểu thị càng thêm chấn kinh, sửng sốt nửa ngày, trong miệng lẩm bẩm nói, không hổ là hậu cung vương, thế mà chuẩn bị để Kim Dực Chi nữ làm tiểu tam Cổ Hận Kiệm một đồ, đang chuẩn bị cùng Gở Dạ Sở hảo hảo lý luận cái này hậu cung vương xưng hảo là từ đâu nhi đi ra. Bên cạnh Uyển Sô Đeo bỗng nhiên mở miệng hỏi, phu nhân của ngươi biết chuyện của chúng ta sao? Cổ Hận thần sắc hoảng hốt, ta cũng nói chúng ta có thể có chuyện gì, ngươi làm sao cùng Gở Dạ Sở một cái hình dáng, giữa chúng ta đều là thuần khiết đoàn đội hữu nghị có thể nói lấy. Hắn nhìn thấy Uyển Sô Đeo trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, liền biết mình nghĩ lầm. Hắn rất nhanh ý thức được đối phương chỉ là giữa hai người bí mật giao dịch, đặc biệt là tinh lần lạc cốc phía dưới có quan hệ thượng cổ tinh linh tộc băng quan bí mật. Uyển Sô Đeo thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, ta không hy vọng có người thứ ba biết chuyện giữa chúng ta, cho dù người này quan hệ cùng ngươi rất thân mật. Cô Ân lập tức nghiêm mặt nói, Uyển Mắc Cơn tiểu thư xin yên tâm, không có người khác biết ước định giữa chúng ta. Mặc dù ta rất yêu ta phu nhân, nhưng ta cũng sẽ đối với mình bằng hữu phụ trách. Bên cạnh Gở Dạ Sở yếu ớt nhấc tay nói, còn có ta, ngươi cũng phải thay ta giữ bí mật. Ạ Su Nạ lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội cáo trạng, tiên sinh, vừa rồi nào đó hai người muốn truy vấn thân phận chân thật của ngài. Hai người thân thể hơi chấn động một chút, đồng thời hướng Ạ Su Nạ ném đi ánh mắt phẫn nộ. Ạ Su Nạ không sợ hãi chút nào, thanh âm kiên định nói, thân là đoàn trưởng đại nhân kỵ sĩ hộ vệ, ta nhất định phải đem hắn bên người có khả năng nguy hiểm cho đến hắn an toàn hết thảy tai họa ngầm bóp chết tại cái nôi. Uyển Sô Đeo càng tức giận hơn, ngữ khí không đè nén được mãnh liệt, ý của ngươi là ta sẽ hại hắn? Cô thần mắt thấy lại phải có hậu viện cháy phong hiểm, vội vàng ngăn ở giữa, nói ra, tốt, ta đã biết. Mọi người trước lánh tính một chút. Nghe Cổ Hân lời nói, hai người trầm thấp hừ một tiếng, chuyển qua ánh mắt. Cô thần giận dữ nói, Uyển Sô Đeo tiểu thư, còn có trưởng công chúa điện hạ, thân phận của ta sở di đối với hai vị giữ bí mật, thật sự là có không thể không bảo mật lý do. Bởi vì các ngươi hai người thân phận cùng Ạ Sù Nạ các nàng không giống với. Các ngươi một cái là Y Nệ Tập Vương tộc chi nữ, Thánh Vực Đại Pháp sư học sinh, một cái là Đông Vực Đế Quốc trưởng công chúa. Nếu như biết được thân phận của ta, sẽ đối với ta kế hoạch tương lai bao quát người bên cạnh an toàn tạo thành to lớn uy hiếp. Hết sức xin lỗi, đây cũng không phải là không tín nhiệm các ngươi, mà là để cho an toàn. Uyển Sô Đeo liền không nói, nàng vốn chính là thụ trung ương đế quốc Thánh Vực Đại Pháp sư Victor ủy thác, đến để cho Cổ Hận giải trừ ký ức băng phong pháp thuật. Cổ Hận vốn là hoài nghi Victor bị một phương nào thế lực làm áp lực, cho nên chỉ phái học sinh của mình tới giả vờ giả vịt. Nếu để cho học sinh của hắn biết Đẹp Quốc Vương không chỉ có không có chúng pháp thuật, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng ở bên ngoài sông ra lớn như vậy thanh danh, đối với Cổ Hận kế hoạch tương lai tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm. Về phần trưởng công chúa Gở Dạ Sở, đệ đệ của nàng chính là bày ra đây hết thảy thủ phạm thật phía sau màn, để nàng biết mình thân phận chân thật cũng có phong hiểm. Cho dù Cổ Hận nguyện ý tín nhiệm hai người kia, có thể khó đảm bảo các nàng người bên cạnh không có gián điệp, mật thám loại hình. Vạn nhất tại trong lúc lơ đãng tiết lộ, đối với còn không có trưởng thành Cổ Hận tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cổ Hận không có khả năng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cô thần cho ra giải thích cũng không có để Uyển Sô Đeo cùng Gở Dạ Sở hai người tin phục, hai người biểu lộ vẫn như cũ mang theo một tia ý buồn bực. Uyển Sô Đeo càng là không che giấu chút nào trong lòng không vui, lạnh lùng nói ra, nói trắng ra, vẫn là không tín nhiệm chúng ta. Cô thần lắc đầu, ngữ khí tràn ngập tình cảm, nếu như ta thật không tín nhiệm các ngươi, liền sẽ không giải thích với các ngươi nhiều như vậy. Hoàn toàn tương phản, ta chính là không muốn mất đi hai vị hữu nghị, mới muốn đối với các ngươi giấu giếm thân phận chân thật. Ta không muốn tương lai bởi vì các ngươi một lần nho nhỏ sai lầm, mà tạo thành giữa chúng ta khó mà lấp đầy vết rách. Nghe được Cổ Hận như vậy chân tình thực lòng giải thích, Uyển Sô Đeo biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, Gở Dạ Sở cũng không có trước đó cứng rắn như vậy. Người sau quệt miệng hỏi một câu, có nghiêm trọng như vậy sao, thân phận chân thật của ngươi cứ như vậy mẫn cảm sao? Cổ Hận thanh âm rất nghiêm túc, xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nói ngoa. Ta mặc dù cũng không rõ lắm bọn hắn tại sao muốn nhằm vào như vậy ta, nhưng nếu thân phận của ta lúc này tiết lộ, đối với ta cùng người bên cạnh ta tới nói, tuyệt đối là tính hủy diệt đả kích. Cổ Hận cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm. Chờ chúng ta tích lũy lên đầy đủ lực lượng đến ứng đối không biết địch nhân cùng nguy cơ sau, ta sẽ chủ động đối với các ngươi thẳng thắn đối đãi. Nói được nơi đây, hai người liền không tiếp tục truy đến cùng, lựa chọn tin tưởng Cổ Hận lời nói. Cuối cùng đem hai cái này cô nương dỗ dành tốt, Cổ Hận ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần này công phu tuyệt đối không thua gì đi cùng mấy cái cao giai siêu phàm giả vật lộn. Chương 139, nữ đế của nước 2, chương 139, nữ đế của nước 2. Trong phòng khách không khí một lần nữa hòa hoãn lại, Cổ Hận nói đến chính sự, tiếp lấy chúng ta vừa rồi thương lượng liên quan tới đi lấy trật tự hỏa trùng khai thác mới trật tự ốc đảo sự tình. Căn cứ ta ở trong sách cổ lấy được tin tức, ta đại khái có thể suy đoán ra trật tự hỏa trùng vị trí. Căn cứ ghi chép, viên này hỏa trùng là ngàn năm trước đế quốc Gạt Cạn trong thánh đàn tồn tại một viên trứng chim. Đế quốc Gạt Cạn sụp đổ đằng sau, nó liền theo thánh đàn cùng một chỗ ngủ say ở sâu dưới lòng đất. Trải qua ngàn năm, rốt cục lớn mạnh thành một viên có thể tái tạo một khối ốc đảo cấp bậc trật tự hỏa trùng. Vị trí cụ thể tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ ngoài cửa nam 300 cây số đất chết phía dưới. Gở Dạ Sở đông nhiên mở miệng nói, ý của ngươi là viên này trật tự hỏa trùng ở vào đất chết. Cô thần gật đầu nói, đúng vậy, cho nên nó mới có thể một mực bảo tồn đến nay mà không người khai quật. Ta biết điện hạ nghi vấn, bình thường tới nói trật tự hỏa trùng sẽ chỉ đản sinh tại trật tự cố thổ phía trên, bởi vì hỏa trùng cũng là cần hấp thu chung quanh năng lượng vi tắc mới có thể chậm chạp thành hình. Nếu như là tại đất chết chẳng mấy chốc sẽ mất đi linh tính, biến thành phế trùng. Có thể viên này hỏa trùng khác biệt, bởi vì nó ở vào đế quốc Gạt Cạn trong thánh đàn, có tầng tầng phòng hộ pháp trận thủ vệ, bởi vậy có thể một mực sống ở bên trong đất chết. Nghe Cổ Hận giải thích, mấy vị cô nương trên mặt lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Cô Thần cũng không có trông cậy vào các nàng lý giải trong đó nguyên lý, nói tiếp, đất chết nguy hiểm tất cả mọi người là biết đến, bởi vậy chúng ta lần này cũng đừng có tập thể xuất động. Đề nghị của ta là phái một cái thực lực tương đối có nắm chắc người bí mật đi đem trật tự hỏa chủng mang tới. Liên quan tới thánh đàn bên ngoài trận pháp, ta sẽ dạy cho nàng phá giải thủ đoạn. Ân, đề nghị của ta là Cổ Hận ánh mắt như có như không rơi vào Huyền Sổ Đeo trên thân. Huyền Sổ Đeo trực tiếp mở miệng nói, để ta đi, 300 cây số, cộng thêm lấy hỏa chủng. Cho ta 5 ngày thời gian, ta cam đoan đem đồ vật mang về. Cổ Hận lập tức tuôn ra vui mừng, nói ta cũng là nghĩ như vậy, vậy liền phiền phước Huyền Sổ Đeo tiểu thư. Bên cạnh Gở Dạ Sở có chút hai hoàn nói, bản cung cũng là thất giai, dựa vào cái gì không cho ta. Cô Thần cho ra lý do rất đầy đủ, thương hội Ủ Nhị còn giao phó hậu cần tuyến đường sự tình ngay tại 2 ngày này. Còn muốn phiền phức trưởng công chúa điện hạ nhiều quan tâm. Gở Dạ Sở trên mặt âm chuyển tình, mặt mày hớn hở đứng lên. Cô Thần âm thầm lắc đầu, nữ nhân này thật sự có 30 tuổi sao, làm sao cảm giác cùng cái chưa trưởng thành tiểu cô nương một dạng. Hắn háng giọng một cái, nói ân, trong thành bang chuyện đại sự cũng giải quyết đến không sai biệt lắm. Ngoại bộ có phủ thủy đại nhân cho chúng ta đứng bước áp lực, nội bộ có phủ thành chủ đàm phán hòa bình chính viện thống trị, cùng thương hội Ủ Nhị còn cùng mấy cái kia đại gia tộc hiệp trợ, cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Ta vừa vặn có việc cần phải đi hỗn loạn Ma Châu một chuyến, trước hết rời đi thành bang mấy ngày. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy vị cô nương nhao nhao nhìn về phía Cổ Hận. Cổ Hận rất nói mau nói cùng hỗn loạn Ma Châu diễn tấu ra hiệp nghị liền muốn thực hiện. Không phải vậy vạn nhất diễn tấu ra lại cổ động ma chủ nhằm vào thành phố Cùn Tỷ Bạ Tổ. Mặc dù có phù thủy đại nhân cản trở, sẽ không được như ý, nhưng tóm lại sẽ cho chúng ta thành bang kiến thiết mang đến một chút phiền toái. Liên quan tới Cổ Hận cùng diễn tấu ra ở giữa hiệp nghị, mấy vị cô nương cũng đều biết. Huyền Sô Đeo khẽ nhíu lông mày, hỏi, cái kia lương thực hạn ngạch không nói đến, không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện lời hứa. Thành thần đường tắt ma dược phối phương, cần ngươi tự mình đi một chuyến sao? Cô Thần gật gật đầu, chủ yếu là một chút ma dược phối phương, chỉ nói ngoài miệng nói khẳng định là không được. Nhất định phải tự mình cho nàng phối trí đi ra, để nàng nhìn thấy hiệu quả mới được. Ân, thu hoạch được một cái hoàng kim giai cao cấp trật tự thành chủ hữu nghị, đối với chúng ta sự phát triển của tương lai rất có lợi, chuyến này sẽ không đi không. Chủ yếu nhất, ta đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh diễn tấu ra cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên Cổ Thần cái này hai đầu thành thần đường tắt ma dược phối phương cũng chỉ là đến hoàng kim giai. Lại cao hơn coi như Cổ Hần thật cho, đối phương cũng không có cách nào chứng thực phối phương tính chân thực. Gặp Cổ Hần đã quyết định đi, mấy cái cô nương cũng liền không còn quên. Dù sao Cổ Hần còn người mang xuyên qua thứ vị diện tuyệt kỹ, cho dù cái kia diễn tấu ra là cựu giai siêu phàm, tùy tiện cũng không làm gì được hắn. Cổ Hần cuối cùng an bài nói ta rời đi mấy ngày nay, trong thành bang sự vụ lớn nhỏ đều do chính vụ quan ạ sủ nạ phụ trách. Về phần trong đoàn đội sự vụ, mấy vị bao quát tàn đồn, các ngươi giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Thật muốn 3 cặp 3, liền đá thông tin liên hệ ta đến quyết đoán. Huyền Sô Đeo. Hỏa chủng lấy ra về sau ngươi trước bảo quản lấy, chú ý không muốn tiết lộ âm thanh. Về phần hỏa chủng dùng như thế nào, lúc nào dùng, còn phải xem xét thế cục cuối cùng biến hóa nói thế nào. Mấy người trầm mặc gật gật đầu. Cuối cùng của cuối cùng, cô thân cười cười, nói ra, còn có, hy vọng mọi người không được cầm ý, đều là một đoàn đội tay chân, vẫn là phải hai bên cùng ủng hộ mới tốt. Nói ánh mắt rơi vào thường xuyên đối chọi gây gắt Huyền Sô Đeo cùng Gở Dạ Sở trên thân hai người. Gở Dạ Sở giơ trắng non nả cánh tay, dẫn đầu tỏ thái độ, đoàn trưởng đại nhân yên tâm, ta biết thành thật thật nghe lời. Huyền Sô Đeo có chút nghiêng mặt qua, trong miệng phát ra thanh âm thấp không thể nghe, ngươi cũng chú ý an toàn, người của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, cam đoan một cái cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trung ương đế quốc, hoàng cung, chính vụ điện. Một vị phong hoa tuyệt đại uy nghiêm nữ đế ngồi ngay ngắn ở khắc hoa to lớn bàn đọc sách. Bàn đọc sách do cây mun chế thành, phía trên điêu khắc tinh tế hoa văn, tại đèn ma pháp ánh sáng chiếu rọi tản ra thần bí quang trạch. Sanisker lìn thân mang hoa lệ gấm vóc váy dài, giống như là chạy xuôi tinh hà, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ngưng tụ thủ công thợ thủ công cao siêu kỹ nghệ trình độ. Sợi tơ màu vàng đan dệt ra biểu tượng hoàng gia uy nghiêm huy chương, trực tiếp trên bờ vai hất lên một kiện lông cao áo choàng, màu lông sáng rõ như tuyết, phản phất là ngày đông thuần khiết nhất tinh linh ngừng tại đầu vai của nàng. Sanis trắng non ngón tay thon dài thuần thục lật xem một sấp tình báo văn bản tài liệu, xinh đẹp hai con ngươi lóe ra ánh sáng sắc bén. Ánh mắt tại văn tự ở giữa nhanh chóng liếc nhìn, đột nhiên tại một phần phòng tình báo dừng lại ánh mắt. Khẽ nhíu mày, đẹp đẽ giữa mi tâm xuất hiện một đạo nho nhỏ nhăn nheo, giống như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng. Sanis rút ra phần này đến từ thất lạc chi địa tình báo, tuyệt mỹ khuôn mặt trồi lên trầm tư. Nàng lung lay trên bàn linh đàng, rất nhanh một vị khuôn mặt nghiêm túc nữ quan bước nhanh nhẹ giọng, đẩy cửa đi đến, tham kiến bệ hạ. Sanis thanh âm trầm tĩnh, không chứa bất cứ tia cảm tình nào ba động, đi đem thánh vực đại pháp sư, Victor tiên sinh kêu đến. Là, chương 139, nữ đế hôn nước, 3, chương 139, nữ đế hôn nước, 3, không bao lâu, Victor thần sắc cung kính đi vào chính vụ điện. Sanis nhìn thấy Victor, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Huyền Sô Đeo hồi tinh linh tộc thăm người thân, vẫn chưa về sao? Victor khuôn mặt không thay đổi, trầm âm thanh đáp, trước mắt không có thu đến nàng muốn trở về tin tức của đế đô. Bệ hạ hỏi như vậy, là có nàng tin tức sao? Sanis ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Victor, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia nghiêm khắc. Vị này từ trước đến nay trung lập thánh vực pháp sư, cho dù tại mấy năm trước quyền lực giao tiếp lúc, cũng không có minh xác xếp hàng tỏ thái độ. Sanis để Huyền Sô Đeo đi cho hắn làm học sinh, cũng cất chút giám thị đối phương ý tứ. Nữ đế ánh mắt áp lực cũng không dung chuyển có thánh giả cấp bậc tu vi Victor, nhưng dù sao đối phương là chính mình quân chủ, Victor vẫn là hơi không người biểu thị tính ý. Sanis đột nhiên đổi một đề tài, nghe nói đoạn thời gian trước, ngài phái Huyền Sô Đeo đi cho Hẹp Quốc Vương giải trừ pháp thuật. Victor khẽ nhíu lông mày, không biết nữ đế vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, chậm rãi gật đầu, "Em thủ tướng cùng ta là bạn cũ, hắn viết thư xin giúp đỡ, ta không có cách nào không đáp ứng. Chưa bệ hạ đồng ý, ta đích xác không nên nhúng tay quốc gia khác chính vụ, cử động lần này là ta làm không ổn." Sanmis thu tầm mắt lại, "Uyển số đeo cùng ngươi nghiên cứu pháp thuật mới mấy ngày, bằng nàng gà mở trình độ, khả năng giúp đỡ được ngươi vị kia bạn cũ bận điệu." Victor nội tâm có chút nghi hoặc. Nữ đế không phải là bởi vì chính mình tùy ý nhúng tay nước khác nội chính mà đối với mình có ý kiến. Vậy nàng vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên chuyện này? Victor lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Sanmis tựa hồ cũng không chuẩn bị nghe đối phương giải thích, ngừng một hồi, tiếp tục nói, "Nghe nói cái kia quốc vương bên trong là ký ức băng phong. Nói đúng ra, là phong ấn tại trên quyển trục thượng cổ tinh linh cổ tộc pháp thuật, có đúng không?" Victor nội tâm càng kinh ngạc, hắn không rõ, đường đường trung ương đế quốc nữ đế, vì cái gì bỗng nhiên sẽ đối với một cái nho nhỏ công quốc quốc vương cảm thấy hứng thú như vậy? Còn điều tra đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nói? Victor mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nghe Bỉn Sô đeo nói, tựa như là dạng này. Sanmis thanh âm rất lạnh, "Ngươi vừa mới bắt đầu là dự định tự mình đi hỗ trợ giải trừ, về sau vì cái gì đổi ý?" Victor con ngươi hơi co lại, rất nhanh ý thức được bên cạnh mình nhất định có nữ đế bệ hạ nằm vùng mật thám. Sẽ là ai chứ? Hắn không có phủ nhận, nếu nữ đế đã nói như vậy, nói rõ đối phương khẳng định có đáng tin tình báo nơi phát ra. Lại thề thốt phủ nhận sẽ chỉ tăng thêm quân thần vết rách. Victor trả lời, "Là như vậy, về sau bởi vì một chút nguyên nhân, ta không thể đi, liền để Bỉn Sô đeo thay ta chạy một chuyến." Sanmis thở dài, hỏi, "Là hứa sẽ bở thủ tịch ở chỗ của ngươi nói cái gì đi?" Sanmis trong miệng hứa sẽ bở thủ tịch, chỉ là trung ương đế quốc quý tộc viện thủ tịch, khống chế toàn bộ đế quốc quý tộc hệ thống, quyền lực to lớn, gần với nữ đế bệ hạ. Lúc trước cũng chính là hứa sẽ bở thủ tịch đại lực duy trì, mới lực bài chúng nghị ủng lập Sanmis Kerlin, trở thành trung ương đế quốc kiến quốc đến nay vị thứ nhất nữ tính hoàng đế. Victor trên khuôn mặt trồi lên một vòng hiểu rõ chi ý, cười khổ nói, "Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được bệ hạ, viện thủ hoàn toàn chính xác đánh với ta chào hỏi. Xin mời bệ hạ tha thứ, thân mặc dù là thánh giả, nhưng cũng không phải người cô đơn, sau lưng còn có một cái gia tộc khổng lồ muốn chiếu cố." Thầy sẽ bở hứa hẹn rất nặng điều kiện, mà thần cảm thấy chuyện này lại không liên quan đến đế quốc căn bản lợi ích, cũng liền đáp ứng. Bất quá trừ cái đó ra, thần cùng thầy sẽ bở thủ tịch ở giữa không có bất kỳ cái gì mặt khác lui tới. Gia tộc Victor vĩnh viễn chung với hoàng quyền, đây là gia tộc tiên tổ khắc vào huyết mạch cùng trong xương tủy lợi thể. Sanmis vẫn như cũ thờ ơ, để cho người ta nhìn không ra cái này trẻ tuổi hoàng đế trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nàng không có đối với Victor một phen thẳng thắn làm tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Thầy sẽ bở thủ tịch tại sao phải đối với một cái tiểu quốc gia quốc vương quan tâm như vậy?" Victor lắc đầu, "Cái này đồng dạng là ta không quá lý giải địa phương." Sanmis đè xuống lòng nghi ngờ, minh bạch đối phương sợ rằng cũng không biết nội tình, liền tiếp theo nói ra, "Ta hiểu, nhưng cũng hy vọng ngài lý giải ta." Victor lập tức biểu thị trung tâm, "Bệ hạ nói quá lời, có chuyện gì, xin mời bệ hạ trực tiếp chỉ thị." Sanmis nhàn nhạt nói ra, "Hai chuyện. Đầu tiên, chuyện thứ nhất, Uyển Sồ đeo hiện tại ở đâu?" Victor không tiếp tục giấu giếm, nói ra cái kia lệnh Sanmis không nguyện ý nhất nghe được địa điểm, Thất Lạc chi địa. Sanmis trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai, quý tộc viện lại lập tức phải nhắc lên người thừa kế để tài thảo luận. Đương nhiên không thể tránh khỏi, chính là vì ta lựa chọn một tên thích hợp trợ phu." Victor trong lòng bừng tỉnh, chắc hẳn đây mới là hôm nay nữ đế bệ hạ triệu kiến mình nguyên nhân chủ yếu đi. Victor tỉnh táo trả lời, thần coi là quý tộc viện đề nghị này đối với bệ hạ cũng không phải là không có chỗ tốt. Bệ hạ chẳng lẽ không hy vọng có được một vị thân mật bạn lữ đến giúp đỡ ngài tốt kéo dài cờ lìn gia tộc vinh quang sao? Đây cũng là bao quát Victor ở bên trong rất nhiều trung ương đế quốc trọng thần cùng chung ý tưởng. Nữ đế bệ hạ chính vào thanh xuân mỹ mạo niên kỷ, tìm kiếm một vị cường đại vị hôn phu, không chỉ có thể giải quyết trong nước tranh luận không nghỉ người thừa kế chủ đề, còn có thể trợ giúp nàng cùng nhau đối mặt trong nước phức tạp cục thế chính trị. Bọn hắn không rõ vì cái gì nữ đế bệ hạ sẽ như vậy kháng cự. Chẳng lẽ trên đại lục này nam nhân, bệ hạ đều chướng mắt sao? Sanmis khuôn mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, cũng không phải là ta muốn kháng cự quý tộc viện đề nghị, thật sự là có không thể không kháng cự nguyên nhân. Ân, nói cho Victor ngài một cái bí mật, kỳ thật ta đã có hôn ước, mà lại phần hôn ước này vẫn là tại ta sinh mệnh vô cùng trọng yếu thời khắc bên trong ký kết. Liên quan đến tôn nghiêm của ta cùng hứa hẹn, ta không thể vi phạm. Victor khẽ nhếch lấy miệng, nữ đế bệ hạ thế mà đã bí mật có hôn ước cùng hôn ước. Tin tức này đâu chỉ tại một đạo kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đầy đủ làm hắn một cái thánh giả cấp bậc siêu phàm giả đều cảm thấy chấn kinh. Nữ đế đưa tay ở bên cạnh trong không khí xẹt qua mấy đạo phù văn, liền từ hoàng kim giai siêu phàm giả chuyên môn dị thứ nguyên không gian trong trận lấy ra một phần tản ra nhàn nhạt ma lực ba động quân trụ, đưa cho Victor. Thanh âm của nàng ép tới rất trầm thấp, chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ nói cho ngươi. Cũng là bởi vì ta tin tưởng gia tộc Victor trung thành. Đối với chuyện này ngươi muốn giữ bí mật, ta không hy vọng bởi vì phần này ngôn thư mà nhắc lên cái gì gợn sóng. Victor khẽ gật đầu, đôi tay cung kính tiếp nhận quân trụ, mở ra xem, đích thật là một phần hôn thư khế ước. Nhưng khi nhìn thấy hôn ước danh tự sau, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Nhà gái một cột danh tự tự nhiên là nữ đế bệ hạ, Sanmis Kerlin. Có thể nhà trai một cột nơi đó nội dung, lại làm hắn khuôn mặt có chút động. Chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, 1, chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, 1, nhà trai một cột danh tự nơi đó, rõ ràng là trống rỗng. Bất quá rất nhanh, mắt sắc Victor liền phát hiện đó cũng không phải trống không, mà là bị một loại lực lượng thần bí cho che đậy. Hắn tinh tế cảm giác đi sau hiện, nguồn lực lượng này thế mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Victor hiện tại đã là thánh giả, ngay cả hắn đều nhìn không thấu lực lượng. Trừ phi đây là một vị thần linh thủ bút. Victor không khỏi sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ nhà trai thế mà cùng thần linh có quan hệ? Cũng là, có thể xứng với nhân loại đại đế quốc mạnh nhất hoàng đế, có lẽ cũng chỉ có loại người như thế mới có thể có tư cách. Victor trịnh trọng đem quyển trục trả lại nữ đế bệ hạ, chờ đợi người sau phân phó. Sanis mở miệng nói ra, thánh vực đại pháp sư là mọi người đều biết phái trung lập. Gia tộc Victor cũng là trong đế quốc thanh danh hiển hách, bị người tôn sùng cổ lão quý tộc. Lời của ngài tại quý tộc viện rất có phân lượng, ta hy vọng làm hứa sẽ bở thủ tịch đưa ra cái này chương trình nghị sự lúc, ngài có thể đứng ở trên lập trường của ta phát ra tiếng. Đương nhiên, hôn thư sự tình không có khả năng sách. Victor hoàn toàn minh bạch, hắn gật đầu nói, vậy hạ nói quá lời, đây là thần nên tận bản phận, thần biết nên làm như thế nào. Nói chuyện cuối cùng, Sanis bỗng nhiên nói ra, cái kia quốc vương ta mặc kệ, hắn mất trí nhớ cũng tốt, chết cũng được. Hắn vương hậu, ra đeo hàn gìn, không xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Victor trong mắt đầu tiên là phát ra không hiểu chi ý, nhưng rất nhanh nghĩ đến, vậy hạ trong miệng vị này đẹp vương hậu, chính là mấy năm trước đánh bại nàng, đoạt được mạnh nhất bạch ngân danh hiệu nữ nhân kia. Đế tử đối thủ ở giữa cùng trung trí hơn sao? Ngược lại là có thể lý giải. Victor gật đầu nói, nếu là hứa sẽ bở thủ tịch thật muốn đối với hẹp xuất thủ, ta sẽ bảo vệ vị vương hậu này. Rất tốt. Victor lui ra sau, Sanis đem hôn ước quyển trục mở ra, nhìn qua phía trên nhà trai trống không một cột danh tự. Trong đầu trồi lên một năm kia, phu hoàng bệnh nặng, trong nước nhiều mặt thế lực chính trị minh tranh ám đấu, đế quốc chính quyền giao tiếp thời khắc mẫn cảm, mình tại nước ngoài gặp thế lực không rõ truy sát một khắc này, khi đó Sanis Cờ Lìn vẫn chỉ là một tên kế thừa thuận bị xếp tại năm tên có hơn công chúa nhỏ. Cùng với nàng những cái kia thúc thúc, các ca ca so sánh, duy nhất ưu thế chính là xuất chúng dung mạo cùng kinh người thiên phú tu luyện. Chân chính từ phía sau lưng thế lực cùng chính trị vốn liếng đi lên nói, leo lên hoàng vị xác suất rất nhỏ. Kết quả mấy cái kia người thừa kế vì tranh hoàng vị đánh đến hôn thiên hấp địa, đem trong nước làm ô yên trường khí. Làm tiên đế sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, nghĩ đến chính mình còn chưa có chết đâu, đám này thân huynh đệ cùng con bất hiếu bọn họ đã bắt đầu tranh hoàng vị. Trong cơn giận dữ, dứt khoát quyết định đem hoàng vị chuyển cho sủng ái nhất con gái nhỏ, cũng âm thầm bắt đầu đủ loại bố trí. Mà dù sao đã có tuổi, rất nhiều chuyện không khỏi chính mình trường khống, ý muốn truyền vị con gái nhỏ tin tức, rất nhanh liền bị mấy vị kia mánh khóe thông thiên người thừa kế cho âm thầm xác minh. Ngay sau đó liền bị người hữu tâm tiết lộ ra ngoài, bởi vậy Sanis trong nháy mắt liền bị đến từ thế lực khắp nơi âm thầm truy sát. Khi đó Sanis còn tại trên đại lục bốn chỗ du lịch, đột nhiên biết được tin tức này, thời điểm căn bản không kịp làm bất luận cái gì ứng đối, liền xa vào đến vô tận truy sát. Tại nàng gần như lúc tuyệt vọng, một cái cường đại nữ nhân thần bí bỗng nhiên xuất hiện, thay nàng giải quyết tất cả kẻ đuổi giết, cũng đưa nàng an toàn hộ tống đến cùng mâu thân của Sanis giao hảo tinh linh vương tộc. Trước khi đi, người nữ nhân thần bí này giao cho Sanis phần này ngôn thư khế ước, nếu như ngươi cho là ta đối với ngươi có ân, ngay tại phần hôn ước này bên trên nhà gái một cột, ký bên trên tên của mình, làm báo đáp. Sanis, nếu như ta không ký đâu? Giọng của nữ nhân rất bình tĩnh, tựa hồ cứu được tương lai trung ương đế quốc người thừa kế là kiện mười phần qua quýt bình bình sự tình, vậy coi như ta cứu là người. Sanis tiếp nhận hôn thư, hỏi, nhà trai một cột tại sao là trống không? Chẳng lẽ ta ngay cả chính ta trượng phu danh tự cũng không thể biết? Nữ nhân trên mặt khó được hiện lên một tia ôn nhu, trả lời Sanis vấn đề, hắn là con trai của ta. Về phần hắn danh tự cùng thân phận, chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Sanis tiếp tục nói, nếu ta lần này có thể thuận lợi về nước, ta rất lớn xác suất sẽ trở thành trung ương đế quốc nữ đế. Thân là hoàng đế, bạn nữ của ta nhất định phải cũng là chúng thần chi tử, không phải vậy không chỉ có trong nước sẽ không đáp ứng, liền ngay cả còn lại bốn cái đế quốc cũng sẽ phản đối. Trên đại lục vượt qua 1000 năm lịch sử quốc gia, vua của bọn hắn trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa nhân loại thần linh huyết mạch. Loại người này cũng liền xưng là chúng thần chi tử. Lúc trước cổ hần có thể lấy thần ma hiến chương thu phục cụ ma quỷ mọn, dựa vào là chính là mình chúng thần chi tử thân phận. Sanis như vậy hỏi thăm, kỳ thật cũng hàm ẩn thăm dò đối phương thân phận chân thật ý tứ. Nữ nhân thần bí khẽ miệng nhếch nhếch, cũng không có trực tiếp trả lời, thật là một cái thông minh tiểu cô nương. Ta rất chờ mong chúng ta tương lai trở thành người một nhà. Hồi ức im bặt mà dừng, Sanis vuốt ve trên hôn thư trống không nhà trai danh tự, trong mắt trồi lên ngạo nghễ, mặc kệ mẫu thân của ngươi là lai lịch gì, mặc kệ ngươi là thân phận gì, muốn làm trung ương đế quốc nữ đế trợ phu, chỉ bằng bản sự của chính ngươi. Sanis thu hồi hôn thư khế ước, hôm nay lựa chọn cùng Victor nói chuyện này, chủ yếu vẫn là hy vọng hắn tại đằng sau quý tộc viện chương trình nghị sự bên trên vì chính mình nói chuyện. Về phần hôn ước bản thân, nàng cũng không có để ý nhiều, dù sao nữ nhân kia cũng không cho chính mình thời hạn yêu cầu. Chờ cái 80-100 năm, cái này thần bí nhà trai muốn chỉ là người bình thường hoặc là đê giai siêu phàm, chết già rồi cũng liền đừng trách chính mình không thực hiện hôn ước. Nàng hôm nay mục đích chủ yếu hay là biển sổ đeo hướng đi. Thất lạc chi địa truyền về tình báo nàng đã thấy, nàng vốn là có 7-8 phần hoài nghi cái kia cái gọi là tinh linh phu nhân chính là biển sổ đeo. Bây giờ nghe Victor kiểu nói này, cũng đã xác định. Cái này khiến sản nhị nội tâm có chút tức giận. Nữ nhân này làm sao một cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy đi thất lạc chi địa? Hoàn thành cái gì vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn trưởng phu nhân? Sanis hơi kém khí một hơi không có đi lên. Trong nước nhiều chuyện như vậy vẫn chờ Yến Sô đeo trở về giúp nàng đâu, nữ nhân này ngược lại là ỷ lại thất lạc chi địa nói chuyện yêu đương. Nàng rất nhanh liền dùng bí mật thủ đoạn, kích hoạt lên giữa hai người một tòa thông tin pháp trận, có liên lạc Yến Sô đeo, mà lại đi thẳng vào vấn đề chính là một trận chất vấn, từ chỗ nào tìm ra nam nhân, mẫu thai độc thân hơn 100 năm, làm sao đông nhiên xuân tâm manh động, muốn tìm nam nhân. Lúc nào mang về để cho ta xem, ta thay người giữ cửa ải. Chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, 2, chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, Hai, Uyển Sô Leo trong nháy mắt liền ý thức được là lao sư của mình bắn nàng, nàng thở dài, trả lời, thân yêu bệ hạ, xin đừng nên tin tưởng không có chút nào căn cứ tin đồn, ta hiện tại ngay tại làm một kiện quan hệ chúng ta tộc tương lai đại sự. Xin mời bệ hạ không cần thúc giục, chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta liền sẽ lập tức về nước. Nghe được liên quan đến tộc, Sanis trong lòng oán khí rõ ràng tiêu tan mấy phần, thanh âm cũng nhiều mấy phần trịnh trọng chi ý, hỏi, là cùng kia cái gì vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn có quan hệ sao? Uyển Sô Leo trả lời, ân, nói đúng ra cùng người đoàn trưởng kia có quan hệ, trên người hắn có ta nhất định phải đạt được đồ vật, bởi vậy ta mới đáp ứng tại thất lạc chi địa giúp hắn. Sanis nổi lên một tia hồ nghi, thật đơn giản như vậy sao? Chỉ là giúp hắn còn cần bỏ ra thanh danh của mình. Đừng tưởng rằng ngươi cầm mặt nạ che mặt liền sẽ không có người biết thân phận của ngươi, Hoàng Kim Giai và Y Nghệ, còn trẻ như vậy xinh đẹp. Toàn bộ đại lục có mấy cái. Uyển Sô Leo có chút chột dạ trả lời, tốt tốt, trong lòng ta nắm chắc, dù sao cũng liền mấy tháng này thời gian. Không nói ta, Sanis, ngươi làm sao cùng ăn bạo liệt thủy tinh mở dạng, như thế táo bạo. Là ai lại chọc ngươi tức giận? Sanis rốt cục giống như là tìm được cảm xúc chỗ tháo nước, đối với mình khuê mật đại thổ nước đắng, còn có thể là ai, thầy sẽ bở lao giả kia. Ỷ vào ủng lập chi công, lại bắt đầu đối bản đế ngôn sự khoa tay múa chân. Nếu không phải xem ở phụ hoàng đối với hắn tín nhiệm có thừa, ủy nhiệm hắn là cố mệnh đại thần, ta đã sớm đem hắn đá ra nội các. Thật sự là hôn trướng đến cực điểm, đừng cho là ta không biết hắn có chủ ý gì, hao tổn tâm cơ không phải liền là muốn đem cháu của hắn giao cho ta sao? Hắn cũng xứng. Uyển Sô Leo lập tức cùng chung mối thù đứng lên, lại là cái kia già không biết xấu hổ hỗn đản, lão tạp mao này cả ngày làm sao lại ưa thích dính vào loại sự tình này. Xem ra lần trước bản tiểu thư đốt đi phòng làm việc của hắn còn không có để hắn phát triển trí nhớ. Liền hắn mấy cái kia dáng dấp vớ va vớ vẩn không nên thân cháu trai, cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Lần sau gặp lại, ta nhất định thay ngươi tốt nhất giáo huấn một chút bọn hắn. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lại dám ngấp nghé tôn quý nữ đế bệ hạ, là thời điểm để bọn hắn nhìn xem ai mới là đế quốc chủ nhân chân chính. Nghe nhà mình khuê mật một trận giận mắng, Sanis lập tức cảm giác trong lồng ngực ngăn chặn chi khí sơ thông rất nhiều, nàng khoát tay một cái nói, cũng là không đến mức, dù sao cũng là lao khổ công cao trọng thần, lại là quý tộc viện thủ tịch, hay là không cần làm quá phận. Uyển Sô Leo hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đối phó thế nào bọn hắn? Sanis nói ra, ta đem hôn ước kia sự tình nói cho ngươi lão sư, hắn đến lúc đó sẽ vì ta giải thích. Uyển Sô Leo nhíu mày hỏi, liền cái kia sợ con trai của mình tìm không thấy cô vợ trẻ nữ nhân bức bách người ký hôn ước. Sanis có chút mất hứng nói ra, cái gì bức bách? Đó là chính ta nguyện ý ký, còn có lần sau phiền phức không cần tại ân nhân của ta phía trước thêm giải như vậy định ngữ. Uyển Sô Leo không hề lo lắng nói ra, ta lại không có nói sai, Sanis, ngươi chính là da mặt quá mỏng, lão yêu bà kia lúc đó chính là đang cố ý kích ngươi. Cái gì vậy, coi như ta cứu lầm người cầu ngươi cứu được sao? Sanis không muốn cùng khuê mật tranh luận chuyện này, bọn hắn dù sao thân phận không giống. Thân là một cái đại đế quốc chủ nhân, nàng nhất định phải làm gương tốt, không có khả năng tùy tiện bội ước. Nàng lời nói xoay chuyển, hỏi, chớ có giáo hơn ta, cho ngươi đi điều tra điều kiện phù hợp đối tượng, ngươi tra được thế nào? Uyển Sô Leo bất đắc dĩ nói ra, ta nữ đế bệ hạ, ngài cho phạm vi quá lớn. Dựa theo ngài nói cái kia phạm vi, trên đại lục vượt qua 1.000 năm quốc gia vương tộc huyết mạch đều phù hợp chúng thần chi tử định nghĩa. Cái kia vừa độ tuổi nam thanh niên cũng rất nhiều. Về phần có một cái cường đại mẫu thân, cái này cũng cần từng bước phân biệt, là cái cự đại công trình số lượng. Lại nói ngay cả ta lão sư đều không thể nhìn ra hô nước bên trên ẩn tàng nhà trai danh tự sao? Sanis gật đầu nói, xem ra chúng ta đoán không sai, cái này đích xác là một vị thần linh thủ bút. Uyển Sô Leo kinh ngạc nói, ý của ngươi là cứu ngươi nữ nhân kia là một vị thần linh? Một tôn thần làm sao có thể nhảm chán như vậy? Sanis gật đầu, ngược lại không nhất định là thần linh, có thể là mượn cái gì ngoại lực đi, tỉ như bán thần khí cái gì. Bất quá dù vậy, nữ nhân này thực lực cùng bối cảnh cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Uyển Sô Leo ồ một tiếng, giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng bàn giao nói, đúng rồi, nếu là trong tộc có người hỏi thăm tin tức của ta, ngươi nhớ kỹ thay ta che chắn một chút, liền nói ta tại thất lạc chi địa là dân mệnh lệnh của ngươi, tại thi hành nhiệm vụ bí mật. Ân, có người đến, ta không nói nhiều, lần sau trò chuyện tiếp, yêu ngươi. Nói xong đội vàng gián đoạn liên hệ pháp trận. Sanis sửng sốt một chút, cô nàng này không phải tại thay tộc tương lai làm việc sao? Vì cái gì còn muốn giấu giếm tộc? Quả nhiên nàng hay là không có cùng chính mình hoàn toàn bàn giao. Sanis lắc đầu, thở dài, tiếp tục bùi đầu bận rộn chính vụ. Uyển Sô Leo nghe phía bên ngoài động tĩnh, đội vàng gián đoạn liên hệ pháp trận. Rất nhanh tiếng đập cửa vang lên, chuyến đến cổ hận thanh âm, là ta, đã ngủ chưa? Còn không có, có chuyện gì không? Ta đoán chừng ngày mai sáng sớm liền muốn xuất phát, cái kia chôn lấy trật tự hỏa chủng thánh đàn phía ngoài pháp trận, ta muốn hiện tại nói cho ngươi một chút. Cửa không có khóa, vào đi. Cô hận đẩy cửa ra, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Uyển Sô Leo rõ ràng là chuẩn bị đi ngủ, đã đổi lại áo ngủ. Tơ chất áo ngủ như mặt nước tại trên da thịt của nàng dập dờn, viền ren viền rìa tại mờ nhạt đèn ma pháp dưới ánh sáng tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Uyển Sô Leo lười biếng nằm nghiêng ở trên ghế salon, áo ngủ đai lưng nghiêng nghiêng ngả ngả bục lên, lộ ra một đoạn nhỏ trắng non bắp chân, trần trụi sung mãn óng ánh linh lung chân ngọc. Tóc có chút xoa tung, hiển nhiên là vừa mới thổi qua, mấy sợi sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh. Uyển Sô Leo tại cổ hẩn trong ánh mắt lắc lư bàn tay, áo ngủ cổ áo bởi vì động tác trên tay có chút rộng mở, đẹp đẽ xương vai xanh tại trong bóng tối như ẩn như hiện, chưa thấy qua. Cô hẩn thu hồi ánh mắt kinh ngạc, tán thán nói, so bình thường cách ăn mặc thiếu đi mấy phần oai hùng, nhiều hơn mấy phần ôn nhu chi khí. Rất khó để cho người ta tưởng tượng ra đây là một vị cường đại hoàng kim giai du hiệp. Huỳnh Sồ đeo trong mắt trồi lên một tia giảo hoạt, vểnh lên chân ngọc ở giữa không trung run run, nói ra, dậy đi, ta nghe đâu.
Ân, thuận tiện tới cho ta ấn ấn chân.
Cô Ân thần sắc sững sờ, nhìn qua cặp kia đập vào mi mắt tinh xảo chân ngọc, ngón chân sung mãn như ngọc, co quắp tại cùng một chỗ, yêu mỹ động lòng người đường cong. Hắn biết hầu có chút phát khô, nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể bước chân cũng đã xê dịch đến bên người Huỳnh Sồ đeo. Huỳnh Sồ đeo khỏe miệng hơi nhếch, đột nhiên thu hồi chân ngọc, quận mình hai chân, chế nhạo nói, nghĩ hay lắm, muốn gái đi tìm nhà ngươi phu nhân đi, ta cũng sẽ không giống người nào đó một dạng, thông đồng người có vợ. Cô Ân khuôn mặt cứng đờ, biết Huỳnh Sồ đeo còn đang vì chuyện ban ngày tức giận, cười khổ lắc đầu, tốt, thời gian không còn sớm, ta cho ngươi biết nên như thế nào phá giải trận pháp kia. Chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư 3, chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư 3. Gặp cô Ân nói lên chính sự, Huỳnh Sồ đeo cũng thu hồi tiểu tính tình, lắng nghe giảng giải, trầm tĩnh dung nhan tản mát ra khác bị lực. Thời gian nhanh chóng mà qua, đem chính mình tiếp trước tại trên diễn đàn nhìn thấy phá giải thánh đàn pháp trận chi thức hung hăng quán chú cho Huỳnh Sồ đeo sau, cô Ân giọng điệu trở nên ôn hòa rất nhiều, những ngày này xác thực vất vả ngươi, nếu như không có Huỳnh Sồ đeo tiểu thư trợ giúp, chúng ta vô tận chi nhận sẽ không phát triển được thuận lợi như vậy. Huỳnh Sồ đeo duỗi cái lưng mệt mỏi, mảnh khảnh cánh tay giơ lên cao cao, áo ngủ ống tay áo thuận thế trượt xuống, lộ ra như ngó sen giống như ôn nhuận như ngọc cánh tay. Chậm rãi chuyển động cái cổ, tóc bạc tùy theo đông đưa, lộ ra lỗ tai nhọn, nói ra, làm sao? Cảm giác trong lòng hổ thẹn. Ta cũng không phải Nephthys hoặc là Phật Dạ, chỉ nói ngoài miệng nói nhưng không gạt được ta. Huỳnh Sồ đeo gợi cảm lười biếng phong tình để cổ Hẳn có chút nghiêng đi ánh mắt, hắn nghiêm mặt nói ra, ta chỉ là muốn nói cho tiểu thư, đã trải qua mấy ngày này chung đụng tình cảm. Sợ rằng chúng ta ở giữa không có cái kia cái gọi là giao dịch, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, giúp ngươi tiến vào tòa kia tinh linh của mộ, tìm tòi nghiên cứu quật ngủ say bí mật. Có một số việc lúc trước giấu giếm ngươi là bởi vì chúng ta dù sao tiếp xúc thời gian ngắn, hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Khi thật tiến vào chỗ ngồi kia tại đế quốc Cạn Cản Di chỉ giới quật ngủ say phương thức cũng không phải là thông qua thượng cổ pháp trận. Ân, ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày ngươi sử dụng kia bản năng đủ đem mò hệ ổ quản lý bọn hắn vòng đi vào thứ vị diện sách sao? Khi thật quyển sách kia chính là ta tại đế quốc Cạn Cản Di chỉ bên trên lấy được. Nó có thể trợ giúp chúng ta xuyên qua quật ngủ say ngoại bộ pháp trận bình chướng. Bất quá nó hiện tại ở vào nửa tổn hại trạng thái, cần hao phí đại lượng tài nguyên đi tu bổ. Ta trước đó nói cho ngươi cái kia 100 cân đá không gian chính là trọng yếu tu bổ vật liệu. Ngươi yên tâm, chỉ cần đụng đủ tài nguyên, ta sẽ trước tiên đem kiện trang bị này tu bổ lại, cùng ngươi đi một chuyến quật ngủ say. Cô Ân cái này một trận chân tình thực lòng thổ lộ để Huỳnh Sồ đeo lập tức giật mình. Tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra thần tình phức tạp, im lặng thật lâu nói ra, cho nên ngươi khi đó hay là tại gặp ta. Cô Ân sắc mặt một đổ, thầm nghĩ ta nói nhiều như vậy, ngươi làm sao lại chỉ nhớ kỹ chuyện này. Hắn rụt cục lấy đầu sao, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta lúc đó dù sao tiếp xúc thời gian ngắn, ta lại không rõ ràng cách đối nhân xử thế của ngươi, vạn nhất nói cho ngươi, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt trang bị của ta làm sao bây giờ. Nhìn xem cô Ân dáng vẻ, Huỳnh Sồ đeo đông nhiên cười khúc khích, khoát tay nói, đi, ngươi lần này thẳng thắn để bản tiểu thư tâm tình tốt một chút như vậy. Chuyện lúc trước ta liền không so đo, yên tâm đi, trật tự hỏa chúng ta sẽ thay ngươi an an toàn toàn cầm về. Còn những cái khác, Ân, hy vọng ngươi cái kia cái gọi là thời cơ chín muồi thời điểm sẽ không qua xa. Bản tiểu thư cũng không hy vọng cả ngày đối với cái mặt nạ nói chuyện. Cô Ân thở ra một hơi, liên tục gật đầu. Huỳnh Sồ đeo ngáp một cái, xoay người, giống con mềm mại mèo con một dạng nằm nhòi trên ghế salon. Áo ngủ thuận thân thể của nàng đường cong tự nhiên trải rộng ra, sáng bóng mượt mà vai thơm đường cong hoàn mỹ bày biện ra đến, bờ mông hình dáng cũng đang ngủ bao bọc vào càng lộ vẻ mềm mại đầy đặn. Áo ngủ và áo có chút nhấc lên, lộ ra chặt chẽ cặp đùi đẹp, tinh tế mắt cá chân, tản ra khó mà ngăn cản mê người khí tức. Huỳnh Sồ đeo hài lòng thư giãn thanh âm vang lên, lại lập tức phải thay ngươi đi ra ngoài làm việc, tới giúp bản tiểu thư lớn, tay thành thật một chút, chớ lộn xộn. Cô Ân xuất ra thời không chi thư lúc đầu tính toán của hắn là tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ lạc ấn thời không tiết điểm, liền có thể tại hai địa phương ở giữa xuyên tới xuyên lui. Có thể kiểm tra lo lắng đằng sau cảm thấy, nơi này dù sao cũng là thuộc về Quỷ Bí Châu phạm vi thế lực, vạn nhất danh sách chi chủ bẹn một tỷ có thủ đoạn gì có thể giám sát đến không gian ba động cũng rất dễ dàng bại lộ. Bởi vậy hắn quyết định chờ mình trật tự ốc đảo bắt đầu thành lập sau, lại là cấn tiết điểm không gian. Thu hồi thời không chi thư cổ hận chuẩn bị kỹ càng liền xuất phát cùng diễn tấu ra gặp mặt. Bên ngoài thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, cô Ân vừa mới đến ước định cẩn thận địa điểm, một đạo thăm thẳm giọng nữ liền từ sau lưng truyền đến, cùng ngươi các cô nương đều cáo biệt hoàn tất. Cô Ân xoay người, diễn đấu gia đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn bình tĩnh trả lời, không hổ là ma chủ thủ hạ thâm niên tình báo quan, bắt quái năng lực thật sự là không kém. Mạ Vịt lông mày trao lên, nghiêm mặt nói ra, một cái nho nhỏ tứ giai, lại dám chào phúng một vị cựu giai siêu phẩm giả. Ngươi vị kia tinh linh phu nhân cùng trưởng công chúa có vẻ như đều không ở bên người ngươi, a đây là ai đưa cho ngươi dũng khí? Cô Ân ánh mắt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, ta là tới thực hiện cam kết, nếu như ngươi không cần cái kia hai đầu thành thần đường tắt ma dược phối phương, có thể xuất thủ thử một lần. Mạ Vịt đột nhiên nhuyễn miệng cười, nói ra, không hổ là bóng đen chi chủ, chắc không được có thể tại thánh giả, chuyển kỳ trước mặt chậm rãi mà nói. Mặc kệ thực lực thế nào, phân khí độ này ngược lại là làm cho người lau mắt mà nhìn. Nghe được đối phương một ngụm gọi ra thân phận giả của mình, cô Ân thần sắc hơi động, trong lòng nổi lên hồ nghi. Đối phương quả nhiên đã kỹ càng điều tra qua chính mình, còn cấp tốc đem chính mình cùng bóng đen chi chủ liên hệ. Diễn đấu ra năng lực tình báo sát thực hết sức xuất sắc. Đương nhiên cổ Hận không biết là, thân phận của mình bại lộ cũng không phải bởi vì diễn đấu ra xuất sắc năng lực tình báo. mà là danh sách chi chủ bèn mọt tì nói cho mà biết. Cô ẩn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, ma chủ thủ hạ đắc lực nhất tình báo quan, lại là người của danh sách chi chủ. Cô ẩn tán thưởng một câu, diễn đấu ra năng lực tình báo hoàn toàn chính xác làm cho người tán thưởng. Mạ Vịt mở môi khẽ nhúc nhích, nói ra, đi thôi, cùng ta đi ma dược thành. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi cho ra ma dược phối phương tính chân thực, ta sẽ ở ma chủ nơi đó thay ngươi nói chuyện. Chỉ cần các ngươi có thể bổ khuyết gia tộc để chỗ lưu lại trong không, tối thiểu trong một đoạn thời gian, hỗn loạn ma châu sẽ không can thiệp thành phố Cùn Tỷ Bạ Tổ vận chuyển. Cô ẩn khẽ gật đầu, nhưng không có cùng đi theo, mà là đống nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ta có một cái đối với song phương đều mười phần hữu ích ý nghĩ, không biết diễn tấu ra có nguyện ý hay không nghe một chút. Mạ Vịt dừng bước lại, hiếu kỳ ánh mắt tại trên thân cổ hần dò xét, nói một chút, ngươi lại đang có ý đồ gì? Cô ẩn xuất ra một phần linh hồn khế ước, bình tĩnh nói, như ngươi thấy, ta vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn đã thành công nắm trong tay thành phố Cùn Tỷ Bạ Tổ. Tương lai, ta còn muốn tiến một bước tại thất lạc chi địa mở rộng thế lực. Chỉ dựa vào ta trong đoàn đội mấy cái kia cô nương, lực lượng còn có chút không đủ, bởi vậy ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, 4, chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, 4, Mạ Vịt có hứng thú nhìn qua cổ hận trên tay linh hồn khế ước, cảm thụ được phía trên như có như không khí tức thần bí, mở miệng nói, giao dịch gì? Cô hận tiếp tục nói, ta trong đoàn đội trước mắt đã có được tài vụ quan, chính vụ quan, bí thư quan, ngoại giao quan, hậu cần quan cùng quân vụ quan. Ân, ta cảm thấy nếu muốn ở thất lạc chi địa sinh tồn phát triển, còn cần một vị kinh nghiệm phong phú, bị lực mười phần tình báo quan. Cô ẩn đem linh hồn khế ước đẩy lên Mạ Vịt trước mặt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Mạ Vịt rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ chính mình, thanh âm không đè nén được trầm trọng, ý của ngươi là, ngươi muốn lôi kéo ta, để cho ta gia nhập ngươi mạo hiểm đoàn. Ta không có nghe lầm chứ? Một cái tam. Ân, vừa mới tứ giai người mới, tại chiêu mộ một vị cựu giai cường đại siêu phẩm giả, cao cấp trật tự thành chủ làm phụ thuộc. Cô ẩn nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngữ khí không có chút rung động nào, không phải chính thức, dù sao giữa chúng ta, bao quát ngươi cùng ta đoàn đội ở giữa còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Song Vương hiểu rõ không sâu, bởi vậy ta không thể đem ngươi thu nạp làm vô tận chi nhận chính thức đoàn đội thành viên. Bởi vậy trong đoàn đội một số bí mật và phúc lợi ngươi tạm thời tiếp xúc không đến. Ân, cùng loại với lao động điều động, ta trả cho ngươi thủ lao, ngươi vì ta cung cấp tình báo, lâm thời xung làm chúng ta trong đoàn đội tình báo quan thân phận. Ta tùy thời có thể để giải trừ hiệp nghị, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng có thể tùy thời rời khỏi. Mạ Vịt nhịn không được khanh khách cười không ngừng, nói thì ra náo loạn nửa ngày ta vẫn là nhân viên ngoài biên chế. Nói một chút đi, dựa vào cái gì? Mạ Vịt cũng không bởi vì cô hẩn khoác lác mà tức giận. Bèn Mọt Tỷ bao quát nàng vị kia tại hắc mộ ẩn nút muội muội mẹ lắng thạ, đã đem có quan hệ bóng đen chi chủ tình báo không rõ chi tiết cho nàng một phần. Từ những tin tình báo kia thượng phân tích, bóng đen chi chủ cũng không phải là một cái nói mạnh miệng người. Bởi vậy nàng nguyện ý cho đối phương một lời giải thích cơ hội. Cô hẩn tụ lên tinh thần, trầm giọng nói ra, bằng lạc thần danh sách ma dược phối phương. Phối phương này không phải đến truyền kỳ giai, cũng không phải đến thánh giả giai, mà là từ thanh đồng giai cổ thủ bạch ngân giai vũ cơ hoàng kim giai diễn tấu ra truyền kỳ giai chỉ huy đại sư thánh giả giai sang tạo thẳng đến trí cao giả lạc thần hoàn chỉnh ma dược phối phương cùng tổ hợp. Cô ẩn trong miệng nói ra lệnh Mạ Vịt suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Qua thật lâu, nàng mới dần dần dịu bớt, ý thức được cô ẩn đang nói cái gì. Đối phương thế mà nắm giữ lấy lạc thần danh sách thẳng đến thành thần ma dược phối phương, cái này sao có thể? Mạ Vịt cảm thấy một trận hoang đường. Nàng trước đó thế nhưng là hoa đại giới lớn đi nhân loại đại lục tiên đoán giáo hội làm qua xem bói. Cho dù là tiên đoán giáo hội đều không thể chuẩn xác xem bói ra truyền kỳ giai chỉ huy đại sư phối phương, chỉ là cấp ra một cái đại khái phạm vi. Mà cái này trẻ tuổi bóng đen chi chủ thế mà lời thề son sắt biết được lạc thần danh sách thẳng đến thành thần giai đoạn ma dược phối phương, nếu như không phải bèn Mọt Tỷ cùng mẹ lằn thạ chuyển tới đủ loại tình báo, nàng khẳng định sẽ cho là tiểu tử này tại lừa gạt chính mình chơi đâu. Mạ Vịt rất nhanh đè xuống trong lòng mọi loại phức tạp cảm xúc, trầm giọng hỏi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cô ẩn tỉnh táo gật đầu nói, ta rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý làm giao dịch này, ta tự nhiên sẽ hướng ngươi chứng minh ta là có hay không thực. Mạ Vịt lâm vào trầm tư. Cô ẩn đề giao dịch này quá trọng đại, nàng trong lúc nhất thời cầm không được chủ ý. Cô ẩn cười nhạt nói, ngươi sẽ không phải đối với ma chủ ôm lấy cái gì kỳ quái trung thành đi. Theo ta được biết, trung thành loại vật này đối với thất lạc chi địa phần lớn người tới nói đều là hàng xa xỉ. So với cái này, bọn hắn càng coi trọng lợi ích. Ngươi nguyện ý gia nhập hỗn loạn ma châu, không phải cũng là bị đối phương dùng diễn tấu ra bát giai tấn thăng đến cựu giai phối phương hấp dẫn sao? Mạ Vịt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đối phương thế mà ngay cả chuyện này cũng rõ ràng, thật sự là đáng sợ. Mạ Vịt lúc trước lựa chọn tại hỗn loạn ma châu ẩn nút, trừ là bởi vì muốn thay danh sách chi chủ bèn Mọt Tỷ nhìn chằm chằm bên người vị này cường đại, không có hảo ý hàng xóm. Càng quan trọng hơn là lúc đó hỗn loạn ma châu ma chủ tuyên bố trên tay mình có được diễn tấu ra bát giai tấn thăng đến cựu giai phối phương. Chuyện này mặc dù không phải cái gì tuyệt mật, nhưng cũng là lâu năm chuyện cũ. Hắn một cái vừa tới thất lạc chi địa mấy tháng người mới, làm sao lại rõ ràng như vậy? Mạ Vịt đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngưng giọng nói, can hệ trọng đại, ta muốn cùng người thương lượng một chút. Cô thần khẽ như mày, mở miệng nói ra, cùng người thương lượng. Ta cho là trong chúng ta giao dịch hẳn là tuyệt mật, không nên có người thứ ba biết được. Mạ Vịt lắc đầu nói ra, đây là ta đáp ứng hai người chúng ta ở giữa giao dịch điều kiện tiên quyết. Bất quá ngươi yên tâm, người này không phải ngoại nhân. Nàng là của ta thân nhân, chắc chắn sẽ không làm ra đối với ta có hại sự tình. Cô thần nghe đối phương xưng hô, lâm vào suy nghĩ, một vị nữ tính thân nhân sao? Kiếp trước trong trò chơi ngược lại là không nghe nói diễn tấu ra có cái gì nữ tính thân nhân. lại nói kiếp trước ngay cả diễn tấu ra thân phận chân thật, công ty game đều không có chân chính cho ra đến. Tối thiểu tại chư thần chi chiến phim tư liệu ghi vào trước, công ty game đều không có công bố diễn tấu ra thân phận chân thật. Cô ẩn suy tính một hồi, dù sao đối phương cũng là thành viên ngoài biên chế, không liên quan đến trong đoàn đội hạch tâm bí mật. Để nàng cùng thân nhân của mình thương lượng một chút cũng thành. Dù sao mạ vịt năng lực tình báo đối với hiện giai đoạn vô tận chi nhận 10 phần trọng yếu, mà khác hắn cũng cần một cái cựu giai siêu phàm giả thay mình bậy đứng. Hắn mở miệng nói, có thể, bất quá chỉ giới hạn ở người này biết. Mạ vịt gật gật đầu, tay mềm vung khẽ, cả người trong nháy mắt biến mất. Mạ vịt tự nhiên là đi cùng danh sách chi chủ bèn mọt tỷ báo cáo đi. Gia nhập vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn, thu hoạch được lạc thần danh sách hoàn chỉnh ma dược phối phương cùng tổ hợp. Chuyện này nhất định phải cùng bèn mọt tỷ thương lượng. Dù sao cũng là gia nhập một phương thế lực, cho dù là lâm thời thành viên ngoài biên chế. Mạ vịt cũng phải bảo đảm hành động của mình sẽ không làm nhiễu đến phù thủy đại nhân kế hoạch. Cô ấn lời nói vừa rồi nói đúng một nửa, thất lạc chi địa người có thể không có trung thành nhưng không thể không có thân tình. Bèn mọt tỷ đối với tỷ nụ và hai tỷ bội tới nói chính là giống như thân nhân tồn tại. Các nàng tỷ bội hai người là bèn mọt tỷ một tay nuôi nấng, là như mẹ như chị tồn tại. Bởi vậy về công về tư đều muốn trưng cầu bèn mọt tỷ ý kiến. Chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, nam, chương 140, mặc áo ngủ tinh linh tiểu thư, nam, đi vào nơi bí ẩn, mạ vịt trực tiếp liên lạc bèn mọt tỷ. Đem cổ hần cùng với nàng ở giữa giao dịch nói cho đối phương biết. Bèn mọt tỷ đồng dạng 10 phần giật mình, hỏi, hắn thật có lạc thần danh sách hoàn chỉnh phối phương. Mạ vịt trả lời, hắn ý tứ là nếu như ta nguyện ý tiếp nhận giao dịch, hắn sẽ chứng minh cho ta nhìn. Bèn mọt tỷ lập tức hứng thú, không nghĩ tới tiểu tử này còn có ngón này, xem ra hắn trời sinh chính là chúng ta quỷ bí châu người. Đây là chuyện tốt ta, không phải liền là gia nhập mạo hiểm của hắn đoàn sao? Ta đồng ý dù sao mạo hiểm của hắn đoàn hiện tại khống chế thành phố Cún tỷ và tổ thuộc về chúng ta quỷ bí châu phạm vi thế lực. Hắn cũng coi là người của chúng ta. Người gia nhập bọn hắn cũng không tính ăn thiệt thòi, còn có thể chơi miễn phí một cái hoàn chỉnh lạc thần danh sách phối phương, mua bán này thật sự là quá có lời. Mạ vịt có chút chần chờ nói, thế nhưng là hắn còn muốn ký cái gì linh hồn khế ước, vạn nhất có cái gì giữ bí mật yêu cầu bèn mọt tỷ hào phong khoát qua tay, nói chỉ cần yêu cầu của hắn bảo mật nội dung không nguy hiểm cho chúng ta quỷ bí châu an toàn, giữ bí mật liền giữ bí mật, đến lúc đó ngươi không nắm quyền sự tình cùng ta bẩm báo, chính mình quyết định là được. Đây đều là tiểu tiết, trọng điểm ở chỗ đối phương là có hay không có được lạc thần danh sách phối phương. Cái này ngươi nhất định phải thấy rõ ràng, chớ bị hắn lừa dối. Mạ vịt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bèn mọt tỷ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trầm mặc một hồi, có chút do dự nói ra, ta cùng cái này bóng đen chi chủ gặp qua một lần, người này thật là có nhất định mị lực. Mà lại bên cạnh hắn còn có mấy vị tuổi trẻ xinh đẹp phu nhân, loại nam nhân này bình thường đều rất mạ vịt đầu tiên là sửng sốt một lát, lập tức phản ứng lại, có chút ngượng ngùng nói tỷ tỷ yên tâm, ta cũng không phải bị người vừa lừa liền đi xóa bạch điểm, hoa ngôn xảo ngữ của hắn vô dụng với ta. Bèn mọt tỷ lúc này lo được lo mất dáng vẻ không giống như là trưởng quản một tòa trật tự ốc đảo truyền kỳ phù thủy. Càng giống là một vị lo lắng nhà mình nữ nhi có thể hay không bị người khác cho lừa gạt đi phụ huynh. Bèn mọt tỷ gật đầu nói, ngươi có chừng mực liền tốt, bóng đen chi chủ thân phận quá thần bí, chúng ta chỉ có thể cùng hắn hợp tác, về phần lại sâu quan hệ, trước mắt hay là đừng có cho thỏa đáng. Mạ vịt nghiêm túc đem bèn mọt tỷ nhắc nhở để ở trong lòng. Rất nhanh nàng lại bổ sung, mẹ lằn thả nơi đó tỷ tỷ trước hết không nên nói cho nàng biết, miễn cho nàng lo lắng. Bèn mọt tỷ trả lời, trong lòng ta nắm chắc. Đúng rồi, muội muội của ngươi nàng đã trở về hắc mộ tổng bộ, khả năng qua một thời gian ngắn muốn trở lại Tây Bắc đại lục. Nghe nói hắc mộ chuẩn bị ở nơi đó chủ bị trùng kiến Tây Bắc phân bộ, mẹ lăng thạ làm chủ bị chuyên viên, nhân viên phụ trách điều phối làm việc, nếu như không có việc gì, ngươi cũng tận lực không cần liên hệ nàng. Nàng trong khoảng thời gian gần nhất này bên người rất có thể sẽ xuất hiện chuyển kỳ giai. Mạ vịt gật đầu, hai người lại hàn huyên chút khác, liền riêng phần mình cút máy thông tin, rời đi. Mạ vịt một lần nữa trở lại cổ hần bên người, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm sao cho ta chứng minh? Cổ hần mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng sát thử âm thầm suy nghĩ, đối phương đã cùng thân nhân của mình thương lượng xong sao? Thật sự là có chút hiếu kỳ kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh diễn tấu ra đến tuột cùng còn có cái gì nữ tính thân nhân. Hắn đem suy nghĩ hấp lại, bình tĩnh nói ra, ma dược tổ hợp là thành nhạc số 3 chỉ huy số 1 đào tạo sâu số 1. Đây là từ cựu giai diễn tấu ra tiến giai đến chuyển kỳ giai chỉ huy đại sư ma dược tổ hợp. Ngươi bây giờ là cựu giai đỉnh phong, cũng đã dùng qua thanh nhạc số 3. Tiếp xuống ma dược trình tự là chỉ huy số 1 cùng đào tạo sâu số 1. Chỉ cần thân thể của ngươi cùng ý chí lực cho phép, phục dụng chỉ huy số 1 sau, ngươi liền có thể tấn thăng đến nửa bước chuyển kỳ, đột chạm đến chuyển kỳ giai bậc cửa. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết lời nói của ta là thật hay không. Nếu như ngươi còn có nghi ngờ, có thể cầm cái này ma dược tổ hợp đi tiên đoàn giáo hội định hướng nghiệm chứng một chút. Đương nhiên, nói như vậy ngươi thu hoạch được truyền kỳ giai ma dược tổ hợp bí mật rất có thể liền sẽ tiết lộ. Mạ vịt đang nghe cổ hẩn trong miệng nói ra cái này ba tổ hợp thời, liền đã tin đối phương 7-8 phần. Nàng trước đó tìm tiên đoàn giáo hội xem bói thời điểm, mặc dù không có cho ra chính xác tổ hợp, nhưng này cái đại khái trong phạm vi xác thực có hai loại ma dược. Trong đó trọng yếu nhất chính là phần này tên là chỉ huy số 1 ma dược. Cái này ma dược liền ngay cả kiến thức rộng rãi danh sách chi chủ bèn mọt tỷ đều chưa từng nghe thấy, mà vịt cũng là từ tiền đoán giáo hội trong xem bói mới biết được có như thế một loại ma dược tồn tại. Bây giờ thế mà từ cổ hẩn trong miệng nghe được cái tên này, mà vịt nội tâm có khuynh hướng đối phương cũng không có nói láo. Nàng trầm tư thật lâu, rốt cục tại cổ hẩn trong ánh mắt mong chờ chậm rãi gật đầu nói, khế ước đâu? Lấy ra ta xem một chút. Cổ hẩn đem khế ước đưa cho mà vịt, người sau cẩn thận đọc lấy phía trên điều khoản. Phía trên cũng không có đặc biệt khó xử nội dung, đại khái ý là mạ vịt là vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn cung cấp tình báo phục vụ, bí mật đảm nhiệm thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ đối ngoại an toàn cục tổng cục cục trưởng chức vị. Khi tất yếu, mạ vịt muốn vì thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ xuất thủ. Để báo đáp lại, đối phương đem cấp cho mạ vịt hoàn chỉnh lạc thần danh sách ma dược tổ hợp cùng phối phương. Cũng gánh chịu mạ vịt tấn thăng truyền kỳ giai lúc ma dược phối trí nhiệm vụ. Chỉ là đến đột phá truyền kỳ giai sao? Một phần mới ma dược, cho dù là có hoàn chỉnh phối phương, không thông qua nhiều lần thí nghiệm, cũng rất khó thành công phối trí. Mà lại truyền kỳ giai cần thiết ma dược vật liệu phần lớn 10 phần chân quý, nếu như đối phương có thể phối trí, cái kia không thể tốt hơn. Mạ Vịt nhìn chằm chằm Cổ Hần nói ra, truyền kỳ giai còn có 3 cái giai đoạn, những này ma dược ngươi không có khả năng trực tiếp thay ta phối trí sao? Cổ Hần trong mắt trồi lên ánh mắt giảo hoạt, thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn, đây là ta chính thức đoàn viên mới có thể được hưởng phúc lợi. Nếu ngươi có thể được đến ta tán thành, cùng tuyên thệ đối với ta dâng lên tuyệt đối trung thành. Đừng nói truyền kỳ giai, chính là thánh giả giai, chí cao giả ma dược, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh phối trí thành công, thậm chí còn có thể giúp ngươi giảm xuống phục dụng ma dược phong hiểm. Vấn đề là, ngươi có thể làm được sao? Mạ Vịt ánh mắt chuyển thầm, tham thẳm nói ra, như lời ngươi nói dâng lên trung thành, sẽ không phải là giống ngươi trong đoàn đội những cô nương kia một dạng, đi làm phu nhân của ngươi hoặc là tình nhân đi. Cô Thần nghe vậy sững sờ, trên mặt rất nhanh lộ ra không cam lòng chi sắc, tức giận nói ra, ngươi là từ ai chỗ ấy nghe được lời đồn? Đây là ai lại đang nói xấu nhân cách của ta? Ta cùng đoàn viên ở giữa đều là thuần khiết hữu nghị quan hệ, cái gì phu nhân, tình nhân, nói xấu, đều là nói bậy. Mạ Vịt giữa lông mày trao lên, cũng không thể nói là phù thủy đại nhân đã cho ngươi đánh lên phong lưu, háo sát nhãn hiệu đi. Nàng bất động thanh sắc nói ra, ngươi cũng đã nói, thất lạc chi địa người cũng không cần trung thành. Chuyện này trước hết đến nơi này, về phần sau này ma dược, chờ ta tấn thăng đến truyền kỳ giai bàn lại đi. Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, làm sao ký kết khế ước này, cùng cái kia đối ngoại an toàn tổng cục là cái thứ gì? Cô cần ổn ổn tâm thần, nói ra, dùng huyết dịch nhuộm dần khế ước là được. Mà khác hữu nghị nhắc nhở một chút, đây là thượng cổ tinh linh tộc linh hồn khế ước, tùy tiện không cần làm cái gì phá giải nếm thử. Nói vạch phá ngón tay, đem một giọt máu khắc ở khế ước phía trên. Mạ Vịt khỏe miệng khẽ nhúc nhích, một lần vạch phá mảnh khảnh ngón tay, là gấn khế ước, vừa nói, là ngươi vị kia tộc phu nhân đưa cho ngươi sao? Cô thần cười cười không có trả lời, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói ra, về phần đối ngoại an toàn tổng cục, đây là ta tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thành lập một cái tổ chức tình báo, chủ yếu phụ trách thất lạc chi địa chính trị, kinh tế, tình báo quân sự sưu tập, phân tích cùng đánh giá. Là thành bang an toàn cùng quyết sách cung cấp tình báo duy trì. Hiện tại cái ngành này đã có một vị phó cục trưởng, tên của hắn gọi gì Đởn Gỗ Lộ, từng làm qua huyết chủ phụ tá, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng không lạ lẫm. Chương 141, vương hậu hai cái lễ vật. 1, chương 141, vương hậu hai cái lễ vật. 1, đi hướng ma dược thành, trên đường Cổ Hần cùng Mạ Vịt xâm nhập trao đổi một chút có quan hệ đối ngoại an toàn tổng cục sự tình. Mạ Vịt đối với Cổ Hần thế mà có thể đem Mộ Quang Châu trưởng khống giả, đã từng phụ tá huyết chủ, gì Đởn Gỗ Lộ cho lung lạc đến dưới trướng biểu thị ngoài ý muốn. Cô thần đối với Mạ Vịt yêu cầu là siêu tập có quan hệ ngũ đại ốc đảo thế lực hết thảy tình báo, cùng trong thành bang ngoại âm như phản đối với vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn hết thảy phản động phần tử tin tức. Mỗi ngày muốn lên giao nhật báo, mỗi tuần phải có tổng kết, mỗi tháng phải có phân tích dự đoán, mỗi cái quý phải có mở họp hội ý nghiên phán. Đối với cô hần ăn bài, Mạ Vịt thật rất muốn mắng người. Cái này cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản cô nương nguyện ý cho ngươi cung cấp tình báo đã đủ nể mặt ngươi, còn làm nhiều như vậy quân sáo đứt thúc, thật sự cho rằng ta là tới làm việc cho ngươi làm trâu làm ngựa. Bất quá khi Cổ Hần chủ động đưa ra muốn chức là Mạ Vịt phối trí ra chỉ huy số 1 ma dược sau, để Mạ Vịt hung hăng đè nén xuống nội tâm phẫn uất. Làm công liền làm công đi, ai bảo đối phương cho thực sự nhiều lắm. Dừng lại tại Cửu giai đỉnh phong đã thật lâu, nàng thật sự là quá khát vọng đột phá cảm giác. Phối trí chỉ huy số 1 cần vật liệu đều quá chân quý, lại thêm còn có đã đáp ứng đối phương hai đầu thành thần đường tắt ma dược phối phương cũng muốn hiện trường phối trí. Bởi vậy Cổ Hần liền theo Mạ Vịt cùng một chỗ tiến về ở vào hỗn loạn ma châu ma dược thành. Thân là một tòa cao cấp trật tự thành thành chủ, diễn đấu ra công cụ thay đi bộ cũng là 10 phần xa hoa. Một chiếc ngoại hình là nốt nhạc trạng lơ lửng phi thuyền, tại đất chết trên không nhẹ nhàng bình ổn đi chạy nhanh lấy, tựa như linh động nốt nhạc nhảy lên tại nhạc phổ phía trên. Tiến quang thuyền, cô ấn liền nghe đến từ bốn phương tám hướng truyền đến đủ để gột rửa linh hồn âm nhạc. Hai tòa thành bang ở giữa cách vốn là không xa, không đến nửa ngày thời gian, nốt nhạc phi thuyền liền đã tiếp cận ma dược thành. Theo một tiếng nổ âm ầm, phi thuyền tại trong thành bang tâm một chỗ rộng lớn xa hoa trên kiến trúc không ngừng lại. Đây là thành chủ diễn tấu ra ở lại chỗ, cũng là toàn bộ thành bang hoạch tâm cơ cấu quyền lực, tên là Lạc Thần Thành Bảo. Cô ấn nhìn qua trước mắt tòa này tạo hình đặc biệt kiến trúc, không khỏi có chút rung động. Kiến trúc chủ thể hình dáng ngắn gọn mà giàu có lực lượng cảm giác, đường cong trôi chảy hướng bên trên kéo dài, phảng phất muốn xông phá chân trời. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái cự đại vỏ sò. Mượt mà đường vòng cung ưu nhã mê người, mặt ngoài có tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Tường ngoài là diện tích lớn kim loại chất liệu cùng pha lê tổ hợp. Kim loại bộ phận hiện lên màu bạc nhạt, tản ra quang trạch lạnh lẽo, không thể phá vỡ lại tràn ngập cảm nhận. Vườn quanh toàn bộ kiến trúc chủ thể pha lê màn tường thì giống như là to lớn thủy tinh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, đem chung quanh trong thành bán cảnh. Trời xanh mây trắng đều chiếu rọi trong đó, làm toàn bộ pháo đài cùng xung quanh hoàn cảnh như bí ẩn, tràn đầy như mộng ảo đặc biệt mỹ cảm, tựa như là lưu động nốt nhạc ngưng kết không gian. Tại Cổ Hần xem ra, cái này không giống như là một tòa phụ chất chính, càng giống là một tòa hiện đại hóa giảm hát lớn. Chắc không được nữ nhân này muốn lựa chọn dị thường tiểu chúng cùng ít lưu ý lạc thần danh sách âm nhạc nguyên tố đơn giản thẩm thấu đến nàng mỗi một cái tế bào. Nữ nhân này từ trong lòng đều tản ra ưu nhã cùng nghệ thuật khí tức, thật sự là trời sinh lạc thần danh sách siêu phàm giả. Mạ Vịt đứng tại trong khoang thuyền, tay mềm vung khẽ, rộng lớn kiến trúc phía trên như mở ra vỏ sò bình thường, xuất hiện một đầu cực nhỏ khe hở. Theo Mạ Vịt ma lực chuyển vận, khe hở từ từ mở rộng, như là chậm rãi kéo ra màn che. Thuận đạo khe hở này, nội bộ quang trạch như gợn sóng bình thường hướng chung quanh khuếch tán ra đến, rất nhanh liền đem cả chiếc phi thuyền bao phủ. Mạ Vịt thao túng phi thuyền, thuận quang mang tiến nhập nội bộ pháo đài. Còn không có xuống thuyền, mấy vị thị nữ mỹ mạo đã cung kính chờ ở phi thuyền nơi cửa khoang. Khi nhìn thấy thành chủ đại nhân mang theo một vị đầu đội mặt nạ tuổi trẻ khác phái xuất hiện tại ngoài cửa khoang, hết thảy đều lộ ra thần sắc kinh dị. Mạ Vịt quay đầu hướng Cổ Hần nói ra, "Ta muốn trước xử lý một chút mấy ngày nay chính vụ, ngươi đi nghỉ trước, ban đêm ta lại đi tìm ngươi." Cái này cực kỳ mập mờ lời nói càng là làm cho một đám thị nữ miên man bất định, ánh mắt không tự chủ được hướng trên thân Cổ Hần nghiêng mắt nhìn. Nhao nhao tại hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì nam nhân mới có thể bắt được thành chủ đại nhân phương tâm. Mạ Vịt nói xong mới ý thức tới trong lời nói không ổn, bất quá nàng cũng không có hướng thủ hạ giải thích tất yếu, thần sắc lãnh đạm nhìn qua một đám thị nữ, phân phó nói, cho vị tiên sinh này an bài một chỗ chỗ ở, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, mặc kệ hắn có nhu cầu gì, đều muốn tận lực thỏa mãn, hiểu chưa? Phía dưới cùng nhau hướng thanh vâng dạ. Mạ Vịt rất nhanh rời đi, mấy vị thị nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu nữ quan đi vào trước mặt Cổ Hận, cung kính nói ra, tiên sinh, xin mời. Lần thứ nhất gặp thành chủ đại nhân dùng phi thuyền của mình tiếp trở về một vị khách phái, còn trực tiếp tiến vào Lạc Thần thành bảo khu sinh hoạt. Những thị nữ này đã hoàn toàn đem Cổ Hận xem như là thành bang tương lai nam chủ nhân đối đãi. Đối đãi Cổ Hận thái độ cung kính lễ phép, chu đáo nhiệt tình. Mấy người đem Cổ Hận dẫn tới một gian xa hoa phòng xếp, hỏi thăm Cổ Hận không có khác nhu cầu sau, liền an tĩnh lui ra, canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi Cổ Hận tùy thời phân phó. Cổ Hận thư thư phục phục tắm rửa một cái, nằm tại trên ghế nằm, gọi tới phía ngoài thị nữ, muốn tới một chút điêu khắc công cụ, bắt đầu tự tay chế tác làm một bộ kiếp trước xưng là cờ đua đồ vật. Cương đại diễn tấu ra trừ là cựu giai đỉnh phong siêu phàm giả bên ngoài, càng là kinh nghiệm phong phú sĩ quan tình báo, cộng thêm khống chế lớn như vậy một tòa cao cấp trật tự thành. Nàng có thể mang tới giá trị đối với Cổ Hận tới nói quá trọng yếu. Bởi vậy Cổ Hận quyết định muốn đem nữ nhân này cho vững vàng nắm giữ ở trong tay. Muốn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện trở thành vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn thành viên chính thức, liền cần Cổ Hận cho nàng đến một chút kinh hỉ ngoài ý muốn cùng rung động. Ngay tại Cổ Hận chuyên tâm chế tác cờ đua thời điểm, một đạo đá thông tin đưa tin kinh động đến Cổ Hận. Cổ Hận xuất ra đá thông tin, là thân vương hột phát tới tin tức. Nói chính là vài ngày trước vương hậu vì bóng đen chi chủ chuẩn bị một phần lễ vật, muốn Cổ Hận đi mang theo cho hắn làm lễ gặp mặt sự tình. Thân vương hột biểu thị 10 phần bất đắc dĩ, hỏi Cổ Hận nên xử lý như thế nào. Cổ Hận hỏi thăm thân vương hột rằng vương hậu cho mình áo lót bóng đen chi chủ chuẩn bị thứ gì, lấy được đáp án lại là làm hắn rất là kinh hỉ. Một bộ có thể phân biệt giám sát truyền kỳ giai phía dưới siêu phàm giả rõ xét pháp trận. Pháp trận phạm vi đủ để bao trùm một tòa thành thị. Cổ Hận thật sự là đối với vương hậu pháp trận tiên phú biểu thị nhìn mà than thở. Chắc không được dạ được tự tin như vậy, chỉ cần Cổ Hận xuất ra vật này, bóng đen chi chủ liền nhất định sẽ đồng ý cùng Cổ Hận kết minh. Bộ pháp trận này đối vừa mới thu hoạch được một tòa trật tự thành bóng đen chi chủ tới nói đích thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tồn tại. Cho dù là đơn thuần lấy bóng đen chi chủ lập trường đến xem, giao dịch này cũng 10 phần có lợi. Vừa nghĩ tới vương hậu bố trí pháp trận này cũng là vì an toàn của mình, Cổ Hận liền một trận cảm động. Hận không thể chạy bộ trở về ôm dạ để hung hăng đích thân lên mấy ngụm. Mà có bộ pháp trận này, Cổ Hận liền có thể hoàn toàn giám sát tiến vào thành phố Cún Tỷ và tổ siêu phàm giả số lượng cùng thân phận. Có thể sớm dò xét đến không có hảo ý ngoại bộ thế lực, đây đối với Cổ Hận vừa mới nắm giữ thành bang, trong ngoài thế cục vẫn chưa ổn định tới nói, tuyệt đối là to lớn trợ lực. Chương 141, vương hậu hai cái lễ vật. 2, chương 141, vương hậu hai cái lễ vật. 2, thân vương hột ngay sau đó còn nói, vương hậu còn vì Cổ Hận đơn độc chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Cổ Hận lúc này mới ý thức được, mình lập tức liền muốn hơn 17 tuổi sinh nhật, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đáng tiếc phần này quà sinh nhật không có khả năng do vương hậu tự mình giao phó. Làm Cổ Hận hỏi vương hậu chuẩn bị cho mình cái gì quà sinh nhật lúc, thân vương hột lại nói phần lễ vật này bị một cái dương phép thuật cho khóa lại, không có Cổ Hận khí tức ba động ngoại nhân mở không ra. Cái này khiến Cổ Hận càng thêm hiếu kỳ, 10 phần chờ mong vương hậu cho mình tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật đến tột cùng là cái gì. Cổ Hận rất nhanh đối với thân vương hột nói ra, vương thúc cũng không cần tiến vào thất lạc chi địa. Ngươi là truyền kỳ giai, tới đây lời nói cần hướng thất lạc chi địa ngũ đại thế lực báo cáo chuẩn bị, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý như vậy đi, ta cho ngươi một người phương thức liên lạc, ngươi đến thất lạc chi địa bên ngoài sau, liên lạc với người này, hắn sẽ hỗ trợ đem đồ vật đưa đến trên tay của ta. Cổ Hận cho ra người này là thương hội U Nhỉ còn phụ trách hậu cần chuyển vận quản lý, có thương hội U Nhỉ còn tín dự bảo hộ, cũng không lo lắng hàng hóa vấn đề an toàn. Kết thúc cùng thân vương hộp thông tin sau, Cổ Hận lại bắt đầu chuyên tâm việc thủ công. Màn đêm buông xuống, Mạ Vịt chậm rãi đi vào Cổ Hận chỗ ngoài cửa phòng, nhìn về phía ở một bên chờ đợi thị nữ, hỏi: "Vị kia cả ngày hôm nay đều làm những gì? Có hay không nói tới yêu cầu gì?" Dẫn đầu thị nữ trả lời: "Tiên sinh chỉ cần một chút thợ mộc cùng điêu khắc công cụ, ở bên trong gõ gõ đập đập, mân mê cả ngày. Còn lại liền không có gì." Thợ mộc điêu khắc công cụ. Mạ Vịt trên mặt phát ra mở mịt cùng hồng nghi. Sửng sốt một hồi, nàng phất phất tay nói: "Các ngươi tất cả đi xuống đi, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiếp cận nơi này." Mấy vị thị nữ đê mi thuận nhãn rời đi, đầy đầu đều là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đêm hôm khuya khoắt, đem người đều giải tán, liền thành chủ cùng một vị khác phái hai người đợi trong phòng, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết hai người bọn họ muốn làm gì. Mạ Vịt gõ cửa một cái, Cổ Hận rất nhanh lên tiếng mời đến. Mạ Vịt sau khi vào cửa phát hiện Cổ Hẩn chính chui đầu vào một khối trắng đen xen kẽ tấm ván gỗ trước nghiên cứu cái gì. Phía trên còn chỉnh tề trưng bày các loại hình thù kỳ quái hai màu trắng đen vật trang trí. Có cưỡi ngựa, có mang theo vương miệng, nhìn qua sinh động như thật. Cổ Hẩn nghe được có tiết tấu tiếng bước chân, biết là diễn tấu ra tới, cũng không ngẩng đầu, nói ra, trên mặt bản có phần đánh cờ quy tắc nói rõ, xem hiểu về sau hai chúng ta tới trước đánh cờ. Mạ Vịt nhẹ trao lại lông mày, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, tiện tay cầm lấy trên bàn giấy trắng, nhìn lên quy tắc nói rõ. Đua, hầu, xe, tựa, ngựa, tốt. Đen trắng tất cả 6 loại quân cờ, mỗi loại quân cờ cách đi cũng không giống nhau. Thắng lợi điều kiện là vây chết đối phương quốc vương. Mạ Vịt nhìn một chút liền trầm mê đến cái này thú vị quy tắc ở trong đi. Một lát sau, Mạ Vịt lấy lại tinh thần, ngồi vào Cổ Hẩn đối diện, đem quân cờ dọn xong sau, ánh mắt khóa chặt trên bàn cờ cái kia răng khắp nơi 64 cái ô vuông. Nhẹ nhàng thôi động màu trắng tốt bắt đầu tiến lên. Trận này đánh cờ kết thúc rất nhanh, Mạ Vịt mặc dù đã hiểu rõ cờ đua kỹ càng quy tắc, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị kinh nghiệm phong phú Cổ Hẩn cho sắp chết. Mạ Vịt cũng không có nhu trí, luốt luốt sinh động như thật quân cờ, hỏi, đồ chơi nhỏ này là chính ngươi nghiên cứu ra được sao? Cổ Hẩn đem quân cờ từng bước đặt lại tại chỗ, lắc đầu nói, là ta từ trong một bản cổ tịch nhìn thấy, cảm giác thế nào? Mạ Vịt nói ra, có chút ý tứ, ngươi cả ngày này sẽ không phải ngay tại nghiên cứu thứ này đi. Ngươi đáp ứng cho ta phối trí chỉ huy số một đâu? Cổ Hẩn không có nói tiếp, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, thành chủ, coi như ta hiện tại cho ngươi chỉ huy số một ngươi phục dụng xác suất thành công có bao nhiêu? Mạ Vịt thần sắc sững sờ, trầm tư một lát, chậm rãi báo ra một con số, 50 đi. Một loại hoàn toàn mới ma dược, cho dù là tự ngạo như Mạ Vịt, cũng không có dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Cổ Hẩn nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối mặt hoàn toàn xa lạ ma dược, ngươi có thể có cái này xác suất thành công, đã rất vượt quá dự liệu của ta. Bất quá xác suất thành công hay là quá thấp, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy xinh đẹp như vậy ưu nhã tiểu thư bởi vì một bình ma dược mà hương tiêu ngọc vẫn. Mạ Vịt nhìn qua đã bắt đầu xê dịch quân cờ Cổ Hẩn, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi cái kia một nhóm lớn nữ nhân đều là dựa vào những này hoa ngôn xảo ngữ bị ngươi thu vào tay, vậy ta thật đúng là quá thất vọng rồi. Cổ Hẩn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Mạ Vịt đẹp đẽ mê người trên khuôn mặt, khóe miệng ôm lấy ý cười, nếu ta nói ta có thể giúp ngươi đem phục dụng ma dược xác suất thành công tăng lên tới 100, ngươi có thể hay không cũng bị ta bắt tới tay. Mạ Vịt ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn lãnh lệ, bất quá tại kịp phản ứng Cổ Hẩn trong lời nói nửa câu đầu ý tư sau, cái này lạnh lùng chi ý lại lặng yên lui tản rất nhiều. Nàng dừng lại trong tay động tác, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp rơi vào trên thân Cổ Hẩn, chờ đợi đối phương đến tiếp sau. Cổ Hẩn mỉm cười đáp lại nói, chỉ đùa một chút, không nên tức giận, ta đích xác là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nhưng chỉ giới hạn trong năng lực cá nhân của ngươi. Tốt, tiếp tục đánh cờ đi, chờ ngươi lúc nào có thể thắng ta một bàn, ta liền miễn phí nói cho ngươi, nên như thế nào đem phục dụng chỉ huy số một xác suất thành công cho biến thành 100. Mạ Vịt thu lại tất cả cảm xúc, bắt đầu tiếp tục cùng Cổ Hẩn đánh cờ. Liên tiếp 5 ngày, Mạ Vịt mỗi lúc trời tối đều sẽ đến Cổ Hẩn gian phòng cùng Cổ Hẩn chém giết một phen. Từ vừa mới bắt đầu không có bên dưới mấy bước liền bị Cổ Hẩn sắp chết, càng về sau đã có thể có đến có về, Mạ Vịt tiến bộ rất nhanh. Cuối cùng thẳng đến Cổ Hẩn đi vào ma dược thành sau ngày thứ 5 đêm khuya, tại ác chiến ròng rã sau 2 giờ, Mạ Vịt rốt cục thắng Cổ Hẩn một bàn. Nhìn qua bị đối phương vương hậu một mực sắp chết quốc vương, Cổ Hẩn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nói ra, chúc mừng thành chủ, chúng ta sau đó nên đi tìm kiếm chỉ huy số một ma dược tài liệu. Mạ Vịt nhẹ trao lại lông mày nhỏ nhắn, hỏi, cho nên ngươi nói cái kia để cao xác suất thành công biện pháp đâu? Cổ Hẩn mỉm cười trả lời, ngài hiện tại đã có thể phục dụng chỉ huy số một, ta cam đoan ngài lần này phục dụng ma dược quá trình xảy ra hầu ngài ngoài ý liệu thuận lợi, thậm chí sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, 10 phần thoải mái mà liền có thể đột phá đến nửa bước truyền kỳ. Mạ Vịt giữa lông mày nhíu càng sâu, rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào bộ kia thường thường không có gì lạ cờ đua bên trên. Nàng mở miệng hỏi, cùng bộ này quái dị cờ có quan hệ sao? Cô Hẩn chậm rãi gật đầu, thanh âm không chậm không nhanh, ma dược chỉ huy số một chân chính tác dụng là cải tạo thân thể cùng tinh thần của ngươi, giao phó ngươi chỉ huy siêu phàm đặc tính. Nhưng nếu như trước ngươi chưa có tiếp xúc qua tương tự đặc tính, phục dụng ma dược liền sẽ nhận đến từ thân thể cùng tinh thần cực lớn kháng cự. Lúc này chỉ có thể dựa vào nhục thể cùng tinh thần gượng chống, chịu đựng được liền thành công, không chịu đựng được liền xong đời. Mà bộ này cờ đua sẽ cực đại rèn luyện ngươi toàn cục suy nghĩ cùng toàn diện chỉ huy năng lực, cùng ta đánh cờ trong quá trình, tinh thần của ngươi cùng nhục thể tại trong lúc vô hình kỳ thật chính là đang tiếp thụ cùng loại chỉ huy số một cải tạo cùng huấn luyện. Chờ ngươi có thể thắng được ta thời điểm, liền đại biểu cải tạo cùng huấn luyện đã hoàn thành. Lúc này đón thêm thụ chỉ huy số một cải tạo, liền sẽ thuận lý thành chương được nhiều, thậm chí sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Ta đem loại phương thức này xưng là thích ứng tính huấn luyện phát huy tác dụng bản cờ, ta xưng là môi giới. Dù loại phương thức này có thể rõ rệt đề cao tự liệt giả phục dụng ma dược sát suất thành công. Chương 141, vương hậu hai cái lễ bật. 3, chương 141, vương hậu hai cái lễ bật. 3, cô Hẩn lần này lý luận thật sự là để Mạ Vịt cảm thấy chấn kinh, đơn giản lật đổ quan niệm của nàng. Nàng rất nhanh mở miệng hỏi, cái kia còn lại thành thần đường tắt tự liệt giả có thể hay không cũng áp dụng tương tự phương pháp? Cô Hẩn gật đầu nói, đương nhiên có thể. Bất quá về phần loại nào thích ứng tính huấn luyện hữu hiệu, cần loại nào môi giới tham dự, vậy liền coi là chuyện khác. Mạ Vịt thần sắc khẽ động, thân thể không khỏi hướng về phía trước nghiêng, thanh âm mang theo vài phần bội bằng hỏi, ngươi biết, đúng không? Cô Hân cười cười, chậm rãi nói, diễn đấu ra còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sao? Bí mật của ta chỉ có thể cùng chúng ta vô tận chi nhận chính thức đoàn viên chia sẻ. Rất xin lỗi, thành chủ, ngài. Trước mắt còn không trong biên chế. Mạ Vịt khuôn mặt trì trệ, năm 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 đấm, nội tâm đột nhiên sinh ra lửa giận vô hình. Tên hôn đản này khẳng định biết nên như thế nào để cao phục dụng ma dược sát suất thành công. Hảo tâm trợ giúp chính mình để cao phục dụng chỉ huy số 1 chính là một cái sâu chính mình khẩu bị mồi nhử. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không phải không mắc câu. Nam nhân này quá ghê tởm, chắc không được có thể câu dẫn nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, lúc này mới tiếp xúc mấy ngày, nếu là chính mình ý chí không kiên định một chút, nói không chừng cũng muốn luân hãm vào ma chảo của hắn bên trong. Thật sự là đáng hận nam nhân. Mạ Vịt trong đầu tiến hành kịch liệt đấu tranh, nàng rất muốn cùng danh sách chi chủ bẹn mọt tỷ hồi báo một chút nên xử trí như thế nào, có thể lại trở ngại linh hồn khế ước tồn tại, không thể nói. Mặc dù bẹn mọt tỷ trước đó cũng đã nói, chỉ cần không dính đến vị bí châu căn bản lợi ích, nàng có thể chính mình quyết định. Nhưng chuyện này quá trọng đại, Mạ Vịt cũng không tốt tùy tiện hạ quyết định. Cô thần ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Mạ Vịt, tựa hồ biết nội tâm của nàng xoắn xuýt, ôn hòa mở miệng nói, "Tốt, làm sao làm ta giống như đang bức bách ngươi làm gì mở dạng. Cái này nếu là truyền đi ta còn có thể hay không sống mà đi ra ma dược thành. Dù sao hiện tại cũng chỉ là ta ngoài miệng nói một chút mà thôi, về phần hiệu quả thế nào, dù sao cũng phải chờ ta đem ma dược phối trí đi ra về sau, ngươi tự mình thực tiễn một chút, mới quyết định đi." Mạ Vịt nhẹ nhàng thở ra, chợt lại có chút không cam lòng đứng lên, cảm thấy đối phương có phải hay không đang chơi cái gì dục cầm cố túng cho xiếc. Bất quá nàng hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe theo cổ hận an bài. Cô hân mở ra một tấm giấy trắng, cầm bút lên ở phía trên viết một chút ma pháp vật liệu, đối với Mạ Vịt nói ra, những vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với ngươi tới nói hẳn không có cái gì độ khó. Mau chóng con gót, ta tốt cho ngươi phối trí ma dược, để cho ngươi tấn thăng nửa bước truyền kỳ. Ta cái này còn vội vã trở về, trong nhà còn có một đống lớn chuyện bận rộn. Mạ Vịt cầm tài liệu lên danh sách nhìn một chút, khóe miệng có chút co rúm, phía trên đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng có mấy thứ đúng là có chút quý giá, cho dù là nàng, cũng có chút thì đau. Cô thần ánh mắt thản nhiên không gì sánh được, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Mạ Vịt không nói thêm gì liền đem danh sách thu vào, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn tại trong danh sách xen lẫn một chút hàng lậu, đem thời không chi thư cần mấy thứ chữa trị vật liệu cho âm thầm tăng thêm đi vào. Còn tốt diễn tấu ra cũng không có nhìn ra manh mối gì. Cô thần tiếp tục bất động thanh sắc nói ra, trừ kể trên những cái kia, còn có một loại đặc thù đồ vật cực kỳ trọng yếu, có lẽ cần ngươi tiếp theo phiên đại công phu mới có thể thu được. Mạ Vịt nhíu mày hỏi, thứ gì? Tướng quân bội kiếm. Thương hội Uni còn hiệu suất rất nhanh, mấy ngày thời gian đã đem vương hậu đồ vật đưa đến. Cô thần kiểm tra một chút tòa kia giám sát pháp trận, liền để thương hội người tiếp tục đem pháp trận đưa đến thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thành chủ Asuna. Đem món kia vương hậu đưa cho hắn quả sinh nhật lưu tại trên tay. Về đến phòng, nhìn qua trước mắt cái này đẹp đẽ dương kim loại, cô thần trong lòng có chút kích động, không biết giả được chuẩn bị cho mình cái gì kinh hỉ. Hắn vươn tay vuốt ve cái dương, phía trên phòng hộ pháp trận cảm nhận được phong ấn khí tức, tự động mở ra. Trên hồi pháp trận phòng hộ, cô thần liền cảm nhận được trong dương truyền đến kịch liệt ma lực ba động. Cô thần từ từ mở ra cái dương, đập vào mi mắt là một đầu hoa mỹ đẹp đẽ đai lưng. Đai lưng mặt ngoài lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, giống như là tinh thần mảnh vụn chiếu xuống phía trên, theo tia sáng góc độ biến hóa, bày biện ra thất thải bừng sáng. Đai lưng chụp sức hình dạng là một cái thần bí phù văn cổ lão, cổ thần từ phía trên cảm nhận được nhàn nhạt pháp trận khí tức. Không cần phải nói, khẳng định lại là vương hậu tự tay khắc ấn pháp trận. Cổ thần cảm giác một chút, phát hiện cùng lúc trước vương hậu đưa cho chính mình cái kia mặt dây chuyển pháp trận tương tự, nhưng rõ ràng muốn càng tinh tế hơn một chút. Xem ra là vương hậu pháp trận nghiên cứu lại đi tới một bước dài. Đai lưng chung quanh khảm nạm lấy các loại khác biệt nguyên tố cực phẩm ma tinh, là đai lưng cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Cổ thần đem đai lưng cầm vào tay tinh tế vuốt ve, rất nhanh liền phát hiện đai lưng tiếp thân bộ vị thêu lên rất nhiều phức tạp hoa văn. Hắn tinh tế ngắm nghĩa những hoa văn này, thấy rõ sau, một cỗ to lớn cảm động cùng kinh hỉ bay thẳng trong óc cổ hận. Những hoa văn kia rõ ràng là cổ hận quật lệ ổng cùng dạ đoàn dìn hai cái danh tự hoa thể viết. Mỗi một đạo hoa văn đều ngưng tụ vẽ người kỳ diệu tới đỉnh cao ma lực không chế. Cái này ngàn vạn đạo hoa văn tuyệt đối phải hao phí người chế tác to lớn thời gian cùng tinh lực. Vừa nghĩ tới cả ngày bị nặng nghề chính vụ quấn thân vương hậu, thế mà còn bất thời giờ chuẩn bị như vậy một kiện bao hàm tình ý lễ vật, cổ hận trong lòng cảm xúc nổ ngang. Chương 142, mạ vị tâm lý phòng tuyến tại sụp đổ. Một, chương 142, mạ vị tâm lý phòng tuyến tại sụp đổ. Một, tướng quân bội kiếm là một vật liệu trọng yếu trong phối trí ma dược chỉ huy số 1. Dĩ nhiên không phải cái gì bội kiếm đều được, thanh bội kiếm này muốn đi theo chủ nhân của nó trải qua đại quy mô chiến tranh, mà lại bản thân nó cũng nhất định phải là trang bị ma lực hoàng kim dài trở lên. Chỉ có dạng này mới có thể có đầy đủ siêu phàm đặc tính, làm tấn thăng chuyển kỳ giai ma dược vật liệu sử dụng. Cô thần nói lên yêu cầu này để mạ vị phạm vào khó. Tìm kiếm một tay tướng quân bội kiếm không khó, cho dù là chuyển kỳ giai ma lực trang bị mạ vị cũng có lòng tin tìm tới. Có thể phía trước đầu này, muốn đi theo chủ nhân trải qua đại quy mô chiến tranh, điểm này để mạ vị có chút khó khăn. Đem cổ hẩn chỗ liệt kê trên danh sách ma dược vật liệu giao cho hắn sau, mạ vị hỏi, cấp bậc gì chiến tranh mới tính quy mô lớn chiến tranh? Cô thần trả lời, tối thiểu nhất cũng phải là liên quan đến hai quốc gia ở giữa đại binh đoàn tụ quần tác chiến. Song phương tham chiến nhân số không được thấp hơn 200.000. Nghe được yêu cầu này, Mạ Vịt lập tức cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Tối thiểu tại thất lạc chi địa, không có khả năng có đại quy mô như vậy chiến tranh phát sinh. Vũ đại ốc đảo cấp thế lực cũng không cho phép phát sinh loại cấp bậc này chiến tranh, loại trình độ này chiến tranh đối với trật tự cố thổ tuyệt đối là tính hủy diệt đả kích. Vậy cũng chỉ có hướng nhân loại đại lục tìm. Nhưng nhân loại đại lục cũng đã thái bình nhiều năm, lần gần đây nhất quy mô hơi lớn một điểm chiến tranh, hay là 50 năm trước, Tây vực đế quốc hoàng đế chinh phạt tộc người lùn trận chiến kia. Một lần kia song phương vận dụng binh lực cũng bất quá chừng 50.000, khoảng cách Cổ Hần nói tới 200.000 binh sĩ tham chiến hay là có rất lớn chênh lệch. Mạ Vịt đứng ở nơi đó suy tính nửa ngày, ngựa khí hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nhất định phải như thế yêu cầu nghiêm khắc sao? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma dược vật liệu còn có như thế hiếm thấy quy định. Cổ Hần bình tĩnh trả lời, kỳ thật cũng không cần như thế hà khắc. Ngươi dù là chỉ là dùng một vị đại đội trưởng bộ kiếm, ta cũng có thể cho ngươi phối trí ra chỉ huy số 1. Bất quá vậy liền mang ý nghĩa ngươi đời này chỉ có thể dừng bước truyền kỳ thất đoạn. Chính ngươi nguyện ý không? Mạ Vịt nao nao, đẹp đẽ khuôn mặt trồi lên thần sắc hoang mang, hỏi hướng Cổ Hần nói, hậu quả có thể có nghiêm trọng như vậy? Còn có, chẳng lẽ ma dược phối phương không phải cố định sao? Vì cái gì tướng quân bộ kiếm cùng đại đội trưởng bộ kiếm đều có thể phối trí ra chỉ huy số 1? Cổ Hần thở dài, bởi vì lịch sử loài người cùng văn minh tự tự liệt giả tương quan chi thức thiếu thốn rất nhiều. Cho dù là diễn tấu ra như vậy cao dài tự liệt giả, cũng đối ma dược bản chất cùng đặc tính không hiểu nhiều. Ngay cả những này ở kiếp trước trong trò chơi đối với người chơi tới nói đều là thưởng thức tính vấn đề đối phương đều không hiểu nhiều lắm. Chắc không được hàng năm có nhiều như vậy tự liệt giả bởi vì phục dụng ma dược vẫn lạc, tại Cổ Hần xem ra, hiện tại trên đại lục tự liệt giả, từng cái càng giống là nhi đồng ôm thuốc nổ. Có rất ít người có thể khống chế ma dược loại đồ vật nguy hiểm này. Hán Kiên nhẫn giải thích, ta cho ngươi phổ cập một cái khái niệm, ma dược cũng là có đẳng cấp phân chia. Trong mắt của ta có thể đem ma dược đẳng cấp dựa theo chất lượng ưu khuyết chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là thấp kém, hợp cách, ưu lương cùng hoàn mỹ. Phàm là số 1 hệ liệt ma dược, đều là cơ sở tính ma dược, cũng là trọng yếu nhất. Là dùng đến cải thiện tự liệt giả thể chất cùng giao phó cơ sở siêu phàm đặc tính. Nếu như siêu phàm giả tấn cấp là tại đóng một tòa nhà chọc trời, như vậy số 1 hệ liệt ma dược thì tương đương với nền tảng. Phục dụng thấp kém cấp bậc ma dược, sẽ cùng tại xây dựng nền móng thấp kém, mềm mại nền tảng. Nếu như cái này nền tảng không đủ kiên cố, như vậy về sau còn thế nào phục dụng cùng hệ liệt ma dược? Sớm cùng ngươi tiết lộ một chút, Lạc Thần danh sách từ chuyển kỳ thấp đoạn đột phá đến chuyển kỳ giai trung đoạn, cần phục dụng chỉ huy số 2. Nếu lần này ma dược chỉ huy số 1 không đạt tiêu chuẩn, là thấp kém cấp. Ngươi lần tiếp theo phục dụng chỉ huy số 2 lúc lại không hề nghi ngờ thất bại. Tương phản, nếu như phục dụng chính là ưu lương cấp bậc trở lên ma dược, như vậy lần sau phục dụng đồng loại hình ma dược xác suất thành công liền sẽ đề cao rất nhiều. Cô ấn lời nói này để Mạ Vịt như thể hồ quán đỉnh sáng tỏ thông suốt, trước đó trong tu luyện đủ loại nghi hoặc cũng có manh mối. Đặc biệt là liên quan tới ma dược đẳng cấp phân chia, càng làm cho nàng cảm giác mới mẻ. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, con người hơi co lại, khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc, thẳng tắp nhìn qua Cổ Hận, bờ môi có chút rung động, cái kia. Những cái kia đã từng bởi vì phục dụng ma dược thất bại mà vẫn lạc tự liệt giả, có phải hay không có khả năng cũng là bởi vì phục dụng số 1 hệ liệt ma dược không đạt tiêu chuẩn, mới đưa đến tại sau này phục dụng cùng hệ liệt số 2 ma dược lúc thất bại. Cổ Hận tại Mạ Vịt có chút thống khổ trong ánh mắt chậm rãi gật đầu, ta nghĩ, hẳn là có tương đối lớn một bộ phận tự liệt giả là bởi vì duyên cớ này đột phá thất bại bỏ mình. Bởi vì số 1 hệ liệt ma dược đều là tại bọn hắn từ người bình thường đột phá siêu phàm thời điểm phục dụng. Khi đó bọn hắn không phải siêu phàm giả, thực lực nhỏ yếu, địa vị thấp kém, tài phú tích lũy cũng không đủ, có thể may mắn thu hoạch được một bình thích hợp bản thân danh sách ma dược cũng đã là vận hạnh. Đâu còn sẽ có người sẽ chú ý bình này ma dược chất lượng như thế nào vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nếu như ngươi sớm một chút đem những này tin tức công bố, cũng sẽ không có nhiều như vậy tỷ bội chết bởi phục dụng ma dược thất bại. Mạ Vịt thanh âm đột nhiên mang tới một chút tức giận cùng mơ hồ oán hận, đôi tay trong nháy mắt bắt lấy Cổ Hận bà bay. Đôi mắt đẹp có chút hiện ra màu đỏ. Cô Hân ngừng lời nói, ánh mắt trở nên đạm mạc như băng. Trong ánh mắt cảm xúc tại minh bạch không sai lầm tuyên bố lập trường của mình, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Trên thế giới này mỗi ngày đều tại người chết, hắn cũng không phải thánh nhân, dựa vào cái gì muốn hắn đem chân quý tri thức không ràng buộc chia sẻ cho người khác? Cho dù đối phương là cựu giai đỉnh phong siêu phàm, cho dù mình đã bị đối phương bắt lấy, hắn cũng không lo lắng chút nào. Không nói đến quy tắc của hắn kỹ khống chế bóng tối có thể mang theo diễn tấu ra cùng một chỗ trốn vào bóng tối bị diện, chỉ là vương hậu đưa tặng cho hắn trang bị, đều đủ để chống cự truyền kỳ giai tập kích. Chớ nói chi là đối phương một cái chỉ là kiểu dai. Hắn chỉ là có chút không hiểu, diễn đấu ra cảm xúc tại sao phải bỗng nhiên kích động như vậy. Theo lý thuyết thân là thất lạc chi địa cao cấp thành bang thành chủ, không nên có yếu ớt như vậy tâm lý. Mà lại vừa rồi nữ nhân này một phen cử động thần thái, để hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tựa hồ ban đầu ở mới vừa tiến vào thất lạc chi địa lúc, vị kia truyền kỳ giai nguyên rủa phù thủy, quỷ bí châu trưởng không giả, danh sách chi chủ bèn mọt tỷ cũng là tương tự thái độ. Chẳng lẽ cao giai tự liệt giả đều là loại ý chí này thiên hạ, trách trời thương dân thánh nhân sao? Chương 142, Mạ Vịt tâm lý phòng tuyến tại sụp đổ. 2, chương 142, Mạ Vịt tâm lý phòng tuyến tại sụp đổ. 2, Mạ Vịt rất nhanh liền ý thức đến sự thất thố của mình, đôi tay vội vàng buông ra, đẹp đẽ khuôn mặt trồi lên áy náy cùng xấu hổ, nói ra, thật có lỗi, là ta nhất thời kích động. Không có làm đau ngươi đi. Cô thân biểu lộ cũng theo đó chuyển đổi, cười nhạt nói, không có việc gì, chỉ là ta không ngờ tới, đường đường ma dược thành thành chủ dĩ nhiên như thế trạch tâm nhân hậu, sẽ như vậy để ý phổ thông tự liệt giả sinh tử. Mạ Vịt hít sâu một hơi, trong con mắt lóe ra kiên định sắc thái. Tựa hồ hạ cái gì trọng đại quyết tâm, trịnh trọng nói ra, ta hiện tại có một vấn đề muốn thỉnh giáo, xin mời ngài cần phải cho ta một cái câu trả lời chân thật. Gặp diễn tấu ra như vậy trịnh trọng việc, Cổ Hận cũng không khỏi đến nghiêm túc lên, nói ra, chỉ cần vấn đề của ngươi không liên quan đến ta tư ẩn, ta rất tình nguyện cùng ngươi thẳng thắn đối đãi. Mạ Vịt sáng bóng gương mặt xinh đẹp hiện ra nghiêm túc và mang, hỏi, ngài là không phải biết như thế nào phân chia ma dược đẳng cấp, có phải hay không biết như thế nào phối trí chất lượng cao ma dược? Không cần là tất cả ma dược, chỉ cần là thường dùng những cơ sở kia tính ma dược là được. Cổ Thần tại Mạ Vịt ánh mắt mong chờ bên dưới nhẹ nhàng gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Mạ Vịt trong đôi mắt đẹp không đè nén được vui mừng, thanh âm huyền chuyển động lòng người, "Tiên sinh, ta nguyện ý chính thức gia nhập đoàn đội của ngươi. Chỉ cần ngài không ép buộc ta làm đột phá ranh giới cuối cùng cùng Tôn Nghiêm sự tình, ta nguyện ý vĩnh viễn phụng ngươi làm chủ." Cổ Thần hơi mở ra, trong ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Một cái cựu giai đỉnh phong, thân phận tôn quý đại mỹ nữ chính miệng nói với ngươi muốn phụng ngươi làm chủ, cái này trùng kích là thật tới có chút lớn. Tâm mắt của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tại diễn tấu ra tinh tế trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về dò xét, lâu dài trầm mặc qua đi, Cổ Thần thanh âm chậm rãi vang lên, "Điều kiện đâu?" Mạ Vịt ngưng âm thanh trả lời, "Trợ giúp ta biên soạn một phần có thể đề cao tự liệt giả phục dụng ma dược sát suất thành công tư liệu. Đương nhiên phần tài liệu này sẽ không hoàn toàn công khai, nhưng ta hy vọng nó có thể vì một chút ta công nhận tự liệt giả cung cấp trợ giúp." Cổ Thần híp mắt hai mắt, đột nhiên hỏi, "Ngươi biết danh sách chi chủ sao?" Mạ Vịt trong lòng nhảy một cái, che giấu nội tâm ba động, chậm rãi gật đầu, "Ta ma dược trong thành bang rất nhiều tự liệt giả đều là đến từ Quỷ Bí Châu, đương nhiên, cũng có rất nhiều người sẽ đi hướng Quỷ Bí Châu." Dứt bỏ lập trường bất luận, nàng đích xác là chúng ta tự liệt giả ở trong kiến xuất đại biểu. Mạ Vịt trả lời giọt nước không lọt, Cổ Thần mặc dù trong lòng có nghi hoặc, cũng tìm không ra cái gì lỗ thủng. Cổ Thần suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, "Rất xin lỗi, ta cự tuyệt." Nghe được Cổ Thần không chút lưu tình cự tuyệt, Mạ Vịt thân thể có chút rung động. Đôi mắt đẹp buông xuống, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh bóng dâm, nguyên bản con ngươi sáng ngời trong nháy mắt đã mất đi hào quang, giống hai viên bị long đong chấm nhỏ, ảm đạm vô quang khảm nạm tại khuôn mặt tuyệt mỹ kia bên trên. Môi đỏ màu sắc trở nên có chút tái nhợt, lưu lại một vòng đắng chát đường vòng cùng, cả người như là bị mưa gió tàn phá qua đóa hoa, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nhịn không được muốn đem nàng coi chừng che chở một phen. Nhưng mà Cổ Hận đối với cái này tình cảnh này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ thờ ơ, giống như là cái không tình cảm chút nào ba động máy móc, đâu ra đấy nói, thẳng thắn nói, ngươi đối ta giá trị cũng không đáng giá ta làm ra lớn như vậy hồi báo. Gặp Cổ Hận như vậy ý chí sắt đá, Mạ Vịt phi tốc thu lại cảm xúc, trầm giọng hỏi, vậy ta cần cung cấp giá trị gì mới đáng giá ngươi làm như vậy đâu? Cổ Thần ý có chỗ chỉ nói, đến danh sách chi chủ cấp bậc kia, không sai biệt lắm là có thể. Mạ Vịt thật sâu nhìn Cổ Thần một chút, tiếp tục nói, ngươi nói cho ta biết những vật này, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì ta cần nhắc? Làm gì như vậy che che lấp lấp, nói trắng ra là, ngươi không phải liền là muốn dụ hoặc ta trở thành nô bộc của ngươi sao? Cổ Thần bình tĩnh trả lời, điểm này ta cũng không phủ nhận, nói cho ngươi nhiều như vậy thật là cất lôi kéo tâm tư của ngươi. Bất quá ta muốn sửa chữa một chút, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là nô bộc, mà là bình đẳng đoàn viên, đồng chí, chiến hữu. Mạ Vịt hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp, không có dừng bạn, tình nhân, đồ chơi quan hệ sao? Cổ Thần lắc đầu, ta thừa nhận ngươi là dung mạo xuất chúng, rất có mị lực nữ nhân. Có thể ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư sắc, ta đã có được trên mảnh đại lục này là xuất chúng nhất. Ta nhìn chúng của ngươi là của ngươi năng lực cá nhân, về phần sắc đẹp, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm thôi. Mạ Vịt đối với Cổ Thần lời nói một chữ đều không tin, nàng đối với mình mị lực có tự tin mãnh liệt. Từ nhỏ tinh thông âm nhạc, vũ đạo các loại nghệ thuật Mạ Vịt, trên thân vĩnh viễn tản ra loại kia ưu nhã, cao quý, nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Giống như sen trên núi cao, cái này đối với nam nhân mà nói chính là chí mạng xuân dược, có thể dễ như trở bàn tay kích thích trong nam nhân tâm chỗ sâu dục vọng chinh phục. Đặc biệt là đem đóa này cao sơn chi liên hái ở trong tay tùy ý đùa bỡn, không có bất kỳ cái gì một người nam nhân có thể chống cự loại dụ hoặc này. Mạ Vịt tự nhiên là đem Cổ Hận đối với nàng trăm phương ngàn kế mưu đồ trở thành đối với nàng nhục thể và sắc đẹp ngấp nghé. Cổ Hận đối với cái này cũng không nhiều thêm giải thích, nhàn nhạt nói ra, nói nhiều như vậy dâu riêng sự tình, chúng ta là không phải nên quay về chính đề, đi tìm thành tia tướng quân bộ kiếm. Mạ Vịt nghe Cổ Hận hứng hờ ngữ khí, phận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn hai lần. Liên quan đến tự liệt giả sinh tồn phát triển đề sao có thể nói là dâu riêng đâu. Nàng không cam lòng nói, ngươi nói điều kiện quá hà khắc rồi, bên trong thất lạc chi địa không có, chỉ có thể đi nhân loại trên đại lục tìm. Mà lại theo ta được biết, đại lục rất dài thời gian chưa từng xảy ra đại quy mô như vậy chiến tranh rồi. Thật muốn đi tìm, đoán chừng cũng phải từ những truyền thừa kia xuống cổ vật bên trong tìm kiếm. Cô thần vỗ tay phát ra tiếng, đương nhiên muốn đi nhân loại trên đại lục tìm, mà lại ta đã thay ngươi tìm kiếm một cái nhân tuyển thích hợp. Cô thần lời nói để Mạ Vịt cảm thấy một trận cảm giác bất lực, chính mình đường đường cựu giai siêu phàm giả làm sao một mực bị một cái tứ giai nắm mũi dẫn đi. Mà lại Cổ Hận làm mỗi một bước đều giống như sớm bày ra tốt, tựa như là vì chính mình tỉ mỉ biên tập cái này đến cái khác mỹ diệu bấy dập, chờ đợi mình ngoan ngoãn nhảy xuống. Nhất là người tuyệt vọng chính là, nàng còn không phải không nhảy đi xuống, bởi vì Cổ Hận nói tới mỗi câu nói, làm mỗi sự kiện đều là chính mình cần. Nàng giờ phút này bức thiết hy vọng cùng bèn mật tỉ thổ lộ hết một phen, tìm kiếm chủ tâm cốt, nhưng bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân không có khả năng làm như vậy. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng không được bao lâu, chính mình liền muốn luân hãm đến trong tay cái này bóng đen chi chủ. Nàng thật sâu thở dài, hỏi người nào tuyển? Cô Thần vừa cười vừa nói, Tây Bắc Đại Lục, Vương quốc Sậy Lần, thứ ba thuận vị người thừa kế xạ sẩn Dô Ngư chương 142, Mạ Vịt tâm lý phòng tuyến tại sụp đổ. 3, chương 142, Mạ Vịt tâm lý phòng tuyến tại sụp đổ. 3, xạ sẩn Dô Ngư, trong nhà của hắn có một thanh trên truyền thừa ngàn năm bội kiếm là Vương quốc Sậy Lần khai quốc nguyên soái đưa tặng cho vương thất, về sau bị Vương quốc Sậy Lần đương nhiệm quốc vương ban cho xạ sẩn, bị người sau làm chấn trạch chi bảo, cất chứa đứng lên. Thanh kiếm này tên là Hộ Quốc, đã từng đương theo nguyên soái chinh phạt vô số phản địch, phía trên này ẩn chứa siêu phàm đặc tính đủ để phối trí ra cấp bậc hoàn mỹ chỉ huy số 1. Cấp bậc hoàn mỹ. Mạ Vịt dù cho là trong lòng có chỗ suy đoán, biết Cổ Hận phi đại chiến trận như vậy, không có khả năng chỉ làm ra một bình hợp cách cấp bậc ma dược lừa gạt nàng. Nhưng khi nghe được Cổ Hẩn chuẩn bị phối trí là cấp bậc hoàn mỹ ma dược sau, trong lòng vẫn mơ hồ sinh ra một tia cảm động. Mặc kệ đối phương đối với mình tồn lấy tâm tư gì, tối thiểu nhất cử nhất động của hắn đối với mình đều là có chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời, tuyệt mỹ gương mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Cổ Hẩn trầm giọng hỏi, ngươi nếu là không có ý kiến gì lời nói, chúng ta bây giờ liền khởi hành chạy tới Vương quốc Sợi Lần. Lấy ngươi cựu giai tốc độ siêu phàm, đến một lần, tăng thêm ở giữa lấy kiếm quá trình, đại khái thời gian nửa tháng liền có thể hoàn thành, thế nào? Mạ Vịt gật đầu nói, ngươi nguyện ý thay ta phối trí cấp bậc hoàn mỹ ma dược, vốn không tại chúng ta ước định phạm vi, coi như ta nhận ngươi một cái nhân tình. Cô Hân cười khoát khoát tay, làm gì như thế xa lạ, dù nói thế nào ngươi cũng là người của ta, dù là ngoài biên chế cũng phải có nhân quyền không phải. Yên tâm, ta người này đối đãi người một nhà từ trước đến nay là mười phần hào phóng. Nhiệt tình quan tâm lời nói mảy may nhìn không ra vừa rồi vô tình cự tuyệt Mạ Vịt đề nghị vết tích. Mạ Vịt khuôn mặt trì trệ, đối với Cổ Hân lại đề cao vài tia độ thiện cảm, bất kể nói thế nào, Cổ Hân làm như vậy cũng là vì nàng cân nhắc, trong bất chi bất giác, nàng cảm thấy làm cái chính thức đoàn viên tựa hồ cũng không có gì không có khả năng tiếp nhận. Diễn Tấu Gia tiểu thư tâm lý phòng tuyến ngay tại từng bước một sụp đổ. Gặp Diễn Tấu Gia không có nhiều lời liền đồng ý đề nghị này, Cổ Hân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hợp cách cấp bậc ma dược chỉ huy số 1 đã đầy đủ Mạ Vịt sử dụng, cần bội kiếm yêu cầu cũng không có như vậy hà khắc. Cô Hẩn sở dĩ nguyện ý tốn nhiều chút công phu phối trí cấp bậc hoàn mỹ ma dược, trừ là muốn kéo một đợt Mạ Vịt độ thiện cảm. Càng quan trọng hơn là hắn muốn mượn cái này miễn phí hoàng kim giai đỉnh phong tay chân, đi cho mình địch nhân xạ sẩn rồ mèo đồng chí ăn trước chút thiệt thòi. Diễn Đấu Gia cũng không phải phổ thông hoàng kim giai, nàng có một loại kỹ năng có thể khống chế siêu phàm giả biến thành chính mình khối lỗi. Ban đầu ở thành phố Cún Tỷ Bạ Tổ, để chỗ lúc cầm quyền, hắn thuê hai vị kia bạch ngân đỉnh phong siêu phàm giả, thương chiến sĩ cùng thuẫn chiến sĩ chính là bị Diễn Đấu Gia vô thanh vô tức cho biến thành khối lỗi. Đây cũng là Cổ Hẩn tại sau khi chiến đấu sưu tập tình báo thời điểm, ngoài ý muốn biết được. Vừa mới bắt đầu Cổ Hẩn còn tại nghi hoặc là ai hạ thủ, về sau tại mới gia nhập thâm niên tình báo chuyên gia Dĩ Đở Gỗ Lô điều tra phân tích, mới phát hiện phía sau này là Diễn Tấu Gia động tay chân. Biết được Diễn Tấu Gia năng lực đã đến tình trạng này sau, Cổ Hẩn trong nháy mắt liền đối với nàng nội tâm tư. Nét thì tâm linh khống chế mặc dù cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả, nhưng nàng hiện tại đẳng cấp quá thấp, không khống chế được quá cao cấp khác siêu phàm giả. Mà lại tâm linh thuật sĩ thi pháp vết tích quá rõ ràng, rất dễ dàng liền bị người bắt lấy chân ngựa. Diễn Đấu Gia năng lực thì phải bí ẩn nhiều, nghe Dĩ Đở Gỗ Lộ chuyển về tin tức, Diễn Đấu Gia chỉ là gậy vài bài từ khúc, liền thần không biết quỷ không hay khống chế hai vị bạch ngân giai đỉnh phong siêu phẩm giả. Năng lực này đối với Cổ Hẩn có thể quá hữu dụng. Bởi vậy hắn những ngày này vẫn luôn đang tự hỏi nên như thế nào chơi miễn phí một chút vị này cựu giai đỉnh phong siêu phẩm giả năng lực. Rốt cục, để hắn nghĩ tới một đầu tuyệt hảo kế sách. Sa Sần Romuel, vị này vương tử đã từng dám đánh vương hậu chủ ý, cũng là tham dự nhằm vào hiệp âm như lời tớ, ở trong nước chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia 3000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, Tích Lan chi thể. Không ngoài dự liệu lời nói, chờ thời cơ chín muồi, Nam Cảnh đại công tức tạo phản loạn thời điểm, Sa Sần cũng sẽ phái ra chính mình Tích Lan chi thể đi phối hợp Nam Cảnh. Dựa theo lịch sử tiến trình, một năm sau Vương đô náo động lớn, cũng không thiếu được Sa Sần chi quân đội này cái bóng. Mặc dù Cổ Hẩn đã có đối kháng Tích Lan chi thể chuẩn bị, nhưng mọi thứ gắng đạt tới liệu địch lấy rộng, thật đến náo động lớn thời điểm, không chừng sẽ toát ra bao nhiêu lòng dạ khó lường thế lực. Có thể sớm giải quyết một cái tai họa ngầm là một cái. Cổ Hẩn kế hoạch lợi dụng Diễn Tấu Gia năng lực, đi khống chế mấy cái Tích Lan chi thể tướng lĩnh, đến lúc đó đến một đợt chiến trường đào ngũ, chắc hẳn sẽ đối với Sa Sần tạo thành đả kích cực lớn. Bởi vậy đem ma dược chỉ huy số 1 tài liệu chính lựa chọn Vương quốc Sợi Lần, là thật là nhất cử lưỡng tiện. Mạ Vịt tự nhiên không biết Cổ Hẩn âm thầm đánh cho tính toán, bởi vậy cũng không có phản đối động cơ, tại xử lý xong ma dược thành chính vụ sau, liền dẫn Cổ Hẩn bước lên tiến về Vương quốc Sợi Lần lộ trình. Thất lạc chi địa vượt ngang đại lục, vì tăng thêm tốc độ, đồng thời cũng vì tránh cho gây nên phiền phái không cần thiết. Mạ Vịt mang theo Cổ Hẩn, mở ra nàng lơ lửng phi thuyền, trực tiếp từ thất lạc chi địa nội bộ đất chết phía trên xuyên qua. Trên đường, Cổ Hẩn dùng đá thông tin liên lạc với Nephthys, để nàng mở ra lúc trước từ Tây Bắc Đại Lục Hắc Mộ phân bộ người phụ trách huyện thi giả nơi đó lấy được nhân viên nằm vùng hồ sơ, nhìn xem tại Vương đô có hay không tương tự nhân viên nằm vùng. Cổ Hẩn ấn tượng có mấy người ngay tại bên trong Vương quốc xảy lần ẩn nút. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Cổ Hẩn đem phân biệt đi ra có giá trị nhân viên nằm vùng đều giao cho Y Mện Hờ Mạn, để hắn lợi dụng Hắc Mộ thân phận tiếp tục cùng những người này giữ liên lạc. Nephthys rất nhanh liền cho Cổ Hẩn phát tới một người tin tức. Vương quốc xảy lần trong Vương đô ăn uống sản nghiệp cử đầu, Hồ Ly ẩn, cực nhọc nghiên cứu, là huyện thi giả phát triển nhiều năm hạ tuyến. Trọng yếu nhất chính là, Hờ Mạn đã cùng đối phương có liên lạc, cũng giữ vững một đoạn thời gian giao lưu. Lợi dụng Hắc Mộ thân phận, lấy được đối phương sơ bộ tín nhiệm. Trừ cái đó ra, Cổ Hẩn lại hỏi thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ cùng mấy vị vô tận chi nhận đoàn viên tình huống. Nephthys trả lời làm cho Cổ Hẩn hết sức hài lòng. Thành bang các loại kiến thiết ngay tại đều đâu vào đấy đẩy về phía trước động. Hạt nổn tiếp thu nhóm thứ 2 5000 tên động, đồng tâm chủ ấn đã là cấn hoàn tất, các loại huấn luyện làm việc cũng hừng hực khí thế khai triển đứng lên. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể thuận lợi biến thành một chi thông thường cấp sức chiến đấu quân đội. Chương 143, vợ chồng. Chương 143, vợ chồng. 1. Về phần trong đoàn đội mặt khác các cô đường, Ả Sú Nả nghiễm nhiên trở thành một vị hợp cách chính vụ quan hoàn mỹ thực hiện thành chủ chức trách. Cái kia đã từng giữa lông mày tràn đầy ôn nhu, khiêm tốn, thỉnh thoảng sẽ tản mát ra bừng bừng chiến ý tuyệt sắc nữ chiến thần, biến thành một vị ánh mắt kiên định, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra khống chế toàn cục, đại quyền trong tay khí chất cao cấp còn lại. Phật ra, vị này từng theo lấy phụ thân Lưu Lãng tứ sứ tiểu nữ hải, trên người yếu đuối cùng ngượng ngùng cũng đã sớm quét sạch sành sanh, thay vào đó là nghiêm túc vững chắc, quả quyết giả dặn tác phong. Phủ thành chủ bao quát hội đồng nghị viện trên dưới đều đối với vị này cẩn thận tỉ mỉ, Lôi Lệ Phong hành xinh đẹp thư ký biểu thị cung kính phát ra từ nội tâm. Huyền Sô Đeo đã thuận lợi thu hồi trật tự hỏa chủng trước mắt ngay tại đại biểu vô tận chi nhận mạo hiền đoàn, cùng vài tổ chức muốn đối với thành phố Cún Tỷ và tổ thành lập quan hệ hợp tác thế lực tiến hành hiệp đàm. Về phần thường xuyên cùng Huyền Sô không hợp nhau trưởng công chúa điện hạ Gờ Dạ Sở Tang, gần nhất mấy ngày này cũng một cách lạ kỳ an ổn. Không có Cổ Hận ở nhà, Gờ Dạ Sở cũng mất cùng Huyền Sô Đeo cãi nhau tâm tư, nghiêm túc hoàn thành Cổ Hận phân công nhiệm vụ, đem đầu kia do thương hội ưu nhị còn giao phó cho bọn hắn hậu cần tuyến đường đã hoàn toàn tiếp nhận tới. Đồng thời đã bắt đầu nếm thử vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nhóm đầu tiên chính là Gờ Dạ Sở chính mình tư nhân sinh ý, đến từ môi đỏ như liệt diễm các loại cấp cao hàng xa xỉ. Trước mắt xem ra hiệu quả không tệ. Nghe Neftis báo cáo, cô thần cảm thấy vui mừng, vô luận là thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ hay là vô tận chi nhận các cô đường, tất cả mọi người đang hướng về phương hướng tốt phát triển, chính mình cũng không thể rớt lại phía sau. Lần này Vương Quốc xây lần hành trình, trừ muốn vì chính mình đoàn đội lôi kéo đến một vị chuẩn nửa bước truyền kỳ cao thủ, còn muốn hảo hảo dọn dẹp một chút vị này một mực nhằm vào Phần Tam Vương tử. Phi thuyền tại tới gần bên ngoài thất lạc chi địa khu liền ngừng lại. Mà vì không có khả năng mở ra phi thuyền, nên ngang sông vào nhân loại đại lục. Hai người cùng một chỗ ra khỏi phi thuyền, tại cô hần đề nghị, cải cách đan mặc thành phổ thông quý tộc vợ chồng, chuẩn bị từ bên ngoài tiến vào Vương Quốc Sậy Lần. Mạ Vịt trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ ngờ vực, xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm cô hần nhìn thật lâu, tham thẳm hỏi, chúng ta vì cái gì nhất định phải làm bộ thành vợ chồng? Ta hoài nghi ngươi là muốn chiếm tiện nghi của ta. Cô hần nghiêm trang trả lời, trừ tuổi trẻ vợ chồng, ngươi cho là còn có cái gì thân phận thích hợp chúng ta? Chị em, mẹ con, giữa chúng ta lại không có đồng nguyên khí tức cùng huyết mạch ba động, dùng loại này thân nhân thân phận rất dễ dàng liền bị người nhìn ra. Vương Quốc Sấy Lần vương đô cảnh giới sông nghiêm, một khi bị tra ra thân phận làm giả, kế hoạch của chúng ta sẽ rất khó thành công. Nếu không nữa thì chính là thiếu gia cùng mẹ kế, quý tộc cùng tình nhân, bỏ trốn tiểu thư cùng nam buộc mạ vịt lông mày vặn thành cái ưu cục, luôn miệng nói, ngừng ngừng ngừng. Càng nói càng thái quá. Vợ chồng liền vợ chồng đi, liền để ngươi chiếm cái miệng tiện nghi đi. Nói chính sự, ngươi chuẩn bị làm sao đi lấy thanh kia hộ quốc kiếm? Một vị vương quốc người thừa kế phụ đệ, tối thiểu nhất cũng có thể đối kháng truyền kỳ giai siêu phàm tồn tại. Bằng vào hai chúng ta, nhưng cầm không đến. Cô thần tự tin cười nói, yên tâm đi, ta đã có kế hoạch, bất quá đến lúc đó có thể muốn dùng đến thành chủ năng lực. Mạ muội hỏi một câu, ngươi năng lực đối với cấp bậc gì siêu phàm giả hữu hiệu? Ân, chính là loại kia có thể lặng yên không một tiếng động đem đối phương biến thành chính mình khôi lỗi năng lực. Mạ vịt thật sâu nhìn cô thần một chút, đối với đối phương rõ ràng như vậy năng lực chính mình sự tỉnh, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng mở miệng nói ra, hoàng kim giai phía dưới đi. Cô thần gật đầu nói, tốt, trong lòng ta nắm chắc, đi, chúng ta vào thành. Vương quốc xây lần làm Tây Bắc Đại Lục trên có đếm được mấy cái cường đại vương quốc, vương đô an phòng hệ thống 10 phần nghiêm mật. Tòa này tên là Quỷ Xạ ở vương đô, trải qua ngàn năm chiến hỏa vẫn như cũ cứng chắc đứng sừng sững, cùng nó hệ thống hoàn chỉnh, nghiêm ngặt tinh vi phòng hộ biện pháp là không thể rời bỏ. Phàm là người vào thành đều phải cung cấp chân thực kỹ càng chứng minh thân phận. Siêu phàm giả thì cần muốn tại vào thành trong vòng 3 ngày đến vương đô phía quan phương cơ cấu đi đăng ký. Nếu như là cao giai siêu phàm, còn nhất định phải có trong vương đô có nhất định địa vị xã hội thường trụ dân ra mặt làm đảm bảo. Nếu là không người đảm bảo, cũng có thể vào thành. Chỉ bất quá vào thành sau cần tiếp nhận vương đô cảnh sát toàn bộ hành trình giám thị cùng theo dõi. Vương đô 8 tòa cửa lớn đều bị khổng lồ pháp trận bao phủ, giám thị lấy lui tới thị dân. Cô thân nhìn về nơi xa lấy tòa kia có thể phân biệt siêu phàm giả dò xét pháp trận, nội tâm cùng vương hậu đưa cho chính mình pháp trận làm so sánh. Vương quốc xây lần đô thành cửa thành tòa pháp trận này muốn khổng lồ hơn nhiều, cơ hồ chưa nói tới có cái gì tính bí mật, mà lại khu động pháp trận hao phí nguồn năng lượng cũng so vương hậu chế tác dò xét pháp trận muốn nhiều hơn. Đem hai cùng so sánh, hay là dạ được pháp trận càng áp dụng. Cô thân cùng mạ vị trước khi vào thành đã mướn một cỗ xe ngựa sang trọng, hai người đáp lấy xe ngựa hướng cửa thành chạy nhanh đi vào. Tại trải qua cửa thành thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, cựu giai đỉnh phong siêu phàm khí tức đưa tới cửa thành thủ vệ cảnh giác. Cái này đã coi như là cực kỳ cao giai siêu phàm giả, một đội võ trang đầy đủ thủ vệ trong nháy mắt ngăn cản trước xe ngựa tiến con đường. Trong đó một vị đội trưởng bộ dáng trung niên thị vệ đi đến trước xe ngựa, thanh âm băng rội, cũng mang theo một tia lễ phép cùng tôn kính, khách nhân tôn quý, xin ngài thứ lỗi, dựa theo quỷ xạ ổng chế độ, cao giai siêu phàm người nhất định phải có người ra mặt đảm bảo mới có thể tiến nhập vương đô. Xin hỏi ngài có người đảm bảo hay không? Cô thần thanh âm từ trong xe ngựa ung dung truyền ra, Hồ Ly ẩn xin, hắn hẳn là rất nhanh liền đến. Đội trưởng đội thị vệ nghe được cái tên này, thần sắc khẽ động, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Hắn cung kính hỏi, xin hỏi vị này Hồ Ly ẩn xin tiên sinh, có phải là hay không xin đại tiểu điếm người sáng lập, xin nam tước? Cô thần trả lời đơn giản hữu lực, đúng. Nghe được trả lời khẳng định, đội trưởng đội thị vệ thần sắc lập tức càng thêm tôn kính đứng lên. Cửu giai siêu phàm giả, cậu thêm trong vương đô nổi danh ăn uống cự tử làm đảm bảo, người đến thân phận nhất định mười phần tôn quý. Hán khách khí nói ra, nguyên lai là nam tước đại nhân quý khách, mạo phạm. Xin mời tiên sinh theo ta đến một bên phòng khách quý nghỉ ngơi, chúng ta vì ngài chuẩn bị phong phú mỹ thực cùng trong thành gần nhất lưu hành một thời ca kịch biểu diễn. Ngài trước tạm thời chờ đợi một hồi, chờ nam tước đại nhân tới sau khi xác nhận thân phận, liền có thể tự hành rời đi. Tốt. Thế mà còn chuẩn bị phòng khách quý, cách làm này ngược lại là vượt quá Cổ Hận ngoài ý liệu. Chương 143, vợ chồng. 2, chương 143, vợ chồng. 2. Cô thần đối với quỷ xạ ổng đối đãi cao giai siêu phàm cách làm hay là rất thưởng thức. đã có thể đem cao giai siêu phàm người mang tới an toàn phong hiểm xuống đến thấp nhất, phòng khách quý thiết trí lại không đến mức khiến cái này cao giai siêu phàm cảm thấy bị mạo phạm. Cô thần cảm thấy mình thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ về sau cũng có thể tham khảo cách làm này. Chắc không được kiếp trước những lãnh đạo kia cán bộ đều ưa thích ra ngoài khảo sát, quả nhiên là có thu hoạch. Lúc này mới ra đến một chuyến, cô thần đã cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều. Đội trưởng đội thị vệ dẫn xe ngựa tiến vào bên cạnh một gian sửa sang xa hoa đại sảnh. Cô thần rèm xe vén lên, dẫn đầu đi xuống. Làm thị vệ đội trưởng nhìn thấy dùng mặt nạ che chắn gương mặt cô thần sau, nội tâm nhẹ đều, từ vừa rồi đối thoại, hắn liền biết vị quý khách kia niên kỷ sẽ không lớn. Nhưng chân chính sau khi thấy, lại là một phen cảm xúc. Dáng người thẳng tắp, quần áo coi trọng, trong đôi mắt lộ ra trầm ổn và bình tĩnh. Người trẻ tuổi này mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất ẩn ẩn mang đến cho hắn một tia áp lực, người tới nhất định là lâu năm sống ở vị trí cao người cầm quyền. Sau khi hắn nhìn thấy trong xe ngựa đi ra nữ quyến sau, càng là lấy làm kinh hãi. Cô thần xuống xe ngựa sau, khẽ không người, hướng trong xe ngựa đưa tay ra. Rất nhanh, trong xe ngựa liền nô ra một cái khớp xương rõ ràng, trắng non thon dài tay, êm ái khoác lên cổ hẳn trên bàn tay. Cô thần bước vàng nắm chặt mạ vịt tay ngọc nhỏ dài, đưa nàng từ trong xe ngựa đón xuống tới. Đội trưởng đội thị vệ nhìn qua xuất hiện ở trước mắt dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng nhảy một cái. Vừa rồi giám sát pháp trận giám sát đến cửu giai siêu phàm giả, chẳng lẽ là vị mỹ nhân tuyệt sắc này sao? Có được một vị cửu giai đỉnh phong bạn lữ, người trẻ tuổi này thân phận thật sự là ý vị sâu xa. Gặp cô hân nhìn sang, hắn vội vàng chuyển qua ánh mắt, ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn tới phòng khách quý. Đội trưởng đội thị vệ sau khi rời đi, mạ vịt có chút không hiểu nói ra, có cần phải như thế trương dương sao? Mạ vịt tự nhiên biết mình dung mạo đối với người bình thường lớn bao nhiêu lực sát thương, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng lúc đầu dự định là muốn a học cô hân một dạng mang mặt nạ, hoặc là trang điểm ngụy trang một chút. Kết quả cô hân lại làm cho nàng lấy bình thường dung mạo xuất hiện. Cô hân cười nhạt nói ra, làm sao? Dáng dấp xinh đẹp như vậy khuôn mặt không khiến người ta nhìn, không phải thật là đáng tiếc điểm. Mạ vịt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô hân, người sau buông tay nói người này làm sao một chút tình thú đều không có, chỉ đùa một chút sinh động không khí thôi. Gặp mạ vịt có sinh khí xu thế, hắn ngưng cười, nói ra, lấy đi hộ quốc kiếm với ta mà nói cũng không có cái gì độ khó. Khó khăn là như thế nào tại đối phương phát hiện hộ quốc kiếm bị trộm sau, chúng ta có thể thuận lợi thoát thân. Mạ vịt khẽ gật đầu, nàng đã sớm nghe nói bóng đen chi chủ có một loại có thể trốn vào thứ vị diện hành tẩu kỹ năng. Mượn nhờ kỹ năng này đánh cắp hộ quốc kiếm đích thật là dễ như trở bàn tay. Cô ẩn tiếp tục nói, hộ quốc kiếm thế nhưng là khai quốc nguyên soái tùy thân bội kiếm, hay là một kiện truyền kỳ giai ma lực trang bị, là vương quốc xây lần quốc bảo cấp bậc vũ khí. Nó phía trên bị bố trí các loại phòng hộ, theo dõi biện pháp tuyệt đối 10 phần nghiêm mật. Trong thời gian ngắn chúng ta cũng vô pháp phá giải, bởi vậy cho dù là có thể cầm tới bội kiếm, cũng vô pháp an toàn ra ngoài. Mạ vịt tán thành gật gật đầu, hỏi, ngươi có gì tốt biện pháp? Cô thân rất nói mau nói đương nhiên là để vị này Tam Vương tử điện hạ chính mình cam tâm tình nguyện đem bội kiếm lấy ra. Ân, đơn giản tới nói, ta chuẩn bị tại Vương đô Quỷ Xa ổng tổ chức một trận xưa nay chưa từng có hội đấu giá. Nghe nói Vương quốc xây lần vị này Tam Vương tử điện hạ đối với mỹ nhân tình hữu độc trùng, thường xuyên quản không tốt nửa người dưới của chính mình. Nếu cuộc bán đấu giá này đấu giá sư là một vị thần bí, cường đại mỹ lệ nữ tính, ngươi nói hắn lên câu sát suất có thể hay không lớn hơn một chút? Mạ vịt đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, rất hỏi mau xuất quan khóa vấn đề. Cấp bậc gì hội đấu giá mới có thể hấp dẫn một cái vương quốc chi tử xuất ra khai quốc nguyên soái bội kiếm làm ra trao đổi? Cô thần khoe miệng hơi nết, thừa nước đục thả câu, tạm thời giữ bí mật, bất quá ta có thể cho ngươi thấu cái gió, ta muốn bán đấu giá đồ vật cùng thần ma trang bị có quan hệ. Thần ma trang bị? Cô thần trong miệng toát ra cái từ này để thâm niên sĩ quan tình báo mạ vịt vì đó chấn động. Thần ma trang bị, đây chính là từ viễn cổ lưu truyền xuống, có thể dùng tại tinh nhuệ cấp trở lên quân đội sử dụng chế thức trang bị. Trước mắt có thể chỉ có ngũ đại đế quốc mới riêng phần mình nắm giữ lấy một loại thần ma trang bị phương pháp luyện chế. Chẳng lẽ lại cô hẩn trên tay liền có một loại? Mạ vịt khó mà che giấu trong đôi mắt đẹp kinh hãi chi ý điểm này, mạ vịt ngược lại là không có đoán sai. Thần ma trang bị cô hẩn trong tay tự nhiên là có, chính là lúc đó từ viễn thi giả hang ổ tìm tới tên là tinh thần thủ hộ khải chế tác bản vẽ. Cô hẩn sở dĩ tới thất lạc chi địa, nguyên nhân chủ yếu chính là vì cùng tộc người lùn bàn bạc, mời bọn họ hỗ trợ chế tạo ra đến tinh thần thủ hộ khải. Dùng chương này chế tác bản vẽ làm ra đến một phần nửa thật nửa giả bản vẽ, không lo cái này xả sân không mắc câu. Ngoài cửa truyền đến một tiếng sao động, hai người đồng thời ngừng chủ đề. Rất nhanh, một cái phú thương ăn mặc trung niên nhân tại mấy người chen chúc bên dưới đi đến. Hồ Ly ẩn xin năm tước, quy xa ông ăn uống nghề nghiệp từ đầu, tài sản đại ngạc. Xin cơ hồ lũng đoạn toàn bộ vương đô ăn uống nghiệp, rất nhiều người đều nói sau lưng của hắn đứng đấy một vị vương thất vương tử. Là vị kia thần bí vương tử túi tiền. Hồ Ly ẩn ngưng mi đánh giá trước mắt hai vợ chồng này. Vị tiên sinh này mang theo mặt nạ, nhìn không ra nội tình, khí tức trên thân cũng rất nhạt, đại khái 3-4 dài dáng vẻ. Cùng thường thường không có gì lạ nhà trai so sánh, bên người nàng phu nhân ngược lại để mắt người trước sáng lên. Xuất chúng dung mạo, ưu nhã khí chất, đỉnh phong tu vi, cho dù là kiến thức rộng rãi xin năm tước, cũng không khỏi đến bị mạ vịt hấp dẫn ánh mắt. Hắn thu tầm mắt lại, đi vào cổ hận trước mặt, khẽ cười nói, ngài nhất định là Dạ Hẹn tiên sinh. Dạ Đẹo, cổ hận. Đây là cổ hận cho mình lên dùng tên giả. Cổ hận trả lời, cửu ngưỡng đại danh, xin năm tước. Hồ Ly Ân biểu lộ trầm ổn, nhìn không ra hỉ nộ, nói ra, ta đã ở trong nhà chuẩn bị tốt phong phú tiệc tối, xin mời. Chương 143, vợ chồng. 3, chương 143, vợ chồng. 3, Hồ Ly Ân phu nhân là trong vương đô một vị bá tước chi nữ. Nhìn qua ôn nhu hiền thục, đối đãi cổ hận hai người thái độ cũng mười phần hòa khí. Cơm nước no nê sau, Hồ Ly ẩn mỉm cười đem đưa tựa hồ đã có mang thai nam tức phu nhân về gian phòng nghỉ ngơi, đồng thời cho lui hạ nhân, đem cửa phòng đóng chặt. Chờ trong phòng chỉ còn lại có ba người sau, Hồ Ly ẩn thần sắc cũng trong nháy mắt lãnh đạm xuống tới, trầm tư hồi lâu, trầm giọng nói ra, ta coi là Huyền Thi giả sau khi chết, ta cùng Hắc Mộ liền không còn gặp nhau. Cái kia liên lạc với ta, danh hiệu Thâm Hải người ẩn nút, cũng là thuộc hạ của ngươi sao? Cô thần không có trả lời Hồ Ly ẩn vấn đề, mà là nhiều hứng thú đánh giá trong phòng bảy biện bố trí, tán thán nói, phải thừa nhận, nam tước đại nhân cưới một vị mười phần hiền lãnh phu nhân. Nghe nói nàng còn là một vị bá tước nữ nhi, ngài thật sự là có phúc lớn. Hồ Ly ẩn biểu lộ trở nên rất lạnh, thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra nộ khí, ngươi tựa hồ muốn trước cho thấy thân phận của mình. Cô thần tiện tay móc ra một cái mặt nạ màu vàng, ném cho đối phương, khẽ cười nói, Hắc Mộ kim bài sát thủ chuyên dụng mặt nạ, Huyền Thi giả hẳn là dạy qua ngươi nghiệm chứng phương pháp. Hồ Ly ẩn nội tâm giật mình, kim bài sát thủ. Đối phương lại là một tên kim bài sát thủ, nhưng nhìn trên người hắn khí tức cũng không giống là một cái hoàng kim giai siêu phàm a. Hồ Ly ẩn tiếp nhận mặt nạ, xuất ra chính mình Hắc Mộ chuyên dụng đá thông tin tiến hành nghiệm chứng. Phát hiện đối phương xác thực không có nói sai, quả nhiên là đến từ Hắc Mộ kim bài sát thủ, kim bài ảnh. Hồ Ly ẩn đối với cổ hận thân phận lại không lo nghĩ, đem mặt nạ trả lại cho đối phương, bình tĩnh nói ra, Huyền Thi giả thế mà nguyện ý đem chúng ta thân phận của những người này nói cho Hắc Mộ, hắn đối đại Hắc Mộ muốn so ta tưởng tượng trung thành được nhiều. Cổ hận lông mày ngưng lại, hỏi, chúng ta Huyền Thi giả tại trong Vương đô phát triển còn có những người khác sao? Hồ Ly ẩn lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng bằng vào ta đối với Huyền Thi giả hiểu rõ, hắn sẽ không yên tâm ta một người tại Quỷ Xạ ổng, tối thiểu nhất cũng muốn lưu hai người giám thị đồ của ta. Cô ẩn nội tâm khẽ nhúc đích, xem ra Hồ Ly ẩn cùng Huyền Thi giả quan hệ trong đó cũng không có trong tưởng tượng như vậy hòa hợp. Bất quá điểm này Hồ Ly ẩn ngược lại là nghĩ sai, chí ít tại Vương quốc xây lần quốc gia Quỷ Xạ ổng, Huyền Thi giả chỉ sắp xếp Hồ Ly ẩn quân cờ này. Hắn thu lại trong nội tâm nghĩ, tiếp tục nói, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi tựa hồ rất muốn rời khỏi Hắc Mộ chiếc thuyền này. Hồ Ly ẩn trên mặt trồi lên khói mù, ngưng âm thanh đáp, làm chúng ta một chuyến này, ai có thể chân chính thu tay lại? Nói một chút đi, ngươi về sau có phải hay không chính là ta mới thượng cấp? Cô thần khẽ cười nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, bất quá ta phải nói cho ngươi một chuyện khác. Ta hôm nay đến, cũng không phải là đại biểu Hắc Mộ. Cô thần lời nói để Hồ Ly ẩn hơi kinh hãi, tầm mắt của hắn dừng ở trên thân cô thần, lâm vào im ắng suy nghĩ. Cô thần nói tiếp, không bằng nói càng điểm trực bạch. Trên thực tế, Hắc Mộ cũng không biết có ngươi nhân vật này tồn tại. Huyền Thi giả lưu lại liên quan tới các nơi nhân viên nằm vùng tư liệu. Chỉ có ta nhìn thấy đồng thời thành công giải mã. Các ngươi chân thực hồ sơ đều nắm giữ tại ta một người. Chỉ cần ta không hướng ra phía ngoài công bố, trên đời này không có những người khác biết thân phận chân thật của ngươi. Ngươi có thể cùng người bình thường một dạng, quên quá khứ hết thảy thân phận cùng kinh lịch, vượt qua ngươi muốn sinh hoạt. Hồ Ly ẩn biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, trong lòng thậm chí ẩn ẩn tản mát ra một tia sát ý bất quá rất nhanh, khi nhìn đến cổ hận bên người hoàng kim giai định phong mạc vị, nghĩ đến hắn vừa mới móc ra kim bài sát thủ sau mặt nạ, cô sát ý này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết người diệt khẩu là không thể nào. Đối phương nếu dám nói thì với, vậy đã nói rõ nhất định có nắm chắc đối phó chính mình. Huống chi mình bây giờ đã không phải là vài thập niên trước cái kia một thân một mình tiểu tử nghèo. Cái này lớn như vậy một phần gia nghiệp cùng sau lưng thế tử, chưa ra đời hài tử, để hắn không có khả năng khai thác bất luận cái gì mạo hiểm cử động. Cô thần phong khinh vân nhạt nhìn qua cảm xúc ba động kịch liệt Hồ Ly ẩn, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Có thể bị Huyền Thi giả coi trọng đồng thời cắt cử đến Quỷ Xạ ở loại địa phương này ở nút, Hồ Ly ẩn tuyệt đối là cái đỉnh cấp người thông minh. Lâu dài suy nghĩ sâu xa qua đi, Hồ Ly ẩn có quyết định, chậm rãi nói một chút đi. Ta cần vì ngươi làm cái gì mới có thể để cho ta rời đi Hắc Mộ? Cô thần khoe miệng hơi nhếch, khẽ cười nói, rất đơn giản, ngươi cần đổi một cái lão bản. Hồ Ly ẩn trên mặt tuôn ra vẻ trào phúng, thản nhiên nói, vậy cùng ta trước đó làm khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản là từ một cái lồng giam tiến vào một cái khác lồng giam. Cô thần lắc lắc đầu nói, khác nhau rất lớn. Thứ nhất, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm vi phạm bản tâm sự tình. Thứ hai, ta có thể vì ngươi cung cấp Hắc Mộ không cách nào cho ngươi cung cấp tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là thứ ba, ta chỉ cần ngươi vì ta phục vụ thời gian 10 năm. 10 năm về sau về phần ngươi là muốn tiếp tục đi theo ta, hay là muốn làm cái khác, ta cũng sẽ không ngăn cản. Cô thần nói lên một đầu cuối cùng đối với Hồ Ly ẩn xúc động rất lớn. Chỉ là thời gian 10 năm sao? Từ khi bị Huyền Thi giả phát triển là hạ tuyến, hắn đã vì Hắc Mộ phục vụ gần 40 năm, hơn nữa nhìn không đến một chút kết thúc ánh dạng đông. Cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng, loại sợ hãi này tại hắn kết hôn sinh con sau đạt đến đỉnh phong. Sợ có một ngày thân phận chân thật của mình bại lộ, sẽ cho chính mình hạnh phúc gia đình mang đến tai họa ngập đầu. Bây giờ cái này thần bí người trẻ tuổi chỉ cần chính mình phục vụ cho hắn 10 năm, đôi này Hồ Ly ẩn tới nói tuyệt đối là một cái giải thoát đi ra tin tức tốt. Hắn đưa ra cái điều kiện cuối cùng, ta cần cam đoan của ngươi, cam đoan 10 năm đằng sau ngươi thật sự có thể thực hiện lời hứa. Cô thần vỗ tay phát ra tiếng, từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong linh hồn khế ước, đưa cho đối phương. Một bên mạ vịt khỏe miệng hơi rút, cứ như vậy trơ mắt nhìn một vị tại Quỷ Xạ ổng hô phòng hoán vũ ăn uống đại ngạc, bị cô thần dăm ba câu, lừa dối ký tên 10 năm văn tự bán mình. Phản phất tại Hồ Ly ẩn trên thân thấy được tương lai của mình. Ký tên xong khế ước, cô thần cũng chính thức hướng Hồ Ly ẩn giới thiệu một chút về mình, hoan nên gia nhập đội ngũ của ta. Chính thức làm một chút tự giới thiệu, ra hiện là ta tại Vương quốc xây lần dùng tên giả, thân phận chân thật của ta tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, bất quá có thể nói cho ngươi một cái danh hiệu, bóng đen chi chủ. Nghe được danh hiệu này, Hồ Ly ẩn trên mặt tuôn ra vẻ kinh ngạc, sửng sốt một lát, hỏi, ngươi là cái kia bóng đen chi chủ? Mấy tháng trước tại hiệp nhắc lên 6 thánh đại chiến bóng đen chi chủ. Cô thần gật đầu nói, không để ý đến Hồ Lì Ẩn chấn kinh, tiếp tục nói, ngươi sau này sẽ là Thâm Hải cấp dưới, có cái gì tình báo trực tiếp cùng hắn báo cáo. Nếu như ta đối với ngươi có dặn dò gì lời nói, cũng sẽ thông qua hắn hướng ngươi truyền đạt. Hiểu chưa? Hồ Lì Ẩn che đậy kinh dị, chậm rãi gật đầu. Chương 144, Vương Thất Kinh Hải Bí Văn. 1. Chương 144, Vương Thất Kinh Hải Bí Văn. 1. Cô Ẩn tiếp tục nói, tốt, hiện tại ta nói cho ngươi một chút chúng ta tới quỷ xà ở mục đích. Ta đầu tiên muốn xác định một sự kiện. Rất nhiều người đều nói ngươi tại vì xây lần vương thất nào đó một vị vương tử phục vụ, thậm chí ngươi ăn uống ngành nghề đều là vị vương tử này vất vàng bao tay trắng. Cái tin đồn này là thật hay không? Nói lên chính sự, Hồ Lì Ẩn sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, ngưng giọng nói, nhị điện hạ Chát Lơ Dô người hoàn toàn chính xác tại ta rất sinh sản nhiều nghiệp bên trong nhập có cổ phần. Bình thường hắn cũng sẽ lợi dụng lực ảnh hưởng thay ta mời chào một chút quý khách. Ban đầu là Huyền Thi giả giúp ta dựng vào đường dây này. Sự nghiệp của ta có thể có hiện tại quy mô này, cùng nhị vương tử duy trì là không thể tách rời. Vương quốc xây lần thứ hai thuận vị người thừa kế, Chát Lơ Dô nghèo. Sạ Sần ca ca. Nghe đến đó, cô thần hơi nhíu mày, đây thật là không có gì thích hợp bằng hiệp sĩ có nổi nhân tuyển. Tinh thần thủ hộ khải bản vẽ trung quy là ngụy tạo, Sạ Sần sớm muộn cũng sẽ phát giác chính mình mắc lửa, đến lúc đó hắn nhị ca chính là việc nhân đức không nhường ai dê thế tội. Cô thần thu hồi tâm tư, trầm giọng nói ra, ta cần ngươi tại gần nhất tổ chức một trận cao cấp hội đấu giá, tham gia nhân viên hạn chế tại quỷ xà ông quý tộc, phú thương, đấu giá sư do phu nhân của ta đảm nhiệm. Về phần thân phận của ta, là của ngươi thương nghiệp hợp tác đồng bạn, đến từ Đông Vực Đế quốc môi đỏ như liệt diễm tổng bộ, chủ yếu kinh doanh cao cấp hàng xa xỉ nghiệp vụ. Lần này tới Vương quốc Sậy Lần, là ứng lời mời của ngươi tới tham gia hội đấu giá. Mặt khác, ta hy vọng tại đấu giá hội bắt đầu trước, ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho ta cùng vị này Tam Vương tử gặp mặt một lần, bao quát bên cạnh hắn vị tiết như hình với bóng cố vấn, An Dở Dê tiên sinh. Tốt nhất là loại kia ngẫu nhiên gặp nhau cơ hội, ngươi hiểu chưa? Hồ Lì Ẩn suy nghĩ một lát sau nói ra, có thể, đại khái cần thời gian 10 ngày chuẩn bị. Về phần cùng Tam Vương tử cơ hội gặp mặt, cái này không khó. Sạ Sần mỗi tuần đều sẽ đi vương thất khu vực săn bắn đi săn, đi săn sau khi kết thúc thói quen mang theo bằng hữu của hắn đến ta dưới cờ câu lạc bộ đi nạ xì nghỉ ngơi, An Dở Dê bình thường cũng sẽ đi theo bên cạnh hắn. Nhờ vào đó chế tạo một cái ngẫu nhiên gặp cơ hội cũng không khó. Cô thần thỏa mãn gật đầu nói, liền theo ngươi nói xử lý. Hồ Lì Ẩn tiếp tục nói, ngài nếu như không có chuyện gì, liền ở tại ta dưới cờ khách sạn, như thế nào? Cô thần minh bạch đối phương không muốn để cho người nhà của hắn cùng chính mình loại người này tiếp xúc nhiều, hắn gật đầu nói, vậy liền phiền phức Nam Tước tiên sinh. Hồ Lì Ẩn cho Cổ Hần an bài là một gian xa hoa phòng xếp, trên dưới 2 tầng thiết kế, không gian cũng rất rộng rãi, tư mật tính cũng đầy đủ. Bởi vậy Mạ Vịt cũng không có toát ra kháng cự chi ý giáo hội đối phương cờ đua cách chơi sau, Mạ Vịt ngược lại là lên nghiện, cuốn lấy Cổ Hần hạ hai thanh, mới lên lâu nghỉ ngơi đi. Đưa tiến Mạ Vịt sau, Cổ Hần kết nối đá thông tin có liên lạc gỡ dạ sơ, để nàng từ bên trong thương hội môi đỏ như liệt diễm lấy ra mấy món chân quý, có phân lượng thương phẩm đến. Không phải vậy tham gia hội đấu giá, chỉ lấy một phần bản vẽ, liền lộ ra quá tận lực. Cũng để nàng cho mình an bài một cái môi đỏ như liệt diễm nhân viên cao tầng thân phận tư liệu để tại Vương quốc Sậy Lần làm việc. Gỡ dạ sơ biết được Cổ Hận thế mà không nói tiếng nào đến Vương quốc Sậy Lần, rất là kinh ngạc. Bất quá nàng cũng thông minh đến không có hỏi nhiều cái gì, để hắn sau 5 ngày trực tiếp đi môi đỏ như liệt diễm tại Vương quốc Sậy Lần đặt riêng cơ cấu đi lấy. Về phần thân phận thì càng đơn giản, trực tiếp làm chủ tịch tư nhân thư ký là được. Về phần chủ tịch là ai, gỡ dạ sơ không có nói rõ, bất quá Cổ Hận cũng biết khẳng định là vị này trưởng công chúa điện hạ. Kết thúc cùng gỡ dạ sơ trò chuyện sau, Cô thần xuất ra phần kia từ Huyền Thi giả hang ổ lấy được tinh thần thủ hộ khải bản vẽ, bắt đầu chính mình làm giả làm việc. Trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng đạo màu vàng còn sáng. Mấy tên người mặc màu đậm kình trang vương thất thị vệ ẩn nấp tại rừng cây ở giữa, thân ảnh cùng pha tạp quang ảnh hòa làm một thể. Như chim ưng ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia thân mang hoa lệ trang phục thợ săn, cưỡi tuấn mã màu trắng tuổi trẻ quý tộc. Vương quốc xây lần Tam vương tử, thứ ba thuận vị người thừa kế Sạ Sần Dô Mèo, đầu đội một đỉnh cái mũ trang trí lấy tinh mỹ lông vũ, hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt hiện ra lên gốc. Bên hông cài lấy đẹp đẽ đao, trong tay nắm trường cung, đi theo phía sau một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn. Vương ra khu vực săn bắn gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn, lay động lấy sợi tóc màu vàng nóng, Sạ Sần vỗ nhẹ bạch mã, tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, một cái mạnh mẽ hiệu được xuất hiện tại trong bụi cỏ cách đó không xa. Sạ Sần tinh thần tỉnh táo, ánh mắt trở nên chuyên chú sắc bén, cấp tốc kéo căng dây cung, nhắm chuẩn hiệu được. Theo siêu một tiếng, mũi tên bắn ra, chính giữa mục tiêu. Tinh xảo kỹ nghệ. An Dở Dê ở một bên lãnh đạm tán thưởng một câu. Nghe được cái này không chứa bất cứ tia cảm tình nào ba động cứng nhắc khích lệ. Sạ Sần nhíu mày, nói ra, tiên sinh cảm thấy đi săn không phải một kiện hoạt động hữu ích thể xác tinh thần sao? An Dở Dê có chút không người, bình tĩnh nói ra, đối với phổ thông quý tộc tới nói, đúng vậy. Sạ Sần cơ hồ đã có thể biết trước đối phương muốn nói cái gì, phất phất tay, nói tốt tiên sinh, ta đã biết. An Dở Dê ngừng thanh âm, trong con mắt nổi lên một tia khinh miệt. Sạ Sần thu hồi cung tiễn, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, giảm xuống âm điệu hỏi, tiên sinh, hẹp nơi đó bố trí được thế nào? Chúng ta chuẩn bị lúc nào động thủ? Ta đã không kịp chờ đợi muốn giết tiến Imen, đem bọn hắn vương hậu cho bắt vào tay. An Dở Dê ở trong lòng yên lặng tính toán một hồi, đồng dạng hạ giọng, đại khái còn cần thời gian 10 tháng. Sạ Sần hơi kinh ngạc, hỏi, làm sao còn muốn lâu như vậy? Nguyên kế hoạch không nên đã nhanh bắt đầu động thủ sao? An Dở Dê bình tĩnh trả lời, theo kế hoạch là như thế này, có thể đoạn thời gian trước trận kia chấn kinh đại lục 6 thánh đại chiến cho chúng ta kế hoạch mang đến nhất định cản trở. Tại một trận chiến kia ở trong, Hẹp Vương Hậu biểu hiện ra thực lực kinh người, cùng vị kia có thể gây nên thánh giả, truyền kỳ giai đại chiến bóng đen chi chủ, để rất nhiều người đều đối với có thể hay không thuận lợi chinh phục Hẹp cầm giữ lại thái độ. Tỷ như Hẹp Nam cảnh đại công tước, chậm chạp không có hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Sa Sẩn có chút tức giận nói ra, một đám nhát như chuột ra hỏa, sẽ chỉ cản trở. Chẳng lẽ liền không thể chính chúng ta đi làm sao? An Dở Dê trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, đối với Sa Sẩn ngạo mạn cùng ngu xuẩn cảm thấy có chút giận mình. Vị này nuông chiều từ bé, không bị qua cái gì ngăn trở vương tử điện hạ, sẽ không phải thật sự cho rằng bằng vào chính mình cái kia 3000 tên sẩy lần chi thể liền có thể đánh xuống truyền thừa ngàn năm đi. Trước kia làm sao không nhìn ra tiểu tử này cuồng vọng tự đại như vậy? Có lẽ là bởi vì liên lụy tới Hẹp Vương Hậu, để Sa Sẩn lại mất đi nên có suy nghĩ lực. Nữ nhân này chẳng lẽ liền lớn như vậy mị lực sao? Hay là nói Sa Sẩn một mực tại nhớ kỹ năm đó quý tộc hội đấu võ, muốn đùa giỡn đối phương bị hung hăng giáo huấn nhục nhã cùng cửu hận. Chương 144, Vương Thất Kinh Hải Bí Văn. 2, chương 144, Vương Thất Kinh Hải Bí Văn. 2, An Dở Dê trong mắt hiện ra trầm ngưng chi sắc. Kỳ thật sở dĩ muốn kéo lâu như vậy, là bởi vì hắc mộ nơi đó bởi vì một trận chiến tổn thất nặng nề, toàn bộ Tây Bắc phân bộ toàn quân bị diệt. Tại thân vương xưa rủ ổ cùng An Dở Dê trong kế hoạch, hắc mộ cũng là chinh phục kẹp trọng yếu một vòng, rất nhiều mấu chốt hành động còn muốn nhỉ vào hắc mộ bọn sát thủ tiến hành. Bây giờ hắn nhận được tin tức, nghiệp vụ viên đã quay về Tây Bắc đại lục, chuẩn bị một lần nữa chủ hoạch kiến lập Tây Bắc phân bộ. Nói thế nào cũng phải chờ hắc mộ Tây Bắc phân bộ một lần nữa tạo dựng lên sau lại triển khai hành động. Bất quá chân thực nguyên nhân hắn tự nhiên là không có khả năng cùng Sạ Sẩn nói. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là phải dỗ dành vị này bị hắn cùng thân vương xưa rủ ổ ký thác kỳ vọng người đại diện. An Dở Dê suy tư một chút tìm từ, thanh âm không chậm không nhanh vang lên, điện hạ chủ yếu chiến trường cuối cùng vẫn là ở trong nước. Nếu bị công phạt đẹp tổn thất quá lớn nói, đối với tương lai đoạt đích cuối cùng bất lợi. Nói câu chu tâm, từ khi bệ hạ đột phá truyền kỳ thất bại, thân thể đã càng ngày càng tệ. Quyền lực trên cơ bản đã hạ phóng cho mấy vị vương chữ cùng trong nước thực quyền quý tộc. Thật muốn đến ngày đó, An Dở Dê thanh âm trở nên trước nay chưa có lãnh gốc, bệ hạ di chiếu, còn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng đâu. Nghe An Dở Dê lời nói, Sa Sẩn ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cùng mơ hồ hưng phấn, phụ vương trong lòng hắn vẫn luôn là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Vương mệnh không thể trái năm chữ này, là in dấu thật sâu khắc ở trong huyết mạch của hắn. Hắn vẫn cảm thấy đoạt đích chính là cướp đoạt phụ vương thưởng thức, chỉ cần có thể thu hoạch được phụ vương ủng hộ và khẳng định, khác cũng không đáng kể. Nhưng hôm nay An Dở Dê lời nói này tựa như là cho hắn mở ra mạch suy nghĩ mới, phản phất đẩy ra một cánh cửa lớn, thấy được một đầu chưa từng tưởng tượng qua con đường. An Dở Dê khỏe miệng có chút câu lên, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói lui một bước nói, vạn nhất đến lúc bệ hạ di chiếu bên trên biết không phải điện hạ danh tự, chúng ta cũng vẫn là có lật bàn cơ hội. Sa Sẩn yên lặng nhìn qua vị này chính mình dựa vào tín nhiệm cố vấn, tiên sinh, quân sư, tựa hồ là nhận thức lại hắn đồng đạo. An Dở Dê trong miệng ngay sau đó toát ra một câu, để Sa Sẩn đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, khắp cả người phát lạnh, điện hạ, từ xưa đến nay, có bao nhiêu hoàng đế, quốc vương di chiếu là chính bọn hắn tự mình biết đâu. Sa Sẩn tựa như là trong cổ họng bị ngăn chặn thứ gì giống như, nói không ra lời. Sửng sốt hơn nửa ngày, thì thào hỏi, vậy dạng này lời nói, chúng ta cái gọi là người thừa kế thuận vị, còn có ý nghĩa gì đâu? An Dở Dê khép cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía rộng lớn vô ngần rừng cây, thanh âm tựa như từ chỗ rất xa tung bay tới, điện hạ, ngươi cũng đã biết tiền nhiệm quốc vương, cũng chính là ngài tăng tổ phụ, tại kế vị trước đó là thứ mấy thuận vị người thừa kế. Sa Sẩn không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, thứ nhất thuận vị. Tăng tổ phụ từ khi còn nhỏ liền biểu hiện ra vượt qua thường nhân năng lực, bởi vậy sớm bị xác định là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thẳng đến kế thừa vương vị. An Dở Dê nhắm lại hai mắt, chậm rãi nói, điện hạ từ nơi nào biết đến? Sa Sẩn chuyện đương nhiên trả lời, cung đình giáo sư chính là nói như vậy, bao quát tiên vương, phụ vương cũng đều là từ nhỏ dạng này giáo dục chúng ta. Còn có cả nước trường học sách giáo khoa lịch sử, phía trên cũng đều là viết như vậy. Sa Sẩn nói liền không có thanh âm, bởi vì hắn thấy được An Dở Dê bằng tới giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Thân xác hắn khẽ giật mình, giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, một cơn gió lạnh từ lồng ngực thẳng đến trán, ánh mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ. Còn không tính quá ngu, An Dở Dê khẽ cười một tiếng, nói ra, có một số việc cho dù ta không nói, chờ điện hạ tương lai kế thừa vương vị sau, cũng sớm muộn cũng sẽ biết đến. Ân, ngài tăng tổ phụ cũng chính là ngài mạch này vương thất khởi nguyên, ban đầu căn bản cũng không có tiến vào người thừa kế danh sách. Lời vừa nói ra, không thua gì một đạo kinh lôi tại Sa Sẩn bên tai nổ vang. An Dở Dê thanh âm trầm thấp hữu lực, tiếp tục trần thuật phủ đuổi bí sử. Trên thực tế, ngài tăng tổ phụ liền thân vương đều không phải. Theo liên hệ máu mủ tính, hắn hẳn là lúc đó vương quốc xảy lần quốc vương đời thứ ba bên ngoài đường chất. Nương tựa theo coi như không tệ thiên phú tu luyện, được ban cho một cái nhị đẳng vương thất thân vệ chức quan. Về sau quốc vương bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bệnh nặng không dậy nổi. Chúng ta thủ truyền kiếp vương quốc mở gì giờ cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong nước trong lúc nhất thời lâm vào đại loạn. Tại dài đến hơn 10 năm dung chuyển, ngài tăng tổ phụ bằng vào hơn người can đảm cùng năng lực, từng bước nắm giữ toàn bộ quốc gia thực quyền. Cũng không lâu lắm, ngài tăng tổ phụ liền bị xác định là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Sao chính là, tại người thừa kế hợp pháp thứ nhất chiếu thư ban bố cùng ngày trong đêm, quốc vương liền đống nhiên băng hạ. Sa Sẩn há to miệng, trên mặt toát ra mở mịt cùng sợ hãi, run rẩy nói, cái này sao có thể? Vì cái gì ta hoàn toàn không biết còn có một đoạn lịch sử như vậy? Vì cái gì một chút dấu vết để lại đều không có? Còn có, trong nước nhiều như vậy truyền thừa ngàn năm, khai quốc nguyên huân lưu lại gia tộc, chẳng lẽ liền không có người biết sao? Sa Sẩn cho là bọn họ mạch này vẫn luôn là vương quốc xây lần khai quốc nhất mạch kia trực hệ hậu đại, chính thống vương thất hậu duệ, hoàn toàn không ngờ tới chính mình lại là loạn thần tặc tử hậu đại. Dựa theo An Dở Dê miêu tả, hắn tặng tổ phụ không hề nghi ngờ chính là cướp vương quyền loạn thần tặc tử. An Dở Dê nhàn nhạt nói ra, lịch sử là cái gì? Một cái mặc người đùa bỡn kỹ nữ thôi. Làm tên là công quyền lực cơ quan quốc gia vận chuyển lại thời điểm, manh mối gì đều có thể che giấu đến không chê vào đâu được. Lịch sử có thể bị xuyên tạc, ký ức có thể bị bóp méo, chân tướng có thể bị vùi lấp, người biết chuyện hoặc tự nguyện hoặc bị động, đều sẽ thành thành thật thật ý miệng. Về phần những cái kia khai quốc nguyên hơn gia tộc, An Dở Dê khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản là đỉnh đầu đổi một cái chủ tử thôi. Mấy ngàn năm đi qua, khai quốc thời điểm, tổ tông vinh quang cùng lời thề sớm đã bị bọn hắn ném đến sau. Chỉ cần địa vị không bị ảnh hưởng, chỉ cần quyền lực vẫn tại nắm, chỉ cần gia tộc tiếp tục truyền thừa, bọn hắn không quan tâm là con trai làm quốc vương hay là cháu họ làm quốc vương. Đối với bọn hắn tới nói, thật sự lợi ích muốn so những cái kia hư vô mờ mịt lời thề, hứa hẹn, trọng yếu được nhiều. Nhìn qua Sạ Sẩn không thể tin ánh mắt, An Dở Dê lời nói xoay chuyển, đột nhiên phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ tiếng cười, kỳ thật cũng không phải không có người phản đối. Thanh kia bệ hạ ban cho điện hạ hộ quốc kiếm điện hạ còn nhớ rõ sao? Sạ Sẩn nhẹ gật đầu. An Dở Dê khép cười một tiếng, điện hạ vì cái gì không suy nghĩ, một vị khai quốc nguyên soái thiếp thân bội kiếm, loại này có thể xưng quốc bảo đồ vật, làm sao lại bị bệ hạ ban cho một vị vương tử? Thanh bội kiếm này là do khai quốc nguyên soái tặng cùng vương thất, là quốc gia cách mạng biểu tượng, làm sao có thể trao tặng tư nhân? Còn có, điện hạ có thể từng gặp vị này khai quốc nguyên soái hậu nhân. Chương 144, Vương thất kinh hải bí văn. 3, chương 144, Vương thất kinh hải bí văn. 3, Sạ Sẩn nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. Lúc trước hắn xác thực không có suy nghĩ nhiều, coi là đây là phụ vương đối với mình tán thành. Có thể Kinh An Dở Dê vừa nhắc nhở như vậy, hắn cũng xác thực phát hiện không ổn. Khai quốc nguyên soái bội kiếm, loại này có to lớn ý nghĩa tượng trưng văn vật, hoàn toàn chính xác không nên dễ dàng như vậy bị xem như lễ vật tùy ý ban thưởng. Sạ Sẩn nhìn về phía An Dở Dê, chờ đợi đối phương giải thích. An Dở Dê trầm giọng nói, bởi vì tại ngươi tặng tổ phụ cầm quyền trong nước thời điểm, vị này khai quốc nguyên soái truyền thừa xuống gia tộc, lựa chọn kiên định giữ gìn chính thống vương thất thống trị, đứng ở ngươi tặng tổ phụ mặt đối lập. Về sau liền không nói, đã ngươi tặng tổ phụ thành công leo lên vương vị, như vậy thì mang ý nghĩa tất cả trở ngại người của hắn cùng thế lực đều bị quét vào lịch sử đấu giác. Thanh này do vị kia khai quốc nguyên soái đưa tặng cho chính thống vương thất bội kiếm, cũng bị ngươi tặng tổ phụ đoạt lấy, xem như chiến lợi phẩm thu thập lại. Thằng đến đem nó ban cho ngươi. Sạ Sẩn khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, sửng sốt rất lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ngưng âm thanh hỏi, tiên sinh vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? An Dở Dê ở trong lòng cười lạnh, vương quốc quyền lực thay đổi, giấu giếm được người khác, còn có thể giấu giếm được ngũ đại đế quốc. Hắn lạnh nhạt nói ra, điện hạ cũng biết ta tốt nghiệp ở Đông Bực Đế quốc Hoàng gia học viện. Càng thêm chuẩn xác mà nói, ta tốt nghiệp ở Hoàng gia học viện lịch sử học viện. Lão sư của ta chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là Tây Bắc Trư quốc lịch sử. Một cái vương quốc cấp bậc tại nhân loại trên đại lục hoàn toàn chính xác có được sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tới một cái đế quốc. Sạ Sẩn chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ đã đem An Dở Dê nói nội dung tiêu hóa xong tất, gật đầu nói, ta hiểu được, tiên sinh. Cái kia hết thảy liền còn dựa theo kế hoạch của ngài đến, liền lại cho hẹp 10 tháng kéo dài hơi tàn thời gian đi. Đống nhiên bị An Dở Dê phủ cập gia tộc cũng không hào quang quá khứ, cùng công bố liên quan tới quyền lực, vương vị đấm máu trận tướng, Sạ Sẩn cảm thấy mình tâm linh nhận lấy kịch liệt trùng kích, cũng lại không có tiếp tục săn thú tâm tư. Thu hồi sang cố, chào hỏi bọn thị vệ thu quán về thành. Trở về hắn trước kia trên xe ngựa sang trọng, đôi kia diễm lệ song bảo thai tình nhân chính nhận ý đưa tình nhìn qua hắn. Sạ Sẩn lập tức cảm giác thụ thương tâm linh đạt được cực lớn an ủi, với bàn tay lớn một cái, với bên ngoài thị vệ nói ra, hay là chỗ cũ, câu lạc bộ đi nà xì. Là, điện hạ. Do ba đầu truyền kỳ giai ba chân long xà dẫn dắt xe ngựa chạy rất nhanh. Không bao lâu, Sạ Sẩn đội xe liền đã tới ở vào quỷ xa ổng phồn hoa nhất đoạn đường câu lạc bộ đi nà xì. Nơi này là quỷ xa ổng các quyền quý thân nhất liếc động tiêu tiền. Sạ Sẩn ôm lấy hai vị bạn gái xuống xe, nhìn về phía một bên An Dở Dê, nói ra, tiên sinh cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi thôi, liên quan tới chuyện vừa rồi, ta còn có một số ý nghĩ muốn theo tiên sinh nghiên cứu thảo luận. An Dở Dê không có cự tuyệt, đi theo Sạ Sẩn cùng nhau vào cửa. Lầu một là công khai hưu nhạc khu, 24 giờ cung cấp không gián đoạn các món ăn ngon, rượu. Sạ Sẩn vừa vào cửa liền gặp được không ít gương mặt quen, đều là quỷ xa ổng quan lại con em quyền quý. Đại gia hỏa nhiệt tình hướng về phía Sạ Sẩn chào hỏi. Loại này nhiệt tình là phát ra từ nội tâm, bởi vì hào sảng tam vương tử thường xuyên sẽ ở câu lạc bộ đi nạ xỉ là toàn trường tính tiền. Hôm nay Sạ Sẩn nhận An Dở Dê một lời nói trúng kích, quyết định tán một đợt tài, vì chính mình ép một chút. Vung tay lên, cao giọng nói ra, mọi người hôm nay thỏa thích vui đùa, tất cả phí tổn đều ghi tạc chương mục của ta. Nhưng mà Sạ Sẩn sau khi nói xong, chung quanh cũng không có giống thường ngày như thế phát ra như là tam vương tử đại khí. Đa tạ điện hạ. Điện hạ thật sự là yêu dân như con. Chờ các loại tán dương cảm kích đấm thanh. Đám người lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Sạ Sẩn. Sạ Sẩn hơi nhướng mày, giữ chặt bên cạnh nhân viên công tác, hỏi, thế nào? Nhân viên công tác kia liền đội vàng không người nói ra, bẩm điện hạ, chúng ta đại lao bản hôm nay tới, ngay tại khoản đãi quý khách. Trước đó đã tuyên bố tối hôm nay tiêu phí toàn miễn đi. Sạ Sẩn trong lòng âm thầm hồ nghi, câu lạc bộ Dinasi đại lao bản. Hồ Ly ẩn xin sao? Cấp bậc gì quý khách có thể làm cho vị đại lao bản này tự mình khoản đãi, còn sảng khoái đến miễn đi toàn trường tiêu phí? Sạ Sẩn rất nhanh nghĩ đến cái kia chợ búa ở giữa nghe đồn, Hồ Ly ẩn xin phía sau là chính mình nhị ca, thứ hai thuận vị người thừa kế chát lơ rồ mèo. Chẳng lẽ vị quý khách kia sẽ là hắn? Sạ Sẩn khó mà ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, đối với nhân viên công tác nói ra, à, là hồ lì ở tới. Bản vương tử cả ngày tại hắn chỗ này tiêu phí, lớn nhỏ cũng coi là cái khách hàng cũ, tới làm sao cũng không chào hỏi. Hắn ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Nhân viên công tác rất muốn nói một câu, rõ ràng là lão bản của chúng ta tới trước, dựa vào cái gì muốn đánh với ngươi chào hỏi. Bất quá làm tầng dưới chốt nhân viên phục vụ, hắn không có cách nào vi phạm một cái vương tử mệnh lệnh, đành phải ở phía trước dẫn đường. Một bên An Dở Dê nghe vậy cũng lộ ra hiếu kỳ, hắn cũng đối vị này thần bí ăn uống giới cự đầu cảm thấy rất hứng thú. Hai người đang làm việc, nhân viên dẫn đầu xuống đi tới một gian rộng rãi mướn phòng bên ngoài. Xa sân ngay cả cửa đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Xa sân liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một vị dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tính lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Dung nhan của đối phương ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nữ nhân trên người loại kia bẩm sinh, thẩm thấu tại trong lòng ưu nhã cùng cao quý để hắn không khỏi trầm luân trong đó. Trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, vương đô lúc nào có như thế cực phẩm nữ tử, thật sự là không thấy nhiều. Xa sân âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Hồ Ly ẩn khoản đãi quý khách chính là nàng? Ngay sau đó, hắn liền thấy làm hắn mười phần thất vọng một màn. Hắn phát hiện nữ nhân này bên người ngồi một vị khí chất đồng dạng không giống bình thường lạ lẫm người trẻ tuổi, người sau chính thân mật vì nữ nhân bóc lấy vỏ tôm. Từ hai người thân mật động tác bên trên không khó coi ra quan hệ giữa hai người. Xa sân nói thầm một tiếng đáng tiếc, danh hoa đã có chủ. Lại xê dịch ánh mắt, Hồ Ly ẩn xin khuôn mặt quen thuộc mới đập vào mi mắt. Lúc này nghe được động tĩnh, trong phòng ba người đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác, tất cả đều đem ánh mắt chuyển tới người tới cửa. Cô thân bất động thanh sắc nhìn qua vị này một mực trăm phương ngàn kế đối phó chính mình Tam Vương tử điện hạ. Lúc này cô hẳn cũng không có mang mặt nạ. Dù sao muốn cùng Đường Đường Vương quốc vương chữ gặp mặt, lại che đậy dung mạo của mình ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Hắn cố ý hướng thâm niên sĩ quan tình báo Mạ Vịt thỉnh giáo một chút dịch dung trang điểm bản lĩnh. Trải qua đơn giản dịch dung, liền cùng Mạ Vịt ở chỗ này cùng nhau chờ lấy Xạ Sần xuất hiện. Không ngoài sở liệu, Xạ Sần đang nghe Hồ Ly ẩn khoản đãi thần bí quý khách sau, chủ động đưa tới cửa. Tiếp theo chính là Xạ Sần phía sau tấm kia lãnh túc trung niên gương mặt, cô thần lập tức liền nhận ra được. Đông vực đế quốc xưa rủ ổ tang chính vụ thư ký kiêm thủ tịch sĩ quan tình báo, An Dở Dê Hải Ẩn. Danh hiệu đồng cáo, cũng là kiếp trước trong trò chơi Mưu Đồ F, thủy diệt quật lệ ổng vương tộc thủ phạm thật phía sau màn. Rốt cục gặp mặt, cô thần trong mắt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất.